Chương 101, hai cái dị năng quả thuộc về chương 101, hai cái dị năng quả thuộc về bên trong không gian ý thức. Thẩm Hằng đã xuất hiện ở máy bán hàng trước mặt, nhanh chóng mua các loại vật tư. Quách Vũ Bằng muốn ở đến số 6 biệt thự, tự nhiên cũng cần không ít vật tư. Thẩm Hằng trắng trợn mua, không hề đau lòng. Ở kế hoạch của hắn bên trong, Quách Vũ Bằng cùng Lão Tần, tương lai đều là bên cạnh mình nhân vật trọng yếu, đối với nhân tài như vậy, đương nhiên phải nhiều đầu tư lôi kéo. Chỉ là một ít vật tư lại tính cái gì? Huống hồ hắn hiện tại hoàn toàn không lo ăn uống, những thứ đồ khác mua được cũng không có tác dụng gì. Có điều, làm Thẩm Hằng tìm tòi địa lôi, lại nhìn thấy tương quan tìm tòi bên trong, nhắc nhở mãnh liệt thuốc nổ sau, hắn đột nhiên có ý nghĩ. Hơn nữa này thuốc nổ vẫn là hệ thống nghiêm tuyển cao quy cách phẩm chất, giá bán không ít. Thẩm Hằng trừ mua vật tư, còn lại hết thẻ tiền, hầu như tất cả đều dùng ở mua thuốc nổ mặt trên. 1 kg hệ thống nghiêm tuyển mãnh liệt mạnh phá nổ thuốc nổ, liền muốn 8000 khối. 1 tấn cần 800 vạn. Thẩm Hằng không chút do dự, trực tiếp mua 10 tấn, chất đống ở không gian ý thức. Hiện ở không gian ý thức đã tăng rất nhiều, dù cho 10 tấn thuốc nổ trồng ở nơi đó, cũng chỉ là chiếm cứ một cái góc nhỏ. Sau đó, Thẩm Hằng đi tới cá nhân thuộc tính giao diện, quét mắt ngạch trống, chỉ còn đến 100.000 vạn. Nhưng hắn liền thăng 2 cấp, thu hoạch khá dồi dào. Đem cá nhân thuộc tính tất cả đều thêm đến 13 sau, quen thuộc đau đớn lần thứ 2 kéo tới, Thẩm Hằng rên lên một tiếng, mạnh mẽ chịu đựng thống khổ. Một lát sau, cảm giác đau tiêu tan, Thẩm Hằng đứng dậy hoạt động một chút thủ đoạn, cổ tay, chỉ cảm giác mình hiện tại sức mạnh lại tăng cường rất nhiều. Tuy rằng một quyền xuống, hắn cảm giác không cách nào cùng Lão Tần sánh ngang, nhưng cùng một đời trước Lý Phi cũng cách biệt không có mấy. Cũng chính là nói, chính mình chỉ cần tiếp tục đem toàn thân thuộc tính tiếp tục tăng lên, chính mình có thể nắm giữ một bộ tương đương với dị năng cường hóa sau thân thể. Lại thêm vào chính mình hỏa hệ dị năng, thiên hạ chi lớn, nơi nào là mình không thể đi. Sau đó, Thẩm Hằng lại lén lén lút lút điểm 2 lần sở trường đem cũng điểm đến 13 ta kỳ thực tiên phú dị bẩm, chỉ là có chút ép buộc chứng, muốn mỗi một hạng thuộc tính đều rót đầy thôi. Thẩm Hằng tự mình an ủi. Dù sao tối hôm qua, liền cùng Hoắc Miêu Dương cần liên đấu địa chủ, hai người bọn họ đều liên tục xin tha, lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ vấn đề ạ? Bụng dưới bay lên một dòng nước ấm, Thẩm Hằng cảm giác thật giống lại dài một chút. Ân, cũng khỏe mạnh một chút. Kích thước không khác nhau lắm về độ lớn là được, chủ yếu cần tăng cường chính là biên độ. Làm xong những này, hắn đem hừng hực ánh mắt nhìn về phía dị năng quả. Liền mua 2 viên, dị năng quả mua giao diện lần thứ 2 biến thành màu xám, biểu hiện không cách nào mua sau, Thẩm Hằng lui ra không gian ý thức. Này 2 viên dị năng quả, muốn giao cho ai? Hắn nhíu mày. Dựa theo suy đoán của hắn, chính mình dị hỏa lên tới 3 cấp, cần 2 viên dị năng quả. Đá núi lửa ngọn lửa cũng sẽ lột xác thành mới dị hỏa. Đến thời điểm Thẩm Hằng thậm chí có lòng tin đi lang bạt một hồi giang thành kho lúa. Có điều, này 2 viên dị năng quả cũng có thể cho Quách Vũ Bằng hoặc là Nhậm Kiệt, thậm chí là cho Hoắc Miêu một viên. Dù sao Quách Vũ Bằng hiện đang giúp mình tiêu thụ vật tư, Thẩm Hằng cũng không hy vọng chuyện ngày hôm nay lần thứ 2 phát sinh. Quách Vũ Bằng cần có đầy đủ năng lực tự vệ, mà Quách Vũ Bằng đêm nay biểu hiện cũng khiến Thẩm Hằng đối với hắn vô cùng yên tâm. Chỉ cần hắn có thể vẫn quần quật không ngừng vì chính mình bán ra vật tư, Thẩm Hằng máy bán hàng tiếp tục thăng cấp, tự nhiên cũng có thể lần thứ 2 tuần hoàn mua dị năng quả. Mà Hoắc Miêu, chính mình sắp rời đi đảo Nguyên tiểu khu, Hoắc Miêu cũng nên có chút năng lực tự vệ mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Hằng vẫn là quyết định đem 2 viên dị năng quả trước tiên cho Quách Vũ Bằng cùng Hoắc Miêu. Dù sao hắn dị năng càng về sau, cần dị năng quả càng nhiều. Trước mắt vẫn còn giai đoạn phát triển, chỉ có người bên cạnh mình tất cả đều ôm có dị năng, có năng lực tự vệ, mới có thể đi ra ngoài vì chính mình làm việc. Về phần bọn hắn có thể hay không làm phản, Thẩm Hằng đã dùng 2 viên dị năng quả, nắm giữ 2 cấp dị năng, nghĩ muốn tiêu diệt bọn họ, không phải việc khó gì. Thiếu hụt nhân tài a, Thẩm Hằng xoa xoa đầu. Nếu như bên cạnh mình có rất nhiều trung thành tuyệt đối huynh đệ là tốt rồi. Tự nhiên có thể nhanh chóng điều động, chiếm lĩnh xung quanh tiểu khu. Chỉ tiếc, hiện tại trừ Lão Tần, Quách Vũ Bằng cùng Nhậm Kiệt ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá tín nhiệm hơn người. Hắn đột nhiên tâm tư hơi động, ở máy bán hàng bên trong nhập vào tín nhiệm 2 chữ. Sau đó điểm tìm tòi. Không nghĩ tới, máy bán hàng ảo xuất hiện một mảnh tương quan tìm tòi vật phẩm. Trên cùng, Thẩm Hằng liền nhìn thấy T800. Phía dưới còn có một loạt giới thiệu. Căn cứ Lam Tinh điện ảnh, kẻ hủy diệt, CG, hệ thống thành công nghiên cứu ra T800, vì là siêu hợp kim nửa người máy, đối với nhân loại cực kỳ trung thành, sâu bị nhân loại tín nhiệm, mà nắm giữ cường hãn sức chiến đấu, hơi máy xử lý khống chế, võ trang đầy đủ, phi thường kiên cố, phần ngoài vì là sống thân thể tổ chức, là nửa người máy sinh trưởng thịt, bì, bao, huyết. Màu bạc kim loại bên trong khung xương, vì là hơi máy xử lý khống chế siêu hợp kim chiến đấu sản xe. Thẩm Hằng trợn to mắt, gọi thẳng khá lắm. Lại còn có kẻ hủy diệt T800, mà phía dưới còn có tìm tòi ra T1000, thậm chí còn có T3000. Chỉ có điều, cấp bậc càng cao hơn T1000, cũng chính là kẻ hủy diệt 2, bên trong phản phái trạng thái lòng người máy, cần muốn mua đẳng cấp vì là lẻ bèo 30. Giá bán vì là 100 ức. Này có thể so với hàng không mẫu hạm giá bán muốn thấp không ít. Dù sao T1000 cũng là có nhược điểm chí mạng, nếu không thì sẽ không ở điện ảnh bên trong chết rồi. Đến mức T800, cần muốn mua đẳng cấp vì là lẻ bèo 20, giá bán 20 ức. Thật cơ mờ nờ không rẻ a, Thẩm Hằng một mặt ước ao nhìn cả người bắp thịt T800 chờ mình tới lẻ bèo 20, nhất định mua trước 2 cái vui lùa một chút. Đến mức trước mắt, hắn phát bất chấp, chờ ngày mai liền đi ra ngoài cướp ngân hàng. 10 tấn mãnh liệt thuốc nổ, còn không bắt được cái ngân hàng. Trở lại phòng khách, Thẩm Hằng liền nhìn thấy Dương Cẩn Huyên cùng Hoắc Miêu chính ngồi tiếp Linh Giao nói chuyện, Linh Giao có chút nhỏ hẹp. Đến mức Dương Ngọc Huyên, nha đầu này tựa hồ rất ham ngủ, rất sớm đã ngủ. Này nếu như bị Dương Mộc Huyên nghe được, nàng nhất định sẽ hoa nước biểu thị, không phải là mình hăng ngủ, mà là buổi tối căn bản ngủ không. Một buổi tối đều muốn nghe trên lầu giàn vặt, đổi thành ai có thể ngủ ngon á Thẩm tiên sinh. Vừa nhìn thấy Thẩm Hằng, Linh Giao vội vã đứng lên. Thẩm Hằng xua tay, hướng Hoắc Miêu nói, "Miêu Miêu, ngươi trước tiên hạ xuống một chuyến." "Tốt." Hoắc Miêu ngoan ngoãn gật đầu, cũng không biết Thẩm Hằng gọi mình làm gì, theo sau lưng Thẩm Hằng, hướng đi tầng hầm. "Cần Huyên, thời gian cũng sớm, ta cũng nên về rồi." Linh Giao nhỏ giọng nói. "Trở về." Dương Cẩn Huyên cười, "Giao Giao, ta lão công không có nói nhường ngươi đi, ngươi trước hết ở lại chờ xe đi." Kỳ thực nàng là rất hy vọng Linh Giao có thể lưu lại. Thế nhưng lão công chỉ nói là, Linh Giao nếu như có thể không cứu trị người khác, hắn mới sẽ thu nhận giúp đỡ, vì lẽ đó Dương Cẩn Huyên cũng không dám nhiều lời. "Cẩn Huyên." Linh Giao thấy Thẩm Hằng thân ảnh biến mất không gặp, lúc này mới nhỏ giọng nói, "Ngươi làm sao sẽ cùng Hoắc Miêu đồng thời, đều gả cho một người đàn ông a, đây cũng quá." Trên mặt của nàng lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Chuyện này nói rất dài dòng. Dương Cẩn Huyên cười lắc đầu, "Chỉ là hiện tại, ta có thể trở thành là người đàn bà của hắn một trong, cũng đã rất thỏa mãn. Ngươi vừa nãy nên cũng nghe được đi, hắn chính là chúng ta tiểu khu bên trong bán vật tư hòa thuận thì phát tài." "Đúng đấy." Linh Giao gật gật đầu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Hằng dĩ nhiên chính là hòa thuận thì phát tài, cái kia nắm giữ khổng lồ vật tư đại lão, có thể đi theo bên cạnh hắn, ở này trời đông giá rét trong tận thế không lo ăn không lo uống, còn bị hắn sủng, không cần gặp lạnh giá, không cần sợ hãi người khác sẽ đột nhiên vọt vào nhà ngươi. Duy nhất chính là cần cùng những nữ nhân khác chia sẻ hắn, này điểm khuyết điểm nhỏ, lẽ nào cũng không thể tiếp thu sao? Có thể, nhưng mà cái gì? Không phù hợp pháp luật, vẫn còn có chút kinh thế hai tụ. Dương Cẩn Huyên lắc đầu nói, ngoại giới bây giờ còn có pháp luật có thể nói à? Quan phương đều đã không lộ diện. Dưới tình huống này, có thể sống sót mới là hy vọng. Giao Giao, ngươi nên rất rõ ràng, chúng ta những nữ nhân này ở tận thế, nhưng là tay trói gà không chặt, chỉ có thể phụ thuộc vào mạnh mẽ nam nhân. Nhưng nếu như ngươi dựa vào nam nhân, hắn có một ngày vì ăn uống, đưa ngươi chắp tay đưa cho nam nhân khác đây. Vậy ngươi vận mệnh lại sẽ biến thành ra sao? Chúng ta sẽ như hàng hóa như thế, bị bọn họ giao dịch đến giao dịch đi. Ngươi thật muốn trở thành kết cục như vậy hả? Linh Giao rụt cổ một cái, thấp giọng nói, không, không thể nào. Làm sao không thể? Đừng lừa mình dối người. Dương Cẩn Huyên cười lạnh, hiện tại tiểu khu bên trong không ai hướng ngươi ra tay, đơn giản là bởi vì ngươi chuyên gia y học tên tuổi, nhưng nếu như thời gian lâu một chút nữa đây, mọi người đều sắp chết rồi, ai còn quản ngươi cái gì bác sĩ không bác sĩ? Trước khi chết tìm ngươi thoải mái một chút, này rất bình thường đi. Thậm chí mọi người đói bụng cực, còn có thể sẽ đưa ngươi ăn tươi nuốt sống. Linh Giao khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh. Nàng không phải người ngu, tự nhiên biết Dương Cẩn Huyên nói chuyện như vậy, rất có thể sẽ phát sinh. Chỉ là chính mình vẫn không muốn tiếp thu thôi. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ ta lão công kiến nghị. Dương Cẩn Huyên lại đón lấy quyên đủ, thành vì chúng ta bác sĩ gia đình, ngươi cũng có thể ở tại như vậy an nhàn hoàn cảnh bên trong, còn có thể mỗi ngày hưởng dụng các loại mỹ vị món ngon, không cần đi ra ngoài gặp trời giá rét đông. Ngươi suy nghĩ một chút, trước ngươi đã cứu những người kia, bọn họ là làm sao đối xử ngươi? Bọn họ thật đáng giá ngươi vay tiền đi cứu à? Linh Giao trầm mặc. Chương 102, Hoắc Miêu dị năng. Chương 102, Hoắc Miêu dị năng. Trong phòng dưới đất, Thẩm Hằng lấy ra dị năng quả, hướng Hoắc Miêu nói, "Miêu Miêu, đưa cái này ăn đi." "Đây là cái gì nha?" Hoắc Miêu có chút hiếu kỳ đánh giá dị năng quả, này màu sắc xấu quá, có điều nghe lên rất thơm. "Nuốt vào cái này, ngươi sẽ ôm có dị năng." Thẩm Hằng nghiêm túc nói, "Tối thiểu, ngươi cũng có thể có năng lực tự vệ, có điều, ngươi thức tỉnh dị năng là cái gì, ai cũng không nói chắc được." "Dị năng?" Hoắc Miêu ánh mắt sáng lên, "Lão công, lại như ngươi không giàn kia như thế." "Đúng." Thẩm Hằng gật gật đầu, không có giải thích thêm. Máy bán hàng là chính mình nơi sâu xa nhất bí mật, dù cho là lại thân mật người, hắn đều sẽ không đi nói. "Tốt." Hoắc Miêu không chút do dự, trực tiếp đem dị năng quả nuốt vào bụng bên trong, vừa ăn vừa nói, "Không quản có năng lực gì, ta đều hy vọng có thể đến giúp lão công, tối thiểu không muốn lại liên lụy ngươi." Nàng nhớ tới ngày đó buổi chiều, Thẩm Hằng sau khi rời đi, có người đi tới biệt thự bên trong, liên tục gõ cửa tỉnh cảnh đó. Không có bất kỳ năng lực chính mình, chỉ có thể quấn mình ở trong tủ treo quần áo, khóc không ra tiếng. Nàng không muốn tiếp tục như vậy. Hơn nữa, nếu như có thể giúp đến gia công, vậy thì càng tốt. "Lão công đem vật quý giá như thế cho ta, ta nhất định muốn thức tỉnh mạnh mẽ dị năng, trở thành lão công phụ tá đắc lực." Mang theo kiên định niềm tin, Hoắc Miêu đem dị năng quả dùng. Rất nhanh, một dòng nước cấm ở bụng dưới bên trong xoay quanh, một lát sau ngưng kết thành kim đan. "Cảm giác làm sao?" Thẩm Hằng nhìn chằm chằm Hoắc Miêu hỏi, "Chính ngươi lĩnh hội một hồi, lẽ ra có thể nhận ra được chính mình dị năng, chỉ cần trong đầu đọc thẩm, liền có thể thúc phát ra." "Dị năng?" Hoắc Miêu nhắm mắt lại, một lát sau, lại cau mày mở mắt. "Làm sao?" Thẩm Hằng căng thẳng trong lòng, vội vã truy hỏi. "Đây chính là hệ thống xuất phẩm dị năng quả, không thể sẽ không hiệu quả đi. Ta cũng không thể nói được ta đây là cái gì dị năng. Có điều lão công, ta còn giống như là không có năng lực tự vệ nào a." Hoắc Miêu bất đắc dĩ nói, sau đó lại nói, "Ngươi không muốn cự tuyệt, ta nhường ngươi nhìn ta một chút năng lực." Sau một khắc, Thẩm Hằng liền nhận ra được, một cổ mạnh mẽ lực lượng tinh thần hướng chính mình vào tới. Hắn kinh hãi mở mắt, lại phát hiện lực lượng tinh thần khởi nguồn, lại là Hoắc Miêu. Thẩm Hằng do dự, đem luồng tinh thần lực này tiếp nhận. Tiếp theo, cả người hắn đều chấn kinh rồi. Chính mình ý thức bên trong, thêm ra một bức mặt bằng bản đồ. Ở trên bản đồ này, bốn phía biệt thự, thông đạo dưới lòng đất, tất cả đều khác nào 3D mô hình như thế, xuất hiện trong đó. Mà trong đó một tòa biệt thự trong phòng dưới đất, xuất hiện hai cái quan điểm, một cái là điểm sáng màu vàng nóng, một cái khác là điểm sáng màu xanh lục. Đây là Hoắc Miêu cùng mình. Thẩm Hằng trợn to mắt, mà ở lầu một bên trong phòng khách, hắn lại phát hiện hai cái yếu ớt điểm sáng màu xám, lầu một trong phòng ngủ còn có một cái điểm sáng màu xám. Bên trong phòng khách là Ninh Giao cùng Dương Cẩn Huyên. Trong phòng ngủ chính là đang ngủ Dương Mộc Huyên. Thẩm Hằng ý thức nhìn về phía bên cạnh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy số 3 biệt thự cùng số 5 biệt thự không tới một nửa. Cái kia hai tòa biệt thự đều không ai. Số 5 biệt thự Lão Tần cùng Nhậm Kiệt, nghĩ đến hiện tại nên còn ở số 6 biệt thự giúp đỡ Quách Vũ Bằng thu thập đây. Lão công, ta bây giờ có thể cảm ứng được bằng vào ta làm trung tâm, bán kính 10 mét phạm vi tình huống. Hoắc Miêu tựa hồ cảm ứng được Thẩm Hằng nghi hoặc, mở miệng giải thích. Thẩm Hằng gật gật đầu. Bán kính 10 mét, cũng chính là 314 mét vuông hình tròn phạm vi. Này cũng không nhỏ. Hơn nữa một khi xuất hiện ở Hoắc Miêu ý thức bên trong, trong đó điểm sáng tựa hồ còn đại diện cho thân phận của mỗi người. Màu vàng nên phần độc nhất chính là đại biểu Hoắc Miêu, mà điểm sáng màu xanh lục là bởi vì chính mình cùng Hoắc Miêu tiếp bắt tinh thần ý thức, hay là bởi vì chính mình là dị nhân? Ngươi có thể nhìn ra ta là dị nhân à? Thẩm Hằng hỏi dò. Lão công, ta cùng ngươi tiếp thông ý thức sau, ngươi sẽ biến thành màu xanh lục, mà ngươi màu xanh lục vòng sáng có thể so với người khác lớn rất nhiều, màu sắc cũng vô cùng sáng sủa dễ thấy. Hoắc Miêu nói, nói như thế nào đây? Ngươi không cùng ta chuyển được trước, ngươi điểm sáng ở ta trong ý thức là màu xám, nhưng ngươi rõ ràng muốn sáng. Ta có thể nhận biết đi ra. Này dị năng, có chút mạnh á ở nàng ý thức bên trong, liền có thể trực tiếp xây dựng lấy Hoắc Miêu làm trung tâm, chu vi 10 mét phạm vi bên trong có tình huống, dù cho có tường cách trở, đều không thể che đậy. Này không so cái gì camera nhiệt hồng ngoại châu bò nhiều, càng quan trọng chính là còn có thể phát giác đối phương có hay không là dị nhân. Này đối với sau đó tới nói, thập phần trọng yếu. Thử nghĩ, nếu như có một người cố ý ở Thẩm Hằng trước mặt ngụy trang dị năng, đột nhiên phát động đánh lên đây. Thẩm Hằng tuy rằng hiện tại đã so với người khác trước tiên bước ra một bước, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là vô địch. Chỉ có thể nói, ở tận thế bên trong, hắn nắm giữ máy bán hàng, có thể dễ dàng hơn sinh tồn được. Mà có Hoắc Miêu ở bên người, tình huống như thế liền hoàn toàn có thể ngăn chặn. Hắn có thể cảm giác ra được, Hoắc Miêu là dùng lực lượng tinh thần quét hình, hết thể dị nhân lực lượng tinh thần đều đặc biệt mạnh mẽ, căn bản là không có cách tấn ấp. Bây giờ Hoắc Miêu chỉ là dùng một viên dị năng quả, vậy tương lai tiếp tục cho nàng dùng đây. Tinh thần của nàng lực quét hình phạm vi sẽ mở rộng đến 50m, 100m, thậm chí càng xa hơn. Có tính nhẩm vô tâm, phối hợp với Thẩm Hằng cùng Lão Tần các loại dị nhân, hoàn toàn có thể đem kẻ địch thần không biết quỷ không hay ông chết. Hiện tại, Thẩm Hằng đối với tiến vào Tống gia có càng to lớn hơn nắm. Có Hoắc Miêu cái thứ hình người ra đã ở, còn có cái gì thật lo lắng cho? Lão công, ta cảm giác có chút mệt. Hoắc Miêu đột nhiên ngáp một cái, một mặt hề bại. Lại muốn? Thẩm Hằng nhíu mày. Có điều, đang nhìn đến Hoắc Miêu hề bại trạng thái sau, hắn mới phản ứng được, vội ho một tiếng, nhường Hoắc Miêu lui ra đa hình thái. Xem thời gian, Hoắc Miêu mở ra quét hình trạng thái sau, có thể kiên trì hơn 20 phút. Cũng chính là nói, dù cho tinh thần sung mãn trạng thái, Hoắc Miêu cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 30 phút. Thẩm Hằng đối với Hoắc Miêu năng lực có bước đầu lý giải, hỏi: "Ngươi cảm giác có thể đồng thời dùng lực lượng tinh thần liên tiếp mấy người?" "Ta cảm giác còn có thể lại liên tiếp một người, nhưng đối phương phải là ông có dị năng người, bởi vì ông có dị năng cũng là đại diện cho lực lượng tinh thần rất dồi dào, có thể gánh vác được tinh thần của ta liên tiếp." Hoắc Miêu suy tư một lát sau, nghiêm túc trả lời: "Còn có thể lại liên tiếp một người. Vậy thì có thể mang tới Lão Tần." Thẩm Hằng hận không thể hiện tại liền mang theo Lão Tần cùng nhau đi Tống gia dạo một vòng, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Tống gia hiện tại cũng vừa mới bắt đầu hành động dựa theo đời trước thời gian để tính, bọn họ thậm chí mới vừa vào kho lúa, mới bắt đầu làm tương ứng thanh lý chuẩn bị công tác. Đem nơi này chế tạo thành tường đồng vách sắt sau, Tống gia mới sẽ điều động quy mô lớn thành viên gia tộc, đem nơi này chiếm cứ, đồng thời coi đây là trung tâm, hướng ra phía ngoài mở rộng. Vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Chờ mình bắt kho lúa sau, cũng đến tiến hành bọc phòng hộ, còn không bằng những này tiền kỳ công trình, tất cả đều giao cho Tống gia đi làm đây. Đến thời điểm chính mình đem Tống gia kho lúa bắt, Tống Trinh Minh không được tức hộc máu. Lão công, Linh bác sĩ làm sao làm? Hoắc Miêu tựa ở Thẩm Hằng trong lòng, đầy mặt vẻ bài hỏi. Cho nàng điểm vật tư, làm cho nàng trở về đi thôi. Thẩm Hằng lắc lắc đầu, đúng, nàng không phải còn muốn thuốc sao? Ngươi sau đó nhường cẩn bảo cho nàng nhiều lấy chút, dù sao đêm nay nàng cứu Quách Vũ bằng mệnh. Hơn nữa sau đó, cũng khó nói còn muốn dùng đến Linh Giao, cùng vị này chuyên gia y học tạo mối quan hệ, vẫn rất có cần thiết. Làm cho nàng cho huynh đệ mình xem bệnh, Thẩm Hằng cũng yên tâm. Đi thôi, chúng ta đi tới. Thấy Hoắc Miêu ngáp liên tục, Thẩm Hằng trực tiếp đem ôm lấy, đi tới phòng khách. Lão công, các ngươi làm sao? Nhìn thấy Thẩm Hằng ôm hề bại Hoắc Miêu xuất hiện, Dương Cẩn Huyên trong nháy mắt sửng sốt. Chẳng lẽ nói, vừa nãy Lão công đã không nhịn được, thừa dịp khoảng thời gian này, cùng Miêu Miêu ở phòng hầm bên trong. Nhìn lại một chút Hoắc Miêu dáng dấp, vẫn đúng là như đại chiến một trận sau dáng vẻ, An Ninh Giao cũng cùng Dương Cẩn Huyên nghĩ đến một khối, nhất thời sắc mặt đỏ chót. Ngươi nói cái gì đó? Thẩm Hằng lắc đầu nói, Cẩn Bảo, ngươi mang điểm cho Ninh bác sĩ vật tư, còn có nàng trước muốn một ít thuốc, đều cho nàng mang tới, đưa nàng trở về đi thôi. Hắn lại nhìn Ninh Giao nói, Ninh bác sĩ, đa tạ đêm nay xuất thủ cứu giúp. Nói xong lời này, hắn liền ôm Hoắc Miêu hướng về lầu 2 cầu thang đi đến. Chờ đã. Sau lưng, Ninh Giao đông nhiên mở miệng. Hả? Thẩm Hằng dừng chân lại, hơi nghi hoặc một chút, còn có việc à? Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cau mày, Ninh bác sĩ, ngươi nếu là muốn tìm ta mượn thuốc, vậy thì miễn. Ta sẽ cho ngươi một ít, nhưng ta cũng sẽ không chừng mực cung cấp. Còn có, đêm nay cho Quách Vũ bằng trị liệu sử dụng những dược vật kia, ta cũng sẽ không cho ngươi. Linh Giao nghĩ cứu người, nhưng cùng chính mình có quan hệ gì? Đừng nói Linh Giao không phải là mình nữ nhân, coi như là, Thẩm Hằng cũng tuyệt đối không thể làm cho nàng như vậy làm bừa. Nếu là thành vì chính mình nữ nhân, còn Thánh Mẫu Tâm ra đi cứu người, Thẩm Hằng sẽ trực tiếp đem đặt đi, làm cho nàng đến trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong tốt tốt tỉnh táo một chút. Ta không phải ý đó. Linh Giao có chút thật không tiện, túi đầu xoa xoa góc áo, nhỏ giọng nói, Thẩm tiên sinh, trước ngươi nói, muốn nhường ta đảm nhiệm các ngươi bác sĩ gia đình đúng không? Ta hiện tại đáp ứng, vẫn tới kịp ạ. Chương 103, thuyết phục chương 103, thuyết phục hạ. Nghe được Linh Giao, Thẩm Hằng sửng sốt. Này vẫn là chính mình nhận thức bên trong Thánh Mẫu kỵ nữ à? Trước còn luôn miệng nói, muốn cứu trị càng nhiều người, thậm chí còn muốn khuyên chính mình, làm sao hiện tại thái độ bỗng nhiên chuyển biến lớn như vậy? Vừa nãy Cẩn Huyên cùng ta nghiêm túc tán gẫu qua. Linh Giao cười khổ, ta nghĩ cứu người, thậm chí đồng ý vay tiền đi cứu, nhưng không có nghĩa là ta là thằng ngu. Ta thật tâm thành ý đối xử bọn họ, có thể tiểu khu bên trong nghiệp chủ, không có một người thay ta nói chuyện. Đang trên đường tới, vừa giúp nghiệp chủ bên trong đám người thế nào chửi rủa, Linh Giao ký ức sâu sắc. Dù cho nàng lùi quần trước một giây, những kia chính mình trị liệu qua bệnh hoạn nhóm đều giả câm vờ điếc. Bọn họ thân thuộc nhưng là lời lẽ nghiêm nghị chỉ trích, ở tiểu hà kích động dưới, dồn dập đứng thành hàng, nói chính mình cùng Hòa Thuận thì phát tài là một nhóm. Nhọc nhằn khổ sở cứu nhiều người như vậy, quay đầu lại, không có một cái đồng ý đứng ở phía bên mình. Linh Giao đau lòng đến cực điểm. Nàng trở thành y học sinh một khắc đó, liền trịnh trọng việc, đem cứu sống xem là mình đời này giấc mơ. Từ tử thần trong tay cứu người tiếp theo, liền có thể làm một gia đình hiện lên nụ cười. Thế nhưng, vừa nãy nghe Dương Cẩn Huyên khuyên cáo, lại thêm vào các nghiệp chủ lạnh lùng, Linh Giao cảm thấy chính mình thật giống nghĩ sai rồi. Đem người tính nghĩ quá đơn giản, quá tươi đẹp. Lại thêm vào Thẩm Hằng vừa nãy lấy ra chữa bệnh thiết bị, quả thực chưa từng nghe thấy, Linh Giao hết sức cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, nàng quyết định, Thẩm Hằng nắm giữ khổng lồ vật tư, thuộc hạ của hắn khẳng định không thể thiếu. Tương lai những người này cũng sẽ bị thương, chính mình cứu bọn họ, cũng giống như vậy ở cứu sống. Hơn nữa còn có thể ở tại cái này ấm áp nhà, ăn các món ăn ngon. Nói thực sự, nàng là thật không muốn rời đi. Linh Giao dù cho lại cảm tính, nàng cũng rõ ràng, từ bão tuyết giáng lâm sau, chính mình liền không liên lạc được lão công, e sợ trượng phu hiện tại đã chết rồi. Cẩn Huyên nói đúng. Tận thế bên dưới, chính mình loại này nữ nhân xinh đẹp, nếu là không phụ thuộc với một cái mạnh mẽ nam nhân, chỉ có thể trở thành là người khác phát tiết đối tượng. Mà trước mắt Thẩm Hằng, tự nhiên là một cái không sai chỗ dựa. Cái kia, thấy Thẩm Hằng một lát không có mở miệng, Linh Giao cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò, ta có thể lưu lại à? Đương nhiên. Thẩm Hằng lấy lại tinh thần, hướng Linh Giao cười, hoan nghênh ngươi, Linh bác sĩ. Sau đó, dặn dò Dương Cẩn Huyên, Cẩn Bảo, lầu một còn có bỏ không gian phòng, ngươi giúp Linh bác sĩ thu thập một chút đi. Tốt. Dương Cẩn Huyên gật gật đầu, sau đó mang theo Linh Giao đi Dương Mộc Huyên bên cạnh. Trong phòng trang trí tinh xảo, trong phòng ngủ nhiệt độ so với phòng khách còn muốn ấm áp. Linh Giao cảm thấy buổi tối ngủ nhiều nhất che một cái chăn lạnh mùa hè đã đủ rồi, này làm cho nàng càng cảm thấy hoảng hốt. Bên ngoài hoa tuyết bay xuống đã sắp muốn tràn ngập lầu hai, nhưng trong phòng nhưng như thế ấm áp. Tiểu khu cái khác các nghiệp chủ đều ở quận mình gian nan sống qua ngày, liền uống nước cũng phải tìm Thẩm Hằng mua. Có thể Thẩm Hằng trong nhà, lại còn có thể xa xỉ tắm rửa. Trước tiên đi tắm đi. Dương Cẩn Huyên hướng Linh Giao cười, lấy ra một bộ mới tinh đệm chăn, gian phòng này liền thuộc về ngươi. Thế nhưng Giao Giao, ngươi phải nhớ kỹ. Dương Cẩn Huyên ngồi ở bên giường, một mặt nghiêm túc căn dặn Linh Giao, ta lão công hắn rất đáng ghét Thánh Mẫu Tâm, vì lẽ đó ngươi sau đó nghĩ muốn cứu người, liền muốn trước tiên xem ta lão công ý kiến. Nói thật với ngươi đi, lúc trước ta thậm chí còn nghĩ nhường ngươi cũng làm ta lão công bạn gái. Nghe nói như thế, Linh Giao không nhịn được trợn to hai mắt. Không chờ nàng mở miệng, Dương Cẩn Huyên liền thở dài, nguyên bản hắn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng nghe đến tên của ngươi sau, liền ngay cả liền xua tay, trực tiếp từ chối. Ta cảm thấy là bởi vì ngươi quá yêu cứu người. Thậm chí nghe được ngươi tìm ta vay tiền mua thuốc, còn muốn cứu trợ tiểu khu bên trong hộ gia đình sau, ta lão công trực tiếp hỏi ta đem còn lại tiền tất cả đều muốn đi. Dương Cẩn Huyên nhún vai một cái, ta hiện tại cũng không có một phân tiền, vì lẽ đó Giao Giao, ngươi cũng không cần nghĩ tìm ta vay tiền, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài hỏi Quách Vũ bằng mua thuốc cứu người. Một khi ngươi thật như vậy làm, Thẩm Hằng tuyệt đối sẽ không chút lưu tình, trực tiếp đưa ngươi đuổi ra ngoài. Linh Giao yên lặng gật đầu. Trong lòng nàng sóng lớn mãnh liệt, âm thầm liễu lưới. Thẩm Hằng còn đem Cẩn Huyên tiền đều muốn đi. Đây là người ta Dương Cẩn Huyên tiền a, ngươi cũng quá chuyện đương nhiên đi. Có điều ngẫm lại Dương Cẩn Huyên hiện tại đều đã trở thành Thẩm Hằng nữ nhân, nàng cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là có chút chần chừ nói, Cẩn Huyên, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn để ta làm ngươi lão công. Bạn gái, ta không nghe lầm chứ? Nhìn thấy Linh Giao chỉ ngây ngốc biểu tình, Dương Cẩn Huyên nhất thời nhớ tới, hai ngày trước Hoắc Miêu cho mình phát tới cái kia cái tin tức. Chính mình lúc đó, nên cũng là bị Hoắc Miêu tao thao tác, khiếp sợ cùng Linh Giao như thế, hoàn toàn không thể tiếp thu đi. Đúng đấy. Dương Cẩn Huyên cười gật đầu, Hoắc Miêu lúc trước cũng nói với ta như vậy, ta cũng như thế khiếp sợ. Có điều, nàng khi đó đề nghị chính là nhường ta cùng Mộc Huyên đồng thời làm Thẩm Hằng bạn gái. Một, đồng thời. Linh Giao biểu tình cứng lại. Này cũng chơi quá hoa đi. Hoắc Miêu nữ nhân này xem ra rất đẹp đẽ, cũng không giống cái yêu đương nào a, đây là vì lấy lòng Thẩm Hằng, làm ra bao lớn nhượng bộ. Thẩm Hằng nắm giữ lượng lớn vật tư, điểm này ngươi đã rõ ràng. Dương Cẩn Huyên nói, một người đàn ông như vậy, sau đó người phụ nữ bên cạnh sẽ càng ngày càng nhiều. Hoắc Miêu nghĩ cũng có đạo lý, cùng với Thẩm Hằng ở bên ngoài tìm khác chúng ta không quen biết nữ nhân, còn không bằng rộng lượng trước tiên vì là Thẩm Hằng nhiều chọn mấy cái lão bà. chúng ta lại hợp lực đem hắn ép khô, như vậy hắn thì sẽ không ở bên ngoài sang bậy.
Ngươi nói cái gì đó?
Linh Giao mặt nhất thời đỏ.
Giao Giao, ngươi cũng là kết qua hơn người, có cái gì tốt giấu diếm diếm?
Dương Cẩn Huyên thổi phù một tiếng cười, tiếp tục nói, Thẩm Hằng, đặc biệt lợi hại, hơn nữa ta cảm giác càng ngày càng mạnh, dù cho ta cùng Hoắc Miêu hai người đều không phải là đối thủ của hắn. Tiếp tục như vậy, Mục Huyên sớm muộn có một ngày cũng đến bị hắn bắt.
Giao Giao, ngươi là chị em tốt của ta, hiện tại chồng ngươi tung tích không rõ, sợ là đã.
Nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn nghe ta lão công, tương lai trong nhà này nữ chủ nhân sớm muộn đều có ngươi một vị trí.
Dù sao, liền ta cùng Miêu Miêu nhưng là không chống đỡ được đây.
Ngươi đừng nói rồi.
Linh Giao cúi thấp đầu, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng bừng.
Tốt, không nói.
Dương Cẩn Huyên nhìn đỏ bừng mặt Linh Giao, nhẹ nhàng cười cợt, sau đó đổi chủ đề, hàn huyên vài câu sau, liền đi lên lầu.
Linh Giao ở bên giường ngồi một lát, mới đi vào phòng vệ sinh. Làm ấm áp nước nóng theo da thịt trắng như tuyết chảy xuống thời điểm, Linh Giao suýt chút nữa khóc lên. Nay ở bên ngoài, căn bản là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, a toàn thân thoải mái sau khi tắm xong, Linh Giao thích trí nằm ở trên giường. Hoàn cảnh như vậy, làm cho nàng phảng phất nằm mơ, căn bản khó có thể ngủ. Lúc này, trên lầu đống nhiên truyền đến âm thanh rất nhỏ. Nàng nhíu mày ngẩng đầu, theo bản năng vểnh hai lên.
Một lát sau, Linh Giao liền khuôn mặt đỏ chót che lỗ tai.
Không nghĩ tới, Cẩn Huyên đã cùng Thẩm Hằng bắt đầu rồi. Hắn cùng Hoắc Miêu không phải mới, làm sao hiện tại lại? Hơn nữa Dương Cẩn Huyên âm thanh càng lúc càng lớn, tựa hồ vô cùng sung sướng.
Linh Giao ôm đầu, nhưng một lát sau, nàng lại không nhịn được vén chăn lên, si ngốc lắng nghe.
Phải biết, nàng ở gian phòng này, so với Dương Mộc Viên gian phòng đều muốn tới gần lầu 2 phòng ngủ vị trí.
Cũng chính là nói, nàng nghe được âm thanh, so với Dương Mộc Viên còn muốn rõ ràng.
Linh Giao hai gò má càng hưng hào, hai cái chân cũng theo bản năng cuộn mình lên.
Lầu 2, Dương Cẩn Huyên một mặt si mê nhìn Thẩm Hằng.
Bên cạnh, Hoắc Miêu cũng sớm đã ngủ.
Đêm nay là thuộc về nàng cùng Thẩm Hằng hai người thế giới.
Dương Cẩn Huyên cảm giác mình phảng phất một lá trong biển rộng lăn lộn tiểu chu, không cẩn thận sẽ bị mãnh liệt cuộn sóng bao phủ lại. Sau đó cũng không nhịn được nữa, các loại xưng hô đều gọi lên.
Cuối cùng, nàng thậm chí hướng về phía lầu một gọi Giao Giao đến giúp ta.
Dưới lầu Ninh Giao ôm chặt lấy đầu.
Cẩn Huyên đây là hô cái gì nha?
Chuyện như vậy, làm sao có thể gọi ta đến giúp đỡ?
Thực sự là.
Dương Cẩn Huyên quay đầu lại nóng bỏng nhìn Thẩm Hằng vừa hưởng thụ vừa nghĩ thầm.
Ninh Giao không phải là cái gì hoa cúc đại khuê nữ, tự nhiên biết cái cảm giác này.
Chỉ cần ngươi vào ở đến, còn sợ ngươi sẽ không thần phục với Thẩm Hằng sao?
Nhiều một mình ngươi, vậy chúng ta nhưng là tam anh chiến lữ bố.
Ta liền không tin, khi đó Thẩm Hằng còn có thể đối với Mộc Huyên có ý nghĩ.
Hắn nếu thật sự còn có tinh lực, vậy ta cũng không có gì để nói nhiều.
Chương 104, phong hệ dị năng chương 104, phong hệ dị năng ngày mai.
Thẩm Hằng tinh thần thoải mái rời giường,
đi tới dưới lầu sau, liếc mắt liền thấy trong phòng bếp bận rộn Dương Mộc Huyên cùng Ninh Giao.
Sớm.
Thẩm Hằng hướng hai nữ hỏi thăm một chút. Nhưng hai nữ quay đầu lại, mang theo vành mắt đen, vừa thẹn vừa giận liếc nhìn Thẩm Hằng.
Dương Mộc Huyên nửa đêm liền bị đánh thức,
nàng có chút hai đoán,
xem ra sau này mình đến trắng đen điên đảo, chỉ có thể ban ngày ngủ bù mới được, bằng không một đêm này đều không cách nào ngủ.
Đến mức Ninh Giao, nàng xác thực lãnh hội đến Dương Cẩn Huyên nói tới hung hãn.
Thẩm Hằng quả thực chính là cái động cơ vĩnh cửu, a hắn liền không mệt sao?
Nghĩ đến Dương Cẩn Huyên còn cùng Thẩm Hằng đề nghị để cho mình cũng trở thành một thành viên trong đó, nàng mặt nhất thời đỏ lên, đỏ bừng liếc nhìn Thẩm Hằng, sau đó xoay người bận rộn đi.
Làm cái gì?
Thẩm Hằng có chút không hiểu ra sao, có điều nhìn thấy Dương Mộc Huyên biểu tình sau, hắn bỗng nhiên vỗ một cái chán, phản ứng lại. Tối hôm qua cùng Dương Cẩn Huyên âm thanh, sẽ không phải bị Ninh Giao nghe được đi.
Có điều nghe được liền nghe đến đi.
Tình yêu nam nữ, không thể bình thường hơn được.
Đơn giản ăn xong điểm tâm sau, hắn liền đứng dậy rời đi biệt thự.
Hắn đã cùng Lão Tần mấy người chào hỏi, vừa ra cửa, liền nhìn thấy ba người đã xuất hiện ở số 3 biệt thự cửa phòng dưới đất khẩu.
Vũ Bằng, ngày hôm nay khổ cực nhiều chạy hai chuyến, không muốn lo lắng vật tư sẽ bán xong.
Có thể bán bao nhiêu, hiểu chưa?
Thẩm Hằng vỗ vỗ Quách Vũ Bằng vai.
Rõ ràng.
Quách Vũ Bằng cung kính nói, có điều Thẩm ca,
ngài trước kéo đen những người kia, ngài nói qua không lại bán cho bọn họ vật tư, nhưng theo ta được biết, những người kia còn giống như rất có tiền.
Quách Vũ Bằng giải thích, liền tỉ như tiểu khu bên trong Lão Vương, hắn là vật nghiệp ủy viên hội, nhi tử cũng là cái tiểu lãnh đạo, bình thường làm không ít tiền.
Càng quan trọng chính là cái kia Hoa Nợ Phú Quý, nàng là một công ty lão tổng, tuy rằng công ty kích thước không lớn, nhưng tiền trong tay của nàng không ít. Có người nói ở mưa xối xả ngày ấy, nàng vừa vặn đi ngân hàng làm cho vay nghiệp vụ.
Ở tiền trước mặt, còn nói cái gì nguyên tắc a?
Thẩm Hằng đàng hoàng trịnh trọng, làm tiền mới là vương đạo.
Ta liền không tin nàng không mua chờ nàng mua thời điểm, ngươi liền làm bộ không biết không là được.
Nhưng là ngài trước nói qua,
ta lại sợ bán cho nàng, này không phải rơi xuống ngài mặt mũi mà.
Quách Vũ Bằng một mặt khó xử.
Đều thời đại nào, có thể sống sót mới là vương đạo, nói cái gì mặt mũi a?
Thẩm Hằng ở Quách Vũ Bằng đỉnh đầu đập một hồi, vừa học vừa dùng, nhớ kỹ, ta muốn chính là cuối cùng kết quả, mà không phải cái gì quá trình, đem bọn họ tiền tất cả đều làm đến chúng ta trong tay, mới là chuyện quan trọng nhất.
Phải.
Quách Vũ Bằng dùng sức gật đầu.
Nhìn ra, bây giờ Quách Vũ Bằng vẫn không có một đời trước lòng dạ độc ác, không chừa thủ đoạn nào.
Cần chính mình giúp hắn sớm khai phá một hồi.
Mọi người, chỉ cần chịu dùng tiền mua, tuân thủ ta quy củ, vậy thì bán cho bọn họ.
Không phải sợ bán sạch, ta có chính là vật tư.
Thẩm Hằng căn dặn.
Quách Vũ Bằng yên lặng gật đầu.
Nhậm Kiệt, cùng ta lại đây một chuyến.
Thẩm Hằng hướng Nhậm Kiệt vẫy vẫy tay, đi vào số 3 biệt thự tầng hầm.
Nhậm Kiệt lơ ngơ, Đi vào trong nhà sau, lúc này mới nhìn thấy Thẩm Hằng truyền đạt một viên màu nâu xám trái cây. "Lão bản, đây là cái gì?" Nhậm Kiệt ngây người hỏi dò. "Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ăn nó." Thẩm Hằng trừng mắt. Nhậm Kiệt không chút do dự, lúc này nuốt vào trong bụng. Hắn đối với lão bản khăng khăng một mực, hơn nữa có thể nhìn ra, chỉ cần đối với lão bản trung thành, lão bản là sẽ không bạc đãi. Chính mình hào không hài lòng, có cái gì có thể lo lắng? Thẩm Hằng âm thầm gật đầu. Tuy rằng Nhậm Kiệt tùy tùng chính mình thời gian ngắn, nhưng có thể nhìn ra, đây là cái thành thực mắt người. Chỉ cần ngươi đối xử tốt với hắn, hắn sẽ gấp bội tốt với ngươi. Nhậm Kiệt đem dị năng quả nuốt vào bụng sau, nguyên bản cũng không có vẻ mặt gì, nhưng rất nhanh, hắn liền trợn mắt lên. Một dòng nước gấm dâng lên. Rất nhanh, dòng nước gấm hội tụ sau, Nhậm Kiệt nghi ngờ không thôi nhìn Thẩm Hằng, thấy Thẩm Hằng cười với hắn gật đầu, Nhậm Kiệt lúc này trực tiếp quỳ trên mặt đất. "Lão bản, ngài đối với ta đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Xin ngài yên tâm, sau đó ta nếu là dám phản bội, không chết tử tế được." "Ai ai, qua qua." Thẩm Hằng làm bộ làm tịch đem Nhậm Kiệt đỡ lên, "Ngươi là huynh đệ ta, hà tất nói như vậy?" "Lão bản." Nhậm Kiệt khắp nơi đỏ chót. Hắn là ngốc, nhưng không ngốc. Bây giờ hắn đã nhận ra được chính mình dị năng, tự nhiên rõ ràng, vừa nãy Thẩm Hằng cho cái viên này dị năng quả, đến cùng có cỡ nào quý trọng. "Lão bản liền thứ quý trọng như thế đều cho ta cái mạng này coi như là liều, ghép, cũng phải bảo vệ lão bản an nguy." Nhìn hắn ánh mắt trong suốt kiên định, Thẩm Hằng trong lòng cười đắc ý, "Tiểu tử ngươi sau đó liền đàng hoàng cho ta làm trâu ngựa đi." "Nhậm Kiệt, ngươi dị năng là cái gì?" Thẩm Hằng hỏi dò, "Người với người thể chất không giống, dị năng cũng không tương đồng. Ta cho ngươi biểu diễn một hồi." Nhậm Kiệt liếc nhìn một phía, hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt nheo lại, xoay một hồi, cả người đều biến mất không còn tăm hơi. Hầu như là trong chớp mắt, hắn lại trở về tại chỗ. Trong tay đã cầm một bao mì ăn liền, hướng Thẩm Hằng nhíu mày đắc ý, "Lão bản, ta dị năng là tốc độ. Tốc độ thật nhanh." Thẩm Hằng con mắt sáng. Mặc dù là ở Thẩm Hằng hết sức chăm chú bên dưới, đều chỉ nhìn thấy Nhậm Kiệt một cái bóng lướt qua. Nếu như vừa nãy Nhậm Kiệt hướng Thẩm Hằng ra tay, Thẩm Hằng cũng sẽ ngay lập tức kích phát dị hỏa, mới có thể đi đối phó. Đương nhiên hai cấp dị năng, đối phó Nhậm Kiệt một cấp dị năng, dù cho hỏa hệ dị năng tiên thiên không đủ mạnh, nhưng cũng đầy đủ nghiền ép Nhậm Kiệt. Nếu như nói, Lão Tần đại biểu sức mạnh cứng hãn, cái kia Nhậm Kiệt liền đại diện cho tốc độ. Chuyện này quả thật chính là ám dạ sát thủ A ngươi theo Vũ Bằng, trong bóng tối bảo vệ tốt hắn, đồng thời cũng làm cho Vũ Bằng nhiều chiêu mộ mấy người, tương lai, hai người các ngươi còn muốn bồi tiếp ta đi ngoại giới đây. Thẩm Hằng căn dặn. Đi ngoại giới? Nhậm Kiệt kinh hỉ. Đổi làm là ai, ở nhà ngốc lâu như vậy, cũng đều sắp nghẹn điên rồi. Có thể theo lão bản rời đi tiểu khu, dù cho chỉ là đi ra ngoài linh lợi, cũng đầy đủ. Ừm. Thẩm Hằng gật gật đầu, phân phó nói, nhất định muốn gia tăng tiêu thụ tốc độ, hiểu chưa? Nhường Quách Vũ Bằng nghĩ biện pháp nâng lượng tiêu thụ cao, cho ta kiếm tiền. Phải. Nhậm Kiệt cung kính đáp. Đi ra tầng hầm, đám người này cũng đã chuyển đến gần như tràn đầy trang một xe bán tải. Đương nhiên, bọn họ vận chuyển quá trình bên trong, tự nhiên cũng nhìn thấy Triệu Uy Long cùng với bốn cái tiểu đệ thi thể. Triệu Uy Long phản bội lão bản, còn muốn cướp đi lão bản vật tư, đã với tôi hôm qua bị giết. Quách Vũ Bằng tự nhiên nhìn thấy những người này sắc, chỉ Triệu Uy Long thi thể, ngày hôm nay làm những này, cho ta tất cả đều từ trong đầu xóa rơi, dù cho cùng chính mình nắng dâu, cũng không thể tiết lộ. Không phải vậy, những người này kết cục, các ngươi cũng đều nhìn thấy. Không dám không dám. Vài tên tiểu đệ lắc đầu liên tục. Ta cũng là xem các ngươi cơ linh, cho nên mới để cho các ngươi theo tới. Quách Vũ Bằng lạnh lùng nói, Triệu Uy Long đã chết, hiện tại lão bản chính là dùng người thời điểm. Chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, lão bản tự nhiên tầng tầng có thưởng, nhưng nếu là dám vong ân phụ nghĩa, ta sẽ trước tiên lão bản một bước. Vậy. Một đạo gió nhẹ thổi qua, Nhậm Kiệt mặt không hề cảm xúc xuất hiện ở bên người Quách Vũ Bằng, nói bổ sung, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều giết. Người này làm sao giống như ưu linh? Hắn làm sao xuất hiện? Mọi người sợ hết hồn, liền ngay cả Quách Vũ Bằng cũng sợ đến run lên một cái. Ngươi thuộc quỷ a, đi đường nào vậy đều không có âm thanh. Nhậm Kiệt cười, xoay người đi ra ngoài, ta là thuộc gió. Gió? Quách Vũ Bằng gãi gãi đầu, không rõ vì sao. Nhậm Kiệt cũng không có giải thích thêm. Lão bản nói rồi, sau đó sẽ cho Quách Vũ Bằng dị năng quả, đến thời điểm chính mình liền không cần tiếp tục bảo hộ Quách Vũ Bằng, mà là có thể theo lão bản cùng đi ra ngoài, nhìn toàn bộ thế giới, bây giờ ở này băng tuyết tận thế giới, biến thành ra sao? Thật ước ao lão Tần a. Chương 105, điên cuồng các nghiệp chủ. Chương 105, điên cuồng các nghiệp chủ. Thẩm Hằng điều khiển xe trượt tuyết, cùng lão Tần đồng thời chạy khỏi tiểu khu. Tuyết rơi ngày thứ 6. Ngày hôm nay tuyết càng nhỏ đi một chút, tung bay đều là nhỏ bé hoa tuyết. Ánh mặt trời cũng từ tầng mây dày đặc bên trong tránh ra, soi sáng mặt đường. Rất quan tâm kỹ càng ngoại giới thời tiết đám người, lúc này đã chạy đến dưới lầu, thăm dò suy nghĩ ở đất tuyết đi một chút. Có điều tuyết vẫn không có trở nên chắc chắn, một cước dẫm dưới sẽ rơi vào tuyết bên trong. Lại thêm vào tuyết bên trong còn có độc tố, mọi người cũng chỉ có thể đứng ở từng người tòa nhà bên trong, công cộng cầu thang lầu hai nơi, nhìn trên mặt tuyết phản xạ ánh mặt trời. Mặt trời mọc, có người đã bắt đầu hoan hô. Hết thảy mọi người tin chắc, mặt trời xuất hiện, tuyết liền sẽ từ từ hòa tan. Hơn nữa, giữa bầu trời hoa tuyết đều đã biến nhỏ đi rất nhiều, hầu như đều muốn dừng. Điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho trật tự xã hội sẽ lần thứ hai khôi phục. Chúng ta rốt cục không cần tìm Quách Vũ Bằng đi mua 1-2 vạn nhất bao mì ăn liền. Thậm chí có mấy người đã lặng lẽ thương nghị, sau đó Quách Vũ Bằng sau khi xuất hiện, nhân cơ hội độc thủ. Không thể không nói, nhân loại đều là lành xẻo quên đau chủng loại. Trước Thẩm Hằng nổ súng giết chết tiểu khu mấy chục người, bọn họ đã sớm quên đến không còn một ngống. Tuyết đều dừng, quan phương tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ đến.
có quan phương bảo hộ, chúng ta còn dùng phản ứng ngươi sao?
Đúng, còn muốn cáo đi tới, ngươi hố chúng ta tiền, nhất định muốn cho chúng ta lui về đến.
Nào có hơn bạn nguyên mua một bao mì ăn liền.
Này không hợp lý.
Chúng người trong lòng hy vọng, thậm chí có người đã cầm trong nhà chưa thiêu đốt xong đồ dùng trong nhà cùng hộp giấy, trải đi ra bên ngoài đất tuyết bên trong, từng cái ở phía trên đi tới đi lui.
Ai, các ngươi xem, đó là cái gì?
Có mắt sắc người, chỉ vào Thẩm Hàng xe trượt tuyết cái bóng, đầy mặt khiếp sợ, đó là
xe trượt tuyết à?
Hẳn là, đây cũng quá nhanh.
Người khác cũng nhìn thấy, dồn dập giương cổ lên, theo gật đầu.
Xe trượt tuyết.
Này nhất định là quan phương người.
Quan phương tới cứu chúng ta.
Có người phản ứng lại, kích động không thôi, cái kia khoản xe trượt tuyết ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tốc độ quá nhanh.
Không thể là dân gian, đây nhất định là quan phương.
Mọi người theo tâm tình dân trào, có người hướng về phía Thẩm Hàng phương hướng lớn tiếng gọi lên.
Rất nhanh, mọi người tiếng kêu gào liền thành một vùng.
Những người kia hô cái gì?
Thẩm Hằng mở ra xe trượt tuyết, bất thình lình sau khi nghe mới tiếng la, đầu tiên là bị sợ hết hồn, sau đó cao mày nói thầm.
Hình như là,
nhường chúng ta đi cứu bọn họ.
Lao Tần có chút không quá chắc chắn.
Một đám ngu xuẩn, mặt trời mới ra đến, tuyết còn chưa dừng, liền tất cả đều chạy đến, này không phải là tìm chết sao?
Thẩm Hằng khịt mũi coi thường, loại phế vật này vẫn là cuộn nút ở trong nhà, làm ta khách hàng được, có cái gì tốt gọi, cứu bọn họ cũng là tòi công.
Mặt trời mới xuất hiện, hoa tuyết hầu như đình trệ, người bình thường đều biết, đây mới là nhiệt độ thấp nhất thời điểm.
Có câu nói tốt, tuyết rơi không lạnh tiêu tuyết lạnh.
Qua ánh mặt trời chiếu ở tuyết đọc lên, lượng lớn tuyết bắt đầu hòa tan, thả ra hơi lạnh đến, một đám ngốc phê còn chạy đến phơi nắng.
Không được đông chết các ngươi.
Hắn nhớ tới, lần thứ nhất tuyết đọc hòa tan thời điểm, một đêm không khí lại giảm 10 độ, một lần chạm đáy đến âm 80 độ, tuyết lượng lớn hòa tan, khu phố tràn đầy nước đá, cho đến qua mấy ngày sau, giữa bầu trời lần thứ 2 báo tuyết hạ xuống, đem phía dưới hòa tan băng, lại một lần triệt để đông lại.
Những tháng ngày tiếp theo bên trong, hoa tuyết dưới rừng, cho đến Thẩm Hàng trọng sinh thời điểm, ngoại giới còn ở bay tiểu tuyết.
Tuyết rơi thời điểm vẫn tính an toàn, nguy hiểm nhất là mặt trời xuất hiện thời điểm.
Mặt trời một khi xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa ngoại giới không khí đột nhiên hạ xuống, băng tuyết hòa tan.
Thẩm Hàng hỏa hệ dị năng, cũng là không cách nào ở trong tuyết động đốt ra một cái tuyết rơi đường lối.
Không cẩn thận, hòa tan nước tuyết sẽ rơi xuống trên đầu mình, thậm chí có thể sẽ theo khuôn mặt chảy vào trong miệng.
Đây chính là có độc đồ chơi.
Có điều lời này, Thẩm Hàng cũng không phải quan tâm.
Coi như tuyết hòa tan nhanh hơn nữa, cũng không thể tất cả đều hóa thành nước tuyết.
Mà Thẩm Hàng điều khiển xe trượt tuyết, có thể dễ dàng ra vào.
Hắn không để ý đến cao tầng nơi ở bên này, hô to gọi nhỏ đám người, trực tiếp mang theo lão Tần rời đi.
Nhìn rõ ràng chiếc kia xe trượt tuyết là từ đâu đi hả?
Có người mở miệng hỏi dò.
Mọi người tất cả đều quay đầu, nhìn về phía đầu tiên phát hiện người trẻ tuổi.
Ê!
Người trẻ tuổi sợ hết hồn, vội vàng nói, chiếc xe kia hình như là từ khu biệt thự liên hợp dãy 1, 2 đi ra.
Ta cũng không thấy rõ.
Khu biệt thự liên hợp cũng có đại nhân vật ở.
Có người không nhịn được mở miệng.
Hán, được người khác tán đồng, rất có thể.
Dù sao người khác nếu như đưa một cái biệt thự, có chút quá dễ thấy, nhưng liên hợp biệt thự liền biết điều nhiều.
Vậy thì là nói, chiếc kia xe trượt tuyết là cứu người ta đại nhân vật,
không có quan hệ gì với chúng ta a.
Không ít người thở dài.
Gấp cái gì?
Lúc trước phân tích người trung niên kia, dài nhỏ con mắt chừng mọi người một hồi, bộ kia xe trượt tuyết tuy rằng tất cả đều bọc, hơn nữa cách đến xa, nhưng cũng có thể nhìn ra, nên thân xe không lớn.
Cũng chính là nói, vị đại nhân vật kia đi, nhưng
gia đình hắn vật tư, không có tất cả đều lấy đi.
Có người nhanh mồm nhanh miệng tiếp lời, sau đó thì có chút hối hận.
Này há có thể nói ra đến,
không phải là bị người khác biết,
mà người trung niên cũng một trận ảo não.
Vừa nãy chỉ lo khoe khoang phân tích của chính mình, nhưng quên những thứ đồ này không nên nói đi ra a, còn chờ cái gì, hiện tại liền qua tìm.
Có người hét lớn một tiếng, những người còn lại cũng đều dồn dập xoay người, hướng về tầng hầm chạy đi.
Sau đó mọi người một mạch nhằm phía khu biệt thự liên hợp.
Cái khác mấy tòa nhà các nghiệp chủ thấy cảnh này, tuy rằng không rõ ý tưởng, nhưng vẫn là căn cứ từ chúng tâm lý, cũng như ong vỡ tổ theo lao nhanh.
Trong thông đạo dưới lòng đất, hiện ra ma gia tông thi đấu hừng hực trạng thái, mọi người tranh nhau chạy lớn, từng cái liều mạng xông về phía trước.
Cỏ, này trên đất làm sao nhiều như vậy tuyết a?
Có người mới vừa chạy xuống, liền bị trong đường nối tuyết động chân té lộn mèo một cái, hùng hùng hổ hổ đứng dậy.
Nhìn thấy người hắn đã hướng ở phía trước chính mình, lúc này vô vô tuyết, tăng nhanh tốc độ.
Này thông đạo dưới lòng đất không phải toàn đóng kín à?
Làm sao đầy đất đều là tuyết à?
Chạy bên trong đám người, cũng phát hiện dị thường địa phương.
Nhưng bọn họ không có dừng lại, chỉ lo chính mình chạy ở người khác mặt sau.
Hướng nhanh, mới có thịt ăn.
Các minh đệ, thu thập xong, chúng ta liền muốn.
Quách Vũ Bằng mới vừa quay đầu hướng phía sau mấy cái anh em mở miệng nói một câu, bất thình lình liền nghe đến oanh oanh liệt liệt bước chân âm thanh ở trong đường hầm kịch liệt vang vọng.
Hả?
Quách Vũ Bằng trừng mắt ngẩng đầu nhìn lại,
sau một khắc liền nhìn thấy một đám tối om om người, khác nào nhìn thấy phân người rồi xanh như thế, dồn dập vào tới.
Cờ lờ mờ.
Quách Vũ Bằng sợ hết hồn, vội vã rút ra bên hông súng, một mặt cảnh giác chỉ vào đám người đối diện.
Súng này vẫn là vừa nãy Thẩm Hàng cho hắn, nhường hắn để người vào nhất.
Không nghĩ tới vừa mới nắm tới tay 5 phút, liền có đất rụng võ.
Chỉ có điều, này súng lục nhỏ, đối mặt khổng lồ đám người, tựa hồ căn bản không nổi tác dụng gì à?
Quách Vũ Bằng dùng sức nuốt một ngụm nước bọt,
mà Nhậm Kiệt đã một bước lên trước, trực tiếp nhảy đến nắp xe trước lên, sầm mặt lại hướng mọi người phẫn nộ quát, đều dừng lại cho ta.
Những người này nhưng căn bản không quan tâm, thậm chí nhìn thấy này chiếc xe bán tải sau, mỗi cái trong mắt lộ ra thần sắc tham lam.
Nguyên lai, Quách Vũ Bằng bất tư,
mỗi ngày đều là ở đây trong đây. Trong thùng xe vật tư tràn đầy, bên cạnh xe người còn ở đưa tay đi quan số 3 biệt thự tầng hầm cửa. Tình cảnh này càng khiến mọi người điên cuồng. Không nghĩ tới, nguyên bản là tìm kiếm đại nhân vật nhà ở, kết quả phát hiện Hòa Thuận thì phát tài vật tư chất đống điểm. Cấp. Hòa Thuận thì phát tài vật tư đều ở biệt thự này đây, mọi người nhanh vào hắn. Tràn đầy một xe vật tư a, sợ cái gì, cùng tiến lên. Thậm chí có người đã thấy trong thùng xe chứa đầy vật tư, càng không muốn sống. Ta nói, để cho các ngươi dừng lại. Nhậm Kiến sắc mặt lạnh lùng, nộ quát một tiếng. Nhưng che giả măng mọc các nghiệp chủ đã hoàn toàn điên cuồng, phía sau đám người tuy rằng không nhìn thấy phía trước là cái gì tình huống, nhưng nghe đến phía trước nghiệp chủ đối thoại, cũng từng cái liều mạng xô đẩy. Không dừng lại đúng không? Nhậm Kiến cắn răng một cái, đều là hàng xóm, ta không muốn cùng các ngươi không để mặt mũi, bây giờ đi về, ta tha các ngươi không chết. Ngươi cờ mở nở tính là thứ gì a? Có người hùng hùng hổ hổ. Nhậm Kiến từ trong tay Quách Vũ Bằng nắm qua súng lục, hướng đỉnh đầu nã một phát súng. Bình. Tiếng súng vang lên. Điên cuồng các nghiệp chủ, khi nghe đến này một tiếng súng vang sau, đều sửng sốt một chút. Có người đã bắt đầu lùi bước. Mọi người lúc này mới nhớ tới, trước mắt Nhậm Kiệt, tùy tùng chính là Hòa Thuận thì phát tài cái kia giết người không chớp mắt ra hỏa. Chiều hôm qua, Hòa Thuận thì phát tài mới tàn sát tiểu khu mấy chục người. Thế nhưng cầm đầu một ông lão, đống nhiên quát tầm, chúng ta nhiều người như vậy đây. Sợ cái gì? Hắn lại không có ngày hôm qua súng máy. Các ngươi thấy không, súng máy hiện tại còn ở trên tường cắm vào đây. Hắn chỉ vào trên tường Triệu Uy Long thi thể hét lớn. Có điều, ở sau khi nói xong lời này, ông lão đã lặng lẽ lui về phía sau. Đúng a? Mọi người trong mắt lần thứ hai hiện ra điên cuồng đỏ như máu sắc. Một cây súng lục mà thôi, có thể có mấy phát đạn. Chúng ta nhiều người như vậy, hắn có thể giết đến xong à? Đặc biệt là người phía sau, càng là gan to bằng trời. Có phía trước đám người này đẩy, những này có thể tất cả đều là khiên thị ta sợ cái rắm. Trong lúc nhất thời, mọi người lần thứ hai chen chúc tới. Lão bản, ngài nói đúng a? Nhậm Kiệt nhẹ giọng lẩm bẩm, nhân tính bản ác, ngài vẫn là quá nhân tử, tại sao còn muốn bán cho những xuất sinh này vật tư? Nhưng bọn họ đều chết đói được. Hắn đưa tay từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ hộp điều khiển từ xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối diện. Chương 106, địa lôi vang dội. Chương 106, địa lôi vang dội ẩm. Mọi người ở đây tiếp tục không muốn sống sông về phía trước thời điểm, một cổ tiếng vang kịch liệt từ dưới nền đất nổ tung. Phía trước nhất hơn 10 người, trong nháy mắt bị nổ bay ngược ra ngoài, thậm chí thân thể đều vỡ thành vài khối. Máu tươi dâng trào, theo sát phía sau không ít người, lúc này bị huyết dịch xối đầy người. Những người này tất cả đều định ở tại chỗ. Mặt sau nguyên bản mãnh liệt đám người, giờ khắc này cũng đều kinh hãi bất định ngừng lại. Bọn họ cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì, nhưng cũng rất rõ ràng nghe được khổng lồ tiếng vang ở toàn bộ trong thông đạo dưới lòng đất qua lại rung động, thậm chí có người đều xuất hiện đủ thai, cùng với những kia bay lên đến thi khối. Địa lôi, lúc trước gọi hàng ông lão kia, giờ khắc này vừa giận vừa sợ, trừng mắt thấy Nhậm Kiệt, đoán được không sai. Nhậm Kiệt trên mặt tràn đầy cười lạnh, ta nói cho các ngươi biết, này điều trong thông đạo dưới lòng đất chúng ta trải không ít địa lôi, còn có không sợ chết, cứ việc tới thử xem, chỉ cần ta ấn xuống nút bấm, liền các ngươi này mấy ngàn người tất cả đều phải chết. Mọi người thấy trên nóc xe Nhậm Kiệt, cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt. Còn muốn tiếp tục cướp à? Nhậm Kiệt quát mắng, một đám đồ đê tiện. Chúng ta lão bản cùng các ngươi cố gắng giao dịch, nhất định muốn từng cái tìm đường chết, muốn nào lên cướp đồ vật, tiếp tục cướp à? Xem các ngươi chạy nhanh, vẫn là lão tử trong tay địa lôi nổ nhanh. Mọi người lại không dám hé răng. Đoàn người phía sau, có mấy cô gái khóc sướt mướt chen chúc tới, vì trên mặt đất thi khối trước, đều rên lên tiếng. Muốn khóc, liền cút xa một chút cho ta. Nhậm Kiệt thiếu kiên nhẫn cơ một điều khiển từ xa. Mọi người cái cổ cũng toàn đều đi theo hộp điều khiển từ xa lắc lư, chỉ lo Nhậm Kiệt không cẩn thận sẽ đụng phải nút bấm. Bọn họ cũng không biết chính mình dưới chân đến cùng có bao nhiêu địa lôi. Hơn nữa nhìn lên, đất này sớm vẫn là điều khiển từ xa hình, Nhậm Kiệt ấn xuống cái nào nút bấm, tương ứng địa lôi sẽ nổ tung. Tối ngày hôm qua, Nhậm Kiệt cùng Lão Tần giúp Quách Vũ Bằng chuyển nhà sau, suốt đêm ở trong thông đạo dưới lòng đất, đem địa lôi tất cả đều cho tốt. Thông đạo dưới lòng đất nguyên bản là đường xi măng diện, nhưng Lão Tần lại đi ra ngoài đào không ít tuyết, đem toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều dùng tuyết xây lên. Mặc dù là Lão Tần loại này đại lực sĩ, đều bận việc đến nửa đêm. Nhậm Kiệt tuy rằng cũng toàn thân đau nhức, nhưng nhìn thấy Lão Tần đều ở vận tải lượng lớn tuyết động, cũng chỉ đành theo đồng thời. Lão Tần thuộc về loại kia trầm mặc ít lời, nhưng đối với Thẩm Hằng tất cả đều để ở trong lòng người. Nếu Thẩm Hằng đối với chính mình tốt như vậy, lại cho dị năng quả, còn sắp xếp vào ở biệt thự, chính mình tự nhiên cũng muốn biểu hiện ra tương ứng giá trị. Nghĩ tới hôm nay chính mình muốn buổi tiếp Thẩm Hằng ra ngoài, vì lẽ đó Lão Tần đem địa lôi một điều khiển từ xa giao cho Nhậm Kiệt. Dù sao mình muốn theo lão bản rời đi, hai vị lão bản nương còn ở biệt thự, dù sao cũng phải bảo vệ tốt lão bản nương đi. Ở trong lòng hắn, lão bản nương là lão bản nữ nhân, tự nhiên cũng là chính mình muốn đi tận lực bảo vệ mục tiêu. Hộp điều khiển từ xa giao cho Nhậm Kiệt thời điểm, lão Tần liền căng dặn, lúc cần thiết, thậm chí có thể mang địa lôi toàn bộ thôi phát, dù cho nổ thông đạo dưới lòng đất cũng không đáng kể. Chỉ cần hộ lão bản nương an toàn là được. Nguyên bản còn tưởng rằng là một câu căn dặn, nhưng không nghĩ tới, địa lôi thật phát huy được tác dụng. E sợ Tần đại ca cũng không nghĩ ra đi. Nhậm Kiệt khẽ lắc đầu. Nhưng trước mắt, tựa hồ đã dọa dẫm đám người này. Vậy thì cũng được. Nếu đều đã đi tới nơi này, muốn mua vật tư, từng cái lại đây mua. Nhậm Kiệt híp mắt quát lên. Mọi người liếc nhau một cái, cũng không ai dám động. Chỉ lo sơ ý một chút, bị địa lôi cho nổ chết. Nhanh lên một chút. Nhậm Kiệt gầm lên, không mua liền cút. Ta mua. Phía trước nhất người thanh niên trẻ nuốt ngụm nước bọt, nhìn hai bên một chút, thấy những người khác đều thờ ơ không động lòng, lúc này mới lấy dũng khí tiến lên, nhỏ giọng nói, đại ca, ta mua một bao mì, đúng, lại muốn một bình nước. Quách Vũ Bằng đã lấy lại tinh thần, liền đội vàng tiến lên, chỉ huy tiểu đệ nói, một bao mì một bình nước 200 khối, quét mã. Hắn đem cổ mình dưới cờ giờ cò lấy ra. Sớm vào năm 2050, quan phương cũng đã đem ạ lỉ cùng mẹ chặt thu làm quốc hưu, hơn nữa hàng ngày đều dùng ai giữ gìn. Thêm vào toàn quốc tiến hành quy mô lớn xây dựng, trên mặt đất hầu như đều rất ít nhìn thấy cột điện. Trong núi tín hiệu thấp những này lâu năm vật cũ cũng tất cả đều tiêu tan. Thay vào đó là toàn quốc dưới đất lưới điện trải, cùng với cùng lưới điện đặt ngang hàng cùng nhau loại nhỏ tín hiệu phóng ra nghi. Cái này cũng là trời đất ngập tràn băng tuyết, quan phương cũng không có đối với dân gian tiến hành cứu viện, mọi người còn có điện có lưới nguyên nhân. Đến mức một đời trước Thẩm Hàng trải qua ngắt điện kỳ, là bởi vì Lý Phi, cũng chính là Phùng Liễu nương nhờ vào núi thịt, đang thức tỉnh dị năng sau, vì tranh cướp tiểu khu bá quyền địa vị, cùng khác một nhóm dị năng giả triển khai tranh đấu. Đối phương là điện hệ dị năng giả, khá là kỳ lạ. Bị Lý Phi đánh toi thoát, sắp tử vong thời điểm, lại một quyền nổ ra dưới đất mặt điện, sau đó một tay tóm lấy dây điện, nhắm mắt hưởng thụ điện cao thế mang tới khoái cảm. Phản phất nạp điện người như thế. Mấy giây sau, cái tên này khôi phục khí lực, nhưng cũng không dám dừng lại, lặng lẽ trốn mất. Lý Phi truy đuổi rất xa, nhưng cũng hoàn toàn hao có điều cái này điện người. Mỗi khi hắn không khí lực thời điểm, đều sẽ dừng bước lại, nổ ra dưới đất mạch điện, sau đó kéo ngắt điện dây cho mình nạp điện. Một đường bồi bổ dừng dừng, cuối cùng Lý Phi vẫn là từ bỏ truy đuổi. Bây giờ, tận thế giáng lâm không đủ một tuần, chỉ có Thẩm Hàng các loại mấy cái ít ỏi dị nhân, mạch điện tự nhiên không cần lo lắng. Thậm chí không ít có tiền người, đã từ Quách Vũ Bằng nơi này mua lò vi sóng cùng dầu đinh, nướng khi ấm, quay về nồi nhỏ, phần phật ăn xong rồi mì ăn liền. 200 khối. Người trẻ tuổi sửng sốt một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng là hai vào đây, có thể không nghĩ đến, Quách Vũ Bằng lại mở miệng nói 200. Đoàn người nhất thời rối loạn lên. Yến tĩnh. Quách Vũ Bằng lạnh lùng nói, đây là chúng ta lão bản nhớ tới mọi người không nhiều tiền như vậy, lão bản trách trời thương người, hy vọng mọi người đều có thể sống sót, mới cố ý căn dặn giảm giá. Có thể các ngươi đây, các ngươi vừa nãy hành động, quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Không ít người dồn dập lộ ra xấu hổ biểu tình. Còn có, chúng ta giao dịch đều là ngươi tình ta nguyện, không muốn mua, hiện tại là có thể rời đi, chúng ta sẽ không ép buộc. Quách Vũ Bằng mặt lạnh như xương, ngày hôm qua, các ngươi đã tranh mua qua, lão bản niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, đồng ý mở ra một con đường, ngày hôm nay các ngươi lại có câu nói, quá tam ba bận. Bằng ca, chúng ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Đứng ở phía trước người trẻ tuổi liền bội mở miệng, nếu hiện tại mì ăn liền một bao mới 100 khối, vậy ta có thể hay không nhiều mua một ít? Đương nhiên có thể. Quách Vũ Bằng gật đầu. Người trẻ tuổi lại hỉ, cho ta đến 10 không, cho ta đến một hòm mì. Đúng, lại đến 20 không căn chân giò hương khói, một hòm nước suối, còn có trứng gà. Một vạn khối mì ăn liền, trong chớp mắt biến thành 100 khối, hắn chỉ cảm thấy chiếm món hời lớn. Lao tử vốn là muốn 2 vạn khối chỉ có thể mua một bao diện, một bình nước, có thể không nghĩ đến, bây giờ có thể mua nhiều như vậy. Kiếm lời. Hắn vui dạo dực tiếp nhận 2 cái dương lớn, phóng khoáng trả tiền, quay đầu hùng hục đi. Nguyên bản rất dài thông đạo dưới lòng đất, hiện tại ôm nặng chỉnh trịch vật tư, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đoàn người trợn mắt ngất mồm, cho đến nhìn thấy người trẻ tuổi ôm vật tư rời đi, trong nháy mắt sôi trào. 100 khối. Ngày hôm qua còn muốn 1 vạn khối đây. Hoa Thuận thì phát tài đại lão, thật đúng là người tốt ta. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều hướng bên này tràn đến. Quách Vũ Bằng đội vã mang theo mấy cái tiểu đệ duy trì trật tự, tiến hành giao dịch. Chương 107, chặt tờ dẹt ngân hàng chương 107, chặt tờ dẹt ngân hàng lão bản, số 3 biệt thự tầng hầm vật tư, tất cả đều tiêu thụ hết sạch. Thời điểm giá trị buổi trưa, Quách Vũ Bằng mấy người mệt ngồi phịch ở xe bán tải một bên, Nhậm Kiệt đứng ở một bên, cung kính cho Thẩm Hằng gửi đi tin nhắn, hết thảy vật tư, bán 3317 vạn. Duy nhất một điểm, chính là gửi vật tư vị trí để lộ. Hắn đem đầu đôi sự tình, đơn giản báo cáo một lần, sau đó yên tĩnh đứng ở một bên chờ Thẩm Hằng hồi phục. Một lát sau, di động khẽ chấn động. Nhậm Kiệt vội vã lấy ra, đã thu đến Thẩm Hằng chỉ thị, xem lướt qua một lần sau, quay đầu hướng Quách Vũ Bằng nói, "Vũ Bằng, ngươi đem tiền cho lão bản chuyển qua đến liên hành, lão bản nói rồi, gia tăng cây xanh thu mua cường độ. Còn có, mang các huynh đệ trước đem Triệu Uy Long trong nhà cây xanh chuyển tới số 3 biệt thự, buổi tối mang các huynh đệ tới nơi này tập hợp, thời gian cụ thể, lão bản sẽ tiến hành cái khác thông báo." "Tốt." Quách Vũ Bằng đứng thẳng người, gật đầu liên tục, xoay người hướng phía sau các huynh đệ phất phắt tay. Hơn 10 cái huynh đệ, tất cả đều chen vào trong thùng xe, Quách Vũ Bằng lái xe mở đến số 16 lầu thông đạo dưới lòng đất cậu. Sau đó hứng thú bừng bừng lên lầu vận chuyển đi. Nhậm Kiệt nhưng là đi tới số 4 biệt thự cửa, cảnh giới thủ vệ. Lão bản chờ chính mình tình thâm nghĩa trọng, hắn không ở thời điểm, chính mình liền muốn đứng tốt cương, thủ vệ tốt biệt thự bên trong lão bản nương. Một bên khác, Thẩm Hằng cùng Lão Tần đứng ở chặt tờ dẹt ngân hàng cửa lớn, kiểm tra thu đến chuyển khoản tin tức, sau đó đưa điện thoại di động nhét vào túi áo. Toàn bộ thế giới đều đã biến thành trắng xóa một mảnh. Chặt tờ dẹt ngân hàng vị trí văn phòng, có tới 50 tầng lầu cao, băng tuyết bao trùm 2 tầng lầu, thậm chí đem ngân hàng cửa lớn nhãn hiệu đều bao trùm, nhưng tòa nhà này tạo hình đặc biệt, vẫn là rất tốt phân biệt. Nói như vậy, ngân hàng kim cố tiền mặt dự trữ sẽ không vượt qua 500 vạn nguyên, nhưng chặt tờ dẹt ngân hàng mấy năm trước đem tổng bộ chuyển tới Giang Thành, có thể xác định chặt tờ dẹt ngân hàng tổng bộ kim cố tuyệt đối là một loại kho. Cũng chính là nói, tồn kho tiền mặt ở 5.000 vạn trở lên. Thẩm Hằng nhìn bốn phía, xác định xung quanh không người, sau đó mang theo lão Tần đi tới một chỗ giám sát góc chết, hai người cầm xẻng sắt, bắt đầu hướng phía dưới đào móc. Đào đầy đủ một người sâu hang động sau, Thẩm Hằng lấy ra trừ tuyết người máy, đem chính diện nhắm ngay ngân hàng cửa lớn phương hướng, ấn xuống khởi động nút bấm. Sau đó, hắn nhanh chóng lui ra tuyết động. Đợi 2 phút sau, Thẩm Hằng mang theo lão Tần lần thứ 2 tiến vào. Lần này, tuyết động phía dưới đã thêm ra một cái chứa đựng một người cất bước tuyết rơi đường nối. Theo đường nối một đường hướng về trước, không bao lâu, liền nhìn thấy trừ tuyết người máy đã đến ngân hàng cửa lớn, bay về đóng xoay tròn cửa lớn điên cuồng tả hữu vung lên cánh tay. Quả nhiên là ngu ngốc hình. Thẩm Hằng khuôn mặt run lên. Người máy phía trước đã không có bất kỳ tuyết động, cái tên này cùng cái chiến sĩ thi đua như thế, còn đang liều mạng duy trì xúc tuyết tư thế. Hắn đem người máy đóng sau, ném về không gian ý thức, sau đó nhìn về phía Lao Tần. Lao Tần yên lặng gật đầu, nhìn giày đặc pha lê, khẽ quát một tiếng, đột nhiên một quyền vung ra. Cửa thủy tinh lớn theo tiếng vỡ vụn, tán lạc khắp mặt đất. Thẩm Hằng mang theo Lao Tần cất bước tiến vào. Bên trong ngân hàng không có một bóng người, chỉ có bước chân của hai người âm thanh ở trống trải bên trong đại sảnh vang vọng. Người từ lầu 2 bắt đầu hướng lên trên lục soát, đặc biệt là phòng quản lý, tất cả đều phá cho ta hỏng rơi. Thẩm Hằng dặn dò, nếu như có người sống, tất cả đều diệt khẩu, hiểu chưa? Yên tâm, lão bản. Lao Tần sắc mặt lạnh lùng gật đầu, xoay người lên lầu 2. Thẩm Hằng cũng bắt đầu theo phòng khách, hướng về phía sau một cái hành lang đi đến. Bình thường tới nói, ngân hàng kim cố như thế đều ở phòng hầm. Hơn nữa tận thế giáng lâm, người người tự nguy, mọi người chỉ sẽ nghĩ tới đi siêu thị cướp giật vật tư, căn bản không ai sẽ nghĩ muốn đi ngân hàng. Ngân hàng muốn cái gì không có gì, hơn nữa kim cố tường vây cùng cửa lớn, nhân lực căn bản là không có cách mở ra. Ai sẽ tới đây a? Nơi này đối với người khác không dùng, nhưng đối với Thẩm Hằng tới nói, là tăng lên máy bán hàng tốt nhất con đường. Tuy rằng tận thế sau, dù cho ngân hàng bị trộm, e sợ cũng không có người truy tra, nhưng để cho an toàn, Thẩm Hằng vẫn là sẽ duy trì cẩn thận cùng cẩn thận. Khách hàng VIP quản lý khu. Thẩm Hằng theo hành lang đi vào nơi này, đẩy ra mỗi cái cửa phòng, phát hiện trong phòng đều là trống rỗng, căn bản không có bóng người. Ở lâu một đi vòng một vòng, Thẩm Hằng khẽ cau mày. Không có bất kỳ ai. Hắn có chút hối hận. Sớm biết nên đem Hoắc Miêu cũng mang ra đến. Có Hoắc Miêu ý thức nhận biết, có thể dễ dàng nhận ra được chu vi trong phạm vi 100 mét người. Mà hiện tại, chính mình chỉ có thể một gian chậm rãi lục soát. Có người sao? Thẩm Hằng đỗng nhiên giật mình, hắn từ máy bán hàng mua cái loa quyết âm, cầm cái đồng, hướng bốn phía gọi hàng, chúng ta là Giang Thành đội cứu viện, nơi này còn có người sao? Lao Tần mới vừa lên lầu 2, nghe được Thẩm Hằng âm thanh, nhất thời sợ hết hồn, có điều sau đó liền rõ ràng lão bản dùng tâm, xoay người chạy đến dưới lầu. "Lão bản, cho ta một cái." Lao Tần cười ha hả nói. Thẩm Hằng cầm trong tay kèn đồng đưa cho Lao Tần, dùng cái này, vừa gọi vừa tìm, hiệu suất cao hơn một chút. Tuy rằng trở thành dị nhân sau, đối với bốn phía động tĩnh nhận biết, đã nhạy cảm rất nhiều, nhưng nếu như có người giả chết nằm úp sấp bất động, vẫn là rất khó phân biệt. Có điều chờ chính mình dị năng đẳng cấp tăng lên một hồi sau, thì có thể tương đối dễ dàng phát hiện. Thẩm Hằng cũng không có phát hiện, ở hắn phía trước cách đó không xa một cái khép hở cửa bên trong phòng làm việc, một cái trung niên nữ tử run lập cập, hầu như đều sắp đông chết. Trước mặt nàng, còn chồng hai cái dương. Bên trong đồ ăn thiếu rất nhiều, có điều còn có một chút lạt điều mì ăn liền, cùng với không có xương chân gà cùng chân giò hun khói loại hình đồ ăn. Thậm chí còn có đồ uống. Chỉ có điều, hiện tại những thứ đồ này tất cả đều bị đóng băng, chính mình mỗi lần muốn ăn, đều muốn dùng nước bọt đi chậm rãi hòa tan. Lao nương lúc nào chịu khổ như vậy? Thực sự là không chịu được nổi. Nàng gọi Trần Quế Bình, là chặt tờ rẹn ngân hàng trung tầm cán bộ. Mưa xối xả ngày ấy, nàng ở ngân hàng trực ban đối với sổ sách, kết quả bị mưa nhốt lại. Sau đó tuyết rơi thời điểm, nàng cũng không có coi là chuyện to tát. Dù sao nàng là cái công tác cuồng, thân là ngân hàng trung tầng, ở tổng bộ còn có chính mình phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ ngơi thả không ít quần áo cùng đệm chăn, cùng với bình thường mua đồ ăn vặt. Dựa vào những ngày ăn uống, nàng mới nấu hạ xuống. Trên lầu còn có mấy cái đồng sự, có điều hai ngày trước hạ xuống tìm nàng thời điểm, nàng ích kỷ từ chối mở cửa, những người kia cuối cùng hùng hùng hổ hổ đi. Vừa nãy nghe đến đại sảnh bên trong truyền đến pha lê nổ vang, Trần Quế Bình sợ hết hồn. Có điều sau đó nàng liền phản ứng lại, phòng khách cửa kính bị người mở ra. Đây là cái kia mấy cái đồng sự muốn trốn khỏi, vẫn là có người đi vào rồi. Nàng chờ một lát sau, mới lặng lẽ lôi kéo cửa phòng, cách khe cửa hướng về nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Thẩm Hằng cùng Lão Tần hai người sau, nàng cẩn thận chưa hề đi ra. Hai người này xem ra đằng đằng sát khí, không giống người tốt ra sau đó, Thẩm Hằng cùng Lão Tần đối thoại, càng là làm nàng như rơi vào hầm băng. Tất cả đều giết chết. Nàng thậm chí cho rằng chính mình nghe lầm. Trần Quế Bình không dám làm một cử động nhỏ nào, đứng ở sau cửa nghe trộm thanh âm bên ngoài, cả người khác nào tự băng. Mà tiếp theo, liền nghe đến Thẩm Hằng đi một mình gần bước chân âm thanh. Nàng tâm cũng theo tiếng bước chân tới gần, nhắc tới cũng họng. Có điều sau một khắc, liền nghe đến Thẩm Hằng từ trong loa truyền đến. Đội cứu viện người. Trần Quế Bình thở phào nhẹ nhõm. E sợ chính mình vừa nãy nghe lầm đi. Nàng vừa định muốn đi ra ngoài, chợt nghe trên lầu truyền đến vài đạo âm thanh. Có người. Một cái nam tử suy yếu mở miệng, chúng ta là chặt tờ rẹt ngân hàng công nhân viên, các ngươi là tới cứu chúng ta đi. Không sai. Lao Tần đứng ở Thẩm Hằng bên cạnh, nở nụ cười giơ kèn đồng, nhìn về phía trên lầu duỗi ra đầu, các ngươi còn có mấy người? Chúng ta còn có 5 cái. Nam tử sắc mặt tái nhợt, bao bọc nghỉ ngơi tràn, run lập cập nói, những người khác đều chết rồi. Đúng, còn có Trần. Hắn còn muốn nói, nhưng bị bên người đồng sự kéo một cái. Nam tử sững sờ, nhìn về phía đồng sự. Trần Quế Bình cái kia số nữ nhân hiện tại e sợ đều chết rồi. Quản nàng làm gì? Nàng trước cũng không chịu mở cửa cho chúng ta. Ừ, đã 2 ngày không có động tĩnh, ta xem đã chết ở nàng phòng nghỉ ngơi.
Đồng sự Hạ thấp giọng, nàng còn ở lầu một đây, nếu như nghe được, khẳng định ngay lập tức liền đi ra, quản nàng chết sống làm gì. Nam tử cảm thấy rất có đạo lý. Vạn nhất Trần Quế Bình không chết đây. Bây giờ nói bất định còn ở phòng nghỉ bên trong thoi thoát, muốn mở miệng, cũng không đủ sức lên tiếng. Mặc kệ hắn là chết hay sống, theo chúng ta có quan hệ gì. Nam tử trong mắt cũng lóe qua lạnh lẽo, sau đó lại ló đầu nhìn về phía Lao Tần, ngươi nói. Các ngươi là đội cứu viện. Có chứng cứ gì hả? Cứu các ngươi đi ra ngoài còn dùng cái gì chứng cứ? Lao Tần tựa hồ khá là bất đắc dĩ, chúng ta đội cứu viện người đều phân tán ra, người khác ngồi xe trượt tuyết đi nơi khác.
Đúng, các ngươi đói bụng hỏng đi.
Có muốn ăn chút gì hay không cái này?
Hán tử trong túi lấy ra 2 bao mì ăn liền, hướng trên lầu cấp cơ.
Ta ăn.
Trên lầu mấy người con mắt nhất thời sáng, cũng biết hướng đi xuống lầu.
Quan phương rốt cục tới cứu chúng ta.
Này mấy người đã đói bụng mấy ngày, đã sớm trước ngực dán phía sau lưng.
Lao Tần không đội không nóng nảy, đứng tại chỗ.
Mới vừa rồi cùng Lao Tần nói chuyện người thanh niên trẻ, đã cái thứ nhất vào tới, cho ta thuận địa diện.
Đừng nóng đội, bị ăn liền có chính là.
Thầm hàng ảo thuật giống như, trong tay lại nhiều mấy bao, một mặt hiền lành, các ngươi còn có mấy người.
Nếu có thể xác định, chúng ta cũng sẽ không đi tới một tầng tìm kiếm.
Thăng ca tổng cộng chỉ chúng ta 5 cái.
Chúng ta ngân hàng tan tầm sớm, mới vừa trời mưa cái kia sẽ, mọi người liền đều đi, liền còn lại mấy người chúng ta trong tay công tác không kết thúc, nhiều hơn một hồi ban, mới bị mưa xối xả cắt rừng ở ngân hàng.
Người trẻ tuổi xé ra một bao mì ăn liền, trực tiếp ôm răng rắc gặm 2 cái, hàm hồ hồ nói, phía dưới còn có cái thủ kim khố thủ vệ biên, có điều hôm qua đã chết rồi.
Lao nương đây.
Trong phòng Trần Quế Bình phẫn nộ cao mày.
Mẹ, này mấy cái ăn cây táo rào cây sung đồ chó.
Biết rõ ta vẫn còn, dĩ nhiên cố ý không đề cập tới ta.
Nghe bên ngoài răng rắc cắn mì ăn liền âm thanh liền thành một vùng, Trần Quế Bình rốt cục yên tâm.
Nàng liếm liếm đôi môi khô khốc, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, bất thình lình liền nghe phía ngoài truyền đến vài đạo cốt đục vỡ vụn vang lên giòn giã.
Trần Quế Bình sửng sốt, lén lút nhìn về phía ngoài cửa.
Mà ngoài cửa hành lang cảnh tượng, suýt chút nữa sợ đến nàng nhọn kêu thành tiếng.
5 cái gặm mì ăn liền đồng sự, giờ khắc này đã tất cả đều ngã trên mặt đất, nát diện bùng một chỗ.
Mấy người này đầu, đã tất cả đều bặm mẹo, thậm chí còn lõm lõm vào.
Đối diện bọn họ, Lao Tần mặt không hề cảm xúc thu hồi nắm đấm, xoay người hướng Thẩm Hằng cung kính nói, "Lão bản, hiện tại nên không có người sống."
"Tốt." Thẩm Hằng khẽ gật đầu, phá hoại phòng quản lý sau, đến dưới đất kim khố cùng ta tập hợp.
"Phải."
Lao Tần hơi cúi đầu, sau đó bước nhanh đi lên lầu.
Chương 108, Trần Quế Bình chương 108, Trần Quế Bình bên trong phòng nghỉ ngơi.
Trần Quế Bình trợn mắt lên, toàn thân run rẩy nhìn ngoài cửa cảnh tượng. Đang nhìn đến 5 người hình dạng sau, nàng suýt chút nữa nôn khan lên tiếng. Cái kia 5 người hốc đều chảy ra, triệt để chết rồi. Mà bọn họ nguyên nhân cái chết vì là quá nhanh, đối với Lao Tần lại hoàn toàn không đề phòng, mấy người còn duy trì ăn như hùm như sói gặm nhấm mì ăn liền trạng thái.
Trần Quế Bình liều mạng che miệng mình, kinh hãi nước mắt chảy ròng.
Nàng biết, chính mình tuyệt đối không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì.
Một khi phát ra âm thanh, bị người ta phát hiện sau, chính mình kết quả cũng chết.
Thẩm Hằng cùng Lao Tần hiển nhiên cũng không nghĩ tới, liền ở tại bọn hắn cách đó không xa, lại còn có cái người sống.
Mà lúc trước cái kia 5 cái tăng ca châu ngựa, bởi vì oán hận Trần Quế Bình không cho bọn hắn mở cửa, chia sẻ cho bọn họ ăn uống, vì lẽ đó cố ý không có đề cập. Nhưng này trái lại bảo hộ Trần Quế Bình.
Trần Quế Bình vẫn không núp đích, thậm chí nước mắt chảy ra, nàng cũng không dám đi lau.
Chỉ lo phát ra một chút xíu động tĩnh, bị bên ngoài cái kia 2 cái sắt thần nghe được.
Có điều rất nhanh, Thẩm Hằng cùng Lao Tần bước chân âm thanh rời đi.
Nghe dáng vẻ, một cái hẳn là hướng đi tầng hầm, một cái khác nhưng là lên lầu.
Trần Quế Bình thở phào nhẹ nhõm, không hề có một tiếng động tựa ở bên tường, 2 chân như nhũn ra ngồi dưới đất.
Làm sao làm?
Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là mật báo,
thông báo ngân hàng trưởng.
Trần Quế Bình bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng đem di động điều đến tình âm trạng thái.
Nếu là có người bỗng nhiên liên hệ chính mình, vậy coi như xong.
Nàng tâm bình bình nhảy lên.
Tình âm tay, nàng vẫn cứ cảm thấy không quá yên tâm, suy nghĩ một chút, lại tắt điện thoại di động.
Để bảo hiểm, tuyệt không thể có bất kỳ lơ là bất cẩn.
Mật báo có ích lợi gì?
Nói cho ngân hàng trưởng, có người đến ngân hàng cướp đoạt, còn giết người.
Coi như là lập công, vậy cũng được bản thân có thể sống đi ra ngoài mới được.
Người nếu như chết rồi, coi như đem chuyện này báo lên, thì có ích lợi gì?
Thậm chí nàng đều không dám đi chụp ảnh, chỉ lo di động ra vấn đề gì, vạn nhất chụp ảnh tiết lộ âm thanh đây.
Tắt máy sau, Trần Quế Bình che đầu, cật lực gắng giữ tỉnh táo, nhưng run rẩy thân thể, vẫn là bán đi nội tâm của nàng.
Làm sao đi ra ngoài?
Làm sao đi ra ngoài?
Hiện ở bên ngoài 2 người đã không ở lầu 1, nhưng nàng không có can đảm này.
Đi tầng hầm cũng được, có thể bị kia lên lầu kiểm tra, phàm là liếc mắt nhìn phòng khách, chính mình sẽ triệt để lộ.
Nàng hít mắt, nhìn xung quanh, đống nhiên quyết định.
Sau đó nàng cởi giày cao gót, để Trần Chân không hề có một tiếng động đi ra ngoài.
Sàn nhà lạnh lẽo đến cực điểm, nhưng lúc này, Trần Quế Bình căn bản không dành bận tâm lạnh giá.
Một đường xuyên qua hành lang, nàng đến đại sảnh nơi, tìm cái góc tối nghiệp vụ công việc khu, trực tiếp tiến vào bàn dưới.
Phòng khách những này nghiệp vụ bàn, tổng thể hiện hình bán nguyệt.
Từ nàng phương hướng này, trên lầu vị kia căn bản là không thấy mình.
Hơn nữa đi tầng hầm, cũng không phải đi phía bên mình.
Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất.
Nàng cuộn mình ở bàn dưới, không lúc đích.
Chờ đợi sau một hồi, trên lầu truyền đến mấy tiếng nổ, Trần Quế Bình khẽ run, nhưng khẩn nhắm 2 mắt, không hề có một tiếng động cho mình tẩy não.
Không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta.
chờ bọn hắn đi rồi, ta liền có thể về nhà. Rất nhanh, trên lầu lại truyền tới nổ vang, nhưng Trần Quế Bình lần này đã còn như lão tăng nhập định, không phản ứng chút nào. Không lâu lắm, trên lầu bước chân âm thanh đi xuống, trực tiếp theo cầu thang hướng đi tầng hầm. Trần Quế Bình cũng không dám lộn xộn. Một khi muốn chạy, liền không thể để cho hai người bọn họ nhìn thấy. Vạn nhất hai người này đột nhiên tới lầu 1, vậy phải làm thế nào? An toàn nhất thỏa đáng biện pháp chính là chờ bọn hắn đi rồi, chính mình lại rời đi. Hơn nữa lầu 1 vừa nãy người trẻ tuổi kia cũng kiểm tra qua, không thể sẽ lại đến kiểm tra phòng khách đi. Cái này gọi là tư duy ngược chiều. Ở tình cảnh nguy hiểm, đầu óc của nàng đúng là càng ngày càng tỉnh táo. Ta nhất định phải sống sót, tìm kiếm thời cơ thích hợp chạy trốn nữa. Lão bản, hết thảy phòng quản lý đều đã triệt để phá hoại. Lão Tần đứng ở phòng hầm trong đường lối, hướng Thẩm Hàng báo cáo. Từ thang lầu hạ xuống, là một cái rộng rãi đường lối, phía sau là khác nào quảng trường giống như trống trải khu vực, lại sau khi, nhưng là một bức thâm hậu thép hợp kim cửa lớn, khảm nạm ở 80cm vách tường bê tông bên trong. Trên vách tường thậm chí đều không nhìn thấy bất kỳ lỗ chìa khóa, chỉ có một cái nhập mật mã, mặt người tròng đen phân biệt giám sát vị trí, bên cạnh còn có cái nho nhỏ công tắc. Sử dụng thường quy thủ đoạn, căn bản là không có cách tiến vào. Đạo này sau đại môn, tự nhiên chính là ngân hàng kim khố. Thẩm Hằng đúng là không có để ý công tắc, yên lặng cầm trong tay cuối cùng một chùm bom, đặt tại kim khố chân tường nơi. Bắt cái này kim khố, ít nhất có thể làm cho máy bán hàng thăng một cấp. Hiện tại thăng máy bán hàng, cần 8.192 vạn kinh nghiệm điều càng ngày càng quyết đại. Trừ quy mô lớn tiêu thụ vật tư ở ngoài, chỉ có cấp ngân hàng mới là phương pháp nhanh nhất. Thẩm Hằng không phải không nghĩ tới làm cái máy in tiền thử xem, hắn sợ thử xem liền qua đời. Vạn nhất tiền giả có thể bị máy bán hàng nhận biết ra đây. Đến thời điểm cho mình ăn cái sử dụng mình tệ tội danh, trực tiếp để cho mình đi địa phủ báo danh, chính mình cũng không vị trí nói lý đi. Bây giờ, đạo này trước cửa lớn đã chất đống một người cao mãnh liệt thuốc nổ. Dù cho đạo này cửa lớn lại kiên cố, cũng đầy đủ nổ tung. Đi, đi ra ngoài trước. Thẩm Hằng vung tay lên, hai người từ tầng hầm đi ra. Bàn dưới Trần Quế Bình hô hấp đều trở nên chậm nhẹ rất nhiều. Quả nhiên, dựa theo tốc độ của chính mình, nếu như muốn chạy, e sợ còn không đi ra ngoài, liền bị bọn họ phát hiện ra. Lùi về phía sau lùi lại. Thẩm Hằng mang theo lão Tần lùi tới cửa lớn, lúc này mới yên lòng lại. Tuy rằng thân là ngân hàng tổng bộ, hơn nữa kim khố còn ở lòng đất, tường vây cũng đều sẽ thập phần thâm hậu, chống đạn kháng bạo nên vũ trang đến cực điểm. Nhưng Thẩm Hằng đối với hệ thống xuất phẩm thuốc nổ rất tin tưởng. Bọn họ muốn làm gì? Trần Quế Bình nghe được Thẩm Hằng, có chút nghi hoặc, lùi. Có điều một giây sau, nàng liền nghe đến dưới đất truyền đến kịch liệt vang trầm. Ầm, ầm, ầm. Rung trời tiếng nổ mạnh, hầu như xuyên thủng màng nhĩ của nàng. Toàn bộ mặt đất đều ở mãnh liệt lay động. Nàng sợ đến hãi hùng kết vía, hai tay nắm hai bên cạnh bàn, cật lực duy trì vững vàng. Nàng sát mặt trắng bệnh, con ngươi trừng lớn. Hai người này, quả thực chính là ma quỷ, lại mang theo thuốc nổ đến nổ ngân hàng kim cố. Quan phương người đâu? Bọn họ tại sao có thể có thuốc nổ? Cùng lúc đó, toàn bộ ngân hàng vang lên kịch liệt còi báo động. Lay động rất nhanh kết thúc. Nên tốt. Thẩm Hằng thỏa mãn âm thanh truyền đến. Không thể không nói, chặt tờ dẹp ngân hàng vẫn là rất cam lòng dùng tiền. Chỉ có vừa nãy chất đống thuốc nổ vách tường nơi, bị nổ ra một người to nhỏ cửa động, vô số gạch khối khối thép rải rác ở trống trải khu vực, cho bụi tứ tán. Thẩm Hằng nở nụ cười, lần đầu tiên trong đời đi vào ngân hàng kim cố. Mà vừa đi vào, hắn hô hấp liền đình trệ. Toàn bộ kim cố trên mặt đất, bày ra đếm không hết lồng pha lê lên, còn dán vào đánh số. Lồng pha lê bên trong, chất đống lượng lớn tiền giấy, cùng với chồng chất tỏi vàng như núi. Mà bốn phía trên vách tường, khảm nạm cái này tiếp theo cái kia xếp hàng chỉnh tề kết sắt. Đừng nói là hắn, liền ngay cả lão Tần cũng triệt để sử sốt. Phát tài. Chương 109, phát Thẩm Hằng nghĩ tới, trong ngân hàng có thể sẽ có lượng lớn tiền mặt, thậm chí sẽ vượt qua một ước. Dù sao đây là chặt tờ dẹp ngân hàng ở trong nước thành lập tổng bộ, dưới đất là một loại kim cố. Có thể không nghĩ đến, thu hoạch lại lớn như vậy. Dĩ nhiên có nhiều như vậy tiền. Lúc này cái kia còi báo động chói tai, cũng biến thành dễ nghe rất nhiều, thậm chí khiến Thẩm Hằng cảm thấy đây là chúc mừng chính mình phát tài bờ gờ mở nhanh, đem lồng pha lê mở ra. Thẩm Hằng hai mắt đỏ chót, tiến lên bỗng nhiên một trường, đập nát trước mắt lồng pha lê, quay đầu hướng Lao Tần quát lên. Lao Tần đã im lặng không lên tiếng, tiến lên một cái tắt một cái, đập nát bên cạnh lồng pha lê, đem tiền chuyển tới Thẩm Hằng trước mặt. Lão bản trưởng lực cũng không nhỏ a, so với ta đều không nhỏ hơn là mấy. Lao Tần yên lặng nghĩ, trong tay động tác liên tục, đem một đống chồng tiền giấy cùng với một chồng hoàng kim, tất cả đều trở tới. Mà Thẩm Hằng đập nát một cái lồng pha lê, vung tay lên, phía dưới tiền giấy cùng hoàng kim sẽ biến mất không còn tăm hơi. Những này tiền giấy cùng hoàng kim bị thu nhận đến không gian ý thức sau, liền sẽ tự động biến mất, trực tiếp lướt vào máy bán hàng, hóa thành từng đạo tài khoản ngạch trống. Chờ Thẩm Hằng bận rộn xong, quay đầu nhìn thấy Lao Tần bên người chất đống một đống lớn tiền giấy cùng hoàng kim, lại vội vàng chạy vội trở về, đem này một đống lớn tiền giấy cùng hoàng kim cũng tất cả đều thu nhận. Sau một hồi, kim cố bên trong giống tuyết, chỉ còn một chỗ vụn pha lê, cùng với bốn phía trên vách tường sắp xếp chỉnh tề kết sắt. Thẩm Hằng đã nhanh chóng quét mắt máy bán hàng trước người ngạch trống. Tài khoản ngạch chống 56340124632 nguyên, hơn 560 triệu. Nơi này tiền mặt, đánh giá có sắp tới 2 ức, mà những kia thỏi vàng mới đáng giá. Bây giờ xã hội này, một khắc giá bằng cách đã cao lên tới 1500, mà trên đất những này thỏi vàng có tới 6-700 cân. Ở bị Thẩm Hằng thu nạp đến không gian ý thức sau, những này thỏi vàng cũng tự động chuyển biến thành tài khoản ngạch chống. Thẩm Hằng đơn giản tính dưới, thật giống máy bán hàng thu về giá, so với giá thị trường yếu lược thấp một ít. Có điều những này cũng không đáng kể, ngược lại đều là đến không. Hắn quay đầu, đánh giá bốn phía trên vách tường từng nhóm két sắt. Đều biết, ngân hàng không chỉ sẽ tổn chữ tài chính, còn có thể khiến mọi người cung cấp tổn chữ món đồ quý trọng phục vụ. Đương nhiên, người bình thường không có những này nhu cầu, đương nhiên sẽ không dùng đến. Ở trong ngân hàng gửi món đồ quý trọng, e sợ cũng phải là Giang Thành một ít người có tiền. Những này két sắt chỉnh tề nhất trí, vừa khớp, đóng thật chặt. Bên ngoài là dày nặng màu đen, cùng vách tường hầu như hoàn toàn ngang hàng, chỉ có tủ trên cửa có cái bắt tay. Bắt tay phía trên bên phải còn dán vào từng cái nhãn mác. Nhãn mác lên viết là cá nhân tên, cũng có một chút là công ty tên gọi. Cũng không biết trong này thả gì đó. Thẩm Hằng hiếu kỳ nhìn những này két sắt, hướng Lao Tần nháy mắt ra dấu. Lao Tần khẽ bước cằm, đi tới một cái két sắt trước mặt. Cái này két sắt nhãn mác lên viết Lý Trình Quân ba chữ. Lao Tần duỗi tay nắm lấy bắt tay, đột nhiên dùng sức, tay cầm dĩ nhiên trực tiếp đứt đoạn mất. Lao Tần biểu tình có chút lúng túng. Thẩm Hằng gãi gãi đầu, hắn cũng không biện pháp gì tốt. Nói thật, này trong tủ bảo hiểm nên cũng thả không ít đáng giá đồ vật, thậm chí không thua gì ngân hàng kim khố bên trong đại sảnh giá trị. Nhưng đáng tiếc, đồ chơi này không mở ra a vẫn phải là vạn năng chìa khóa lên sàn. Lúc trước nổ tung kim khố tường đây, không phải Thẩm Hằng không muốn dùng vạn năng chìa khóa, mà là cái này ngân hàng kim khố trên cửa chính hoàn toàn không có cắm chìa khóa địa phương. Chỉ là một tổ cực kỳ phức tạp mật mã khóa cùng mặt người trong đen phân biệt, một khi liên tục nhập vào sai lầm 3 lần, đồng thời đo lường đến ngoài cửa nhân viên không có tiến vào quyền hạn sau, liền sẽ tự động báo cảnh sát, đồng thời triệt để đóng mở khóa công năng. Cho đến có cấp bậc càng cao hơn quyền hạn tham gia, mới có thể lần thứ 2 mở ra. Bây giờ hầu như mọi người tất cả đều đổi mật mã khóa, mà những này két sắt, nhưng là hiếm thấy sử dụng thuần chìa khóa mở khóa. Này cũng thuận tiện Thẩm Hằng. Hắn tiến lên, cầm vạn năng chìa khóa cắm vào trong đó, sau đó nhẹ nhàng chuyển động. Răng rắc. Khóa tâm bên trong truyền đến một tiếng lanh lảnh giải khóa âm thanh. Sau đó, tủ cửa mở ra, Thẩm Hằng cùng Lao Tần hiếu kỳ xem tiến vào. Nhưng tiếp theo, hai người trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Lại là một chồng giấy chứng nhận bất động sản. Giấy chứng nhận bất động sản đặt ở tận thế trước, vậy khẳng định tương đương đáng giá. Nhưng bây giờ đều cờ mở nở tận thế, nhân loại sẽ nhanh chóng giảm quân số, giấy chứng nhận bất động sản có ích lợi gì? Chính là một đống dày mảnh giấy cứng thôi. Thẩm Hằng ngay cả xem đều không nhìn nhiều, sau đó lại chuẩn bị đi mở cái thứ hai tủ cửa. Lầu một phòng khách. Nghe vang vọng còi báo động, Trần Quế Bình trong lòng hơi hơi thả lỏng một chút. Ngày xưa này chói hai cảnh báo, bây giờ cho nàng không ít cảm giác an toàn. Nàng thử hướng về tầng hầm phương hướng hơi di chuyển, mỗi chuyển một cái quầy hàng, trước hết xuyên xuống, sau đó lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài. Cho đến Nazi mười mấy cái sau quầy, nàng mới nghe được tầng hầm chuyển đến tiếng thủy tinh bể. Hai người này gõ nát lồng pha lê. Chết tiệt, vậy cũng là kính chống đạn a. Trần Quế Bình trong lòng run lên. Có điều càng nhiều chính là vui mừng. Thân là trung tầng cán bộ, hơn nữa trưởng quản hạt nhân kim khố cơ mật trọng yếu chức vụ, đối với ngân hàng một ít cơ mật, nàng cũng biết sơ lược. Kim khố bên trong tiền mặt cùng tỏi vàng giá trị mấy trăm triệu, hai người này mặc dù là gõ thủy tinh mỡ, cũng cần thời gian nhất định. Hoàn toàn đủ chính mình chạy trốn. Mỗi nhiều chờ một giây, nàng đều cảm giác hãi hùng kết vía. Dù cho bên ngoài băng tuyết bao trùm, nàng đều không muốn nhiều ở đây dừng lại. Hiện tại là chạy trốn thời cơ tốt. Nàng rón ra rón rén đứng dậy, một đường hướng về phòng khách vỡ vụn cửa lớn đi nhanh mà đi. Ngày xưa để cho mình tràn ngập tự hào rộng rãi phòng khách, bây giờ nàng đều nhanh chán ghét chết rồi. Làm sao phòng khách xây dựng lớn như vậy? Rất nhanh, nàng đi tới vỡ vụn chỗ cửa lớn, trên đất tràn đầy vụn pha lê. Nhưng dù cho như thế, nàng đều không chút do dự nào, trực tiếp đi chân đất giẫm đi tới, chuẩn bị bỏ ra. Muốn đi ra, ta sống sót. Nàng kích động quả thực lệ rơi đầy mặt. Kết quả nửa người mới vừa bò ra cửa lớn, phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Yêu, còn có việc người. Trần Quế Bình thân thể run lên, cả người phảng phất tượng băng như thế, định ở tại chỗ. Qua mấy giây, nàng mới sắc mặt sợ hãi quay đầu, thình lình phát hiện hai người kia một cái trong đó người trung niên, giờ khác này đứng ở đi về tầng hầm cầu thang bên, một mặt pha trò nhìn mình. Chạy. Trần Quế Bình liền nghĩ đều không nghĩ nhiều, vội vã bỏ ra, lao nhanh thoát đi. Muốn chạy. Lao Tần khỏe miệng nhếch lên, dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, trực tiếp cướp đến bên người Trần Quế Bình. Tuy rằng tốc độ của hắn không sánh được Nhậm Kiệt, nhưng truy một cái đi chân đất người bình thường cũng không nên đơn giản quá nhiều. Trần Quế Bình mới chạy vào đường tuyết, mới vừa đi hai bước, người sau lưng ảnh liền bay lượn mà tới, đột nhiên một cái bóp lấy cổ của nàng. "Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta." Trần Quế Bình đầy mặt hoảng sợ, liên tục cầu xin. "Lão tử nếu không phải tới nước tiểu cái nước tiểu, sợ là đều phát hiện không được ngươi a." Lão Tần hê hê cười, vẫn đúng là có thể giấu đây. "Các ngươi ngân hàng cái kia mấy cái đồng sự, không phải nói chỉ có 5 người sao, tại sao lại thêm ra một người?" "Chắc chắn, còn là các ngươi ngân hàng trò ra nhiều, chuyện gì cũng giữ miếng a." Vừa nãy ở lòng đất, Thẩm Hằng vừa muốn mở ra cái thứ hai két sắt thời điểm, Lão Tần đỗng nhiên cảm giác một trận buồn hẻ, vội vã cùng Thẩm Hằng lên tiếng chào hỏi, sau đó tới đi tiểu. Dù sao kim khố bên trong không khí không lưu thông, bốn phía trên vách tường còn có thật nhiều két sắt, mặc dù lao bản có vạn năng chìa khóa, cũng cần thời gian nhất định. Mình coi như ở góc tường vùng cái nước tiểu, này trong không khí khẳng định cũng sẽ nhiều hơn một chút mùi nước tiểu khai, Lão Tần sợ ảnh hưởng lão bản tâm tình, lúc này mới quyết định lên lầu. Kết quả mới vừa lên đến, liếc mắt liền thấy lén lén lút lút Trần Quế Bình. Xem nữ nhân này hoang mang hoảng loạn dáng vẻ, Lão Tần liền kết luận, đây nhất định cũng là trong ngân hàng tồn người còn sống sót. Lão bản nói rồi, trong ngân hàng người, toàn bộ giết chết, không để lại người sống. Chương 110, tủ sắt chương 110, tủ sắt đừng, đừng giết ta, đừng. Trần Quế Bình không để ý tới cái khác, bị Lao Tần bắt được trong nháy mắt, cả người liền sủi lơ, liên tục xin tha. "Đừng giết ngươi. Xem ra, ngươi là nhìn thấy ngươi các đồng nghiệp thi thể a?" Lao Tần lạnh cười lạnh nói. "Ta có thể giúp các ngươi mở ra dưới đất kim cố, có thể giúp các ngươi hòm an toàn, đừng giết ta, van cầu ngài." Trần Quế Bình miệng đều đang run rẩy. "Hả?" Lao Tần đột nhiên cau mày, túi đầu vừa nhìn, nguyên lai nữ nhân này đều sợ đến kẻ giả quần. Chẳng trách. Lao tử tìm khắp nhớ chính mình không nước tiểu, đột nhiên nghe thấy được mùi nước tiểu khai, hại ta coi chính mình được nước tiểu không khống chế. "Mẹ, dọa ta một hồi." Lao Tần tức giận cho Trần Quế Bình một bạt hai. Trần Quế Bình nhất thời sợ đến oa oa kêu lớn lên. "Câm miệng." Lao Tần gầm lên, lại kêu to, "Ta hiện tại liền giết ngươi." Trần Quế Bình âm thanh im bặt đi, tóc hai bù xù, sợ hãi nhìn Lao Tần. "Ngươi là ngân hàng người nào?" Lao Tần hỏi, thành thật trả lời, "Không phải vậy ngươi trực tiếp chết." "Ta là ngân hàng bộ quản lý tài chính bộ trưởng, ta gọi Trần Quế Bình." "Yêu, vẫn là cái lãnh đạo." Lao Tần nhíu mày, nhìn Trần Quế Bình một cái nước mũi một cái nước mắt dáng vẻ, nguyên bản còn nghĩ động thủ giết, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhìn xuống, dứt khoát nâng nàng, đi tới tầng hầm. "Hả?" Thẩm Hằng quay đầu lại liếc nhìn Lao Tần, chuẩn bị tiếp tục mở khóa, nhưng bất thình lình nhìn thấy Lao Tần bên người Trần Quế Bình, nhất thời sững sờ. "Lao Tần không phải đi tới nước tiểu cái nước tiểu ạ? Làm sao mang cô gái hạ xuống? Hắn yêu thích cái này tiểu dáng." Thẩm Hằng không khỏi nhiều đánh giá vài lần Trần Quế Bình. Không nghĩ tới, chính mình trở lại một đời, Lao Tần liền yêu thích đều sửa đổi thay đổi. Cái này 30, 40 tuổi phụ nữ trung niên, mặc dù coi như phong vận dư âm, nhưng này có thể so với Phó Tiêu Trúc kém xa a lão bản, đây là ngân hàng bộ quản lý tài chính bộ trưởng, vừa nãy ta lên lầu thời điểm, phát hiện nàng lén lén lút lút muốn chạy ra ngân hàng. Mới vừa rồi không có lục soát đến, là ta thất trách. Lao Tần túi đầu nhận sai. Trong lòng hắn cũng rất là nghi hoặc. Chính mình rõ ràng đã mỗi cái gian phòng đều đi tìm tòi qua. Tiêu hao rất thời gian dài đây. Nữ nhân này là chỗ nào chạy đến? Liên một người bình thường, có thể trốn được ta tìm kiếm. Đây cũng quá kéo. Hắn nhưng không nghĩ, chính mình tìm tòi chính là tầng 2 trở lên khu vực. Mà Trần Quế Bình trốn ở một lầu trong phòng nghỉ ngơi, có thể tìm tới mới gặp quỷ. Một lầu là lão bản tự mình tìm tòi qua, hắn theo bản năng liền quên. Ngươi mở ra két sắt. Không đợi Thẩm Hằng câu hỏi, Trần Quế Bình ngược lại là đầy mặt khiếp sợ, trước tiên hỏi ngược lại. Rất khó sao? Thẩm Hằng cười cợt. Trần Quế Bình không nói lời nào, lại liếc nhìn một phía, trong mắt nàng kinh hãi càng kịch liệt. Trên đất tràn đầy vụn pha lê, nàng đây có thể hiểu được, hai người này nếu có thể đánh nát ngân hàng cửa thủy tinh lớn, thậm chí phá nổ kim khố tầng đây, tự nhiên có thể mở ra gửi tài chính cùng hoàng kim lồng pha lê. Có thể vấn đề là tiền đây, hoàng kim đây, liên lông gà đều không nhìn thấy. Những thứ đồ này đều đi chỗ nào? Gần hai cái ước tiền mặt, coi như là chứa trên xe vận tải, cũng phải vài xe a. Còn có tốt nặng mấy trăm cân tỏi vàng, tất cả đều không gặp. Có điều, nhìn thấy Thẩm Hằng cầm chìa khóa dễ dàng mở ra két sắt, nàng nhất thời không nói lời nào. Lại là chút đồ vô dụng. Thẩm Hằng liếc nhìn két sắt bên trong, kẻ nhạt lắc đầu. Cái này két sắt vẫn là gửi khế đất. Người có tiền đều như thế kẻ nhạt à? Khế đất cùng giấy chứng nhận bất động sản, cố gắng thả ở nhà không được sao? Nhất định muốn tồn tại ngân hàng trong tủ bảo hiểm. Chỉ một mặt tường, tổng cộng có 10 xếp két sắt, mỗi xếp 8 cái. Thẩm Hằng mở 80 cái két sắt sau, kiểm tra một hồi chất đống ở bên chân đáng giá đồ vật. Một ít hoàng kim, còn có kim cương châu báu, còn có mấy khối ngọc thạch, cùng với bộ phận tiền mặt cùng đồng hồ nổi tiếng. Đến mức giấy chứng nhận bất động sản, cổ phiếu, công trái loại hình đồ vật, Thẩm Hằng liền nắm đều không có đi lấy. Thậm chí hắn còn phát hiện có cái thu gom danh gia trong tủ bảo hiểm, gửi đường dần tác phẩm hội họa, chỉ có điều ở này tận thế, đồ chơi này chùi ít đều chê cứng, căn bản không đáng giá. Máy bán hàng cũng sẽ không thu về. Còn có mấy cái két sắt, thả vài tờ địa quang, không biết đúng không quyền sắt giao dịch được điểm, Thẩm Hằng khá có hứng thú cất đi. Kỳ quái nhất chính là, có cái trong tủ bảo hiểm, lại thả một phần di chúc. Rơi ạ, cái gì đều không có, liền một tờ giấy. Này di chúc đến từ chính một cái gọi Tiền Hữu Thành gia hỏa, Thẩm Hằng nghe nói qua tên của hắn, là Giang Thành một nhà công ty giải trí lão bản. Cùng thê tử ly hôn sau, lại cưới cái tiểu lão bà. Nhưng cùng không thiếu nữ minh tinh đều có sở căng đan, nghe nói còn có mấy cái con riêng. Ở hòa bình thịnh thế, Tiền Hữu Thành phần này di chúc, nói không chắc còn có không ít người tranh cướp, đặc biệt là hắn những kia cho sinh con tình nhân, càng muốn không thể chờ đợi được nữa đi xem bên trong nội dung. Nếu như chính mình hài tử phân ít, liền có thể trước thời gian buộc Tiền Hữu Thành đi sửa chữa di chúc. Nhưng hiện tại, Thẩm Hằng lắc lắc đầu. Đồ chơi này tối đa làm cái bắt quái tin tức đi xem. Trần Quế Bình mặt như giấy sắc, ngơ ngác nhìn Thẩm Hằng không ngừng mà mở ra két sắt. Đây chính là ngân hàng đặc biệt đặt làm két sắt, hơn nữa còn chuyên môn mời đỉnh cấp thợ khóa chế khóa. Chỉ có thể dùng đặc biệt chìa khóa mới có thể mở ra. Có thể không nghĩ đến, Thẩm Hằng một chiếc chìa khóa, liền mở 80 cái két sắt. Lão Tần, ngươi đem bên này tất cả đều mở. Thẩm Hằng đem vạn năng chìa khóa ném cho Lão Tần. Hắn có chút mệt. Này một mặt tường két sắt, căn bản không mở ra bao nhiêu đồ vật. Giá trị 4-5 ngàn vạn tả hữu. Tuy nhiên đã không ít, nhưng cùng Thẩm Hằng trong lòng dự đoán, kém rất xa. Hắn còn tìm nhớ, những này trong tủ bảo hiểm đồ vật cũng có thể cùng ngân hàng kim khố phòng khách những kia tiền giấy hoàng kim giá trị, cách biệt không có mấy đây. Cũng chính là nói, còn lại ba mặt tường, két sắt tất cả đều mở ra, thu về đến vậy liền 150 triệu tả hữu. Thẩm Hằng nổ tung bức tường kia tường, là kim khố cửa lớn vị trí, cửa lớn bên kia không có két sắt. Giờ khắc này, hắn đã mở ra toàn bộ bên trái trong vách tường két sắt, chỉ còn dư lại bên phải cùng đối diện hai bức tường. Phải. Lão Tần tiếp nhận chìa khóa, hướng đi bên phải bức tường. Trần Quế Bình không nói một lời, mí môi nhìn Lão Tần động tác, tựa hồ trong lòng xoắn xuýt. Thẩm Hằng ngồi xuống, nhìn bên chân chồng chất những kia két sắt bên trong vật phẩm, nội tâm tính nhẩm. Bây giờ máy bán hàng 13 cấp, tài khoản của chính mình là trống, còn có 560 triệu, thêm vào trên đất những này thì có 6 cái ức. 6 cái ức. Đủ chính mình lên tới 16 cấp, liền tăng lên 3 cấp, chuyện này quả thật chính là chất nhảy vọt, ta có điều hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù có thể có như thế phong phú thu vào, là bởi vì Giang Thành là chặt tờ dẹp ngân hàng toàn bộ, dưới đất kim khố tự nhiên gửi lượng lớn tiền mặt cùng hoàng kim. Như cái khác một ít ngân hàng, e sợ nhiều nhất cũng là 3, 5 ngàn vạn. Dựa theo Giang Thành quy mô, nói không chắc còn có 32 ngân hàng kim khố là một loại kim khố, nhưng ngoài ra, còn lại một ít tiểu chữ xúc, sợ là liền 500 vạn cũng chưa tới. E sợ còn lại ngân hàng cướp đoạt một phen, cũng không đủ đem máy bán hàng lên tới 17 cấp. 16-17 cấp, cần kinh nghiệm hơn 650 triệu. Đây cũng quá khó khăn. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết càng về sau, càng là thăng cấp khó khăn, nhưng Thẩm Hằng nghĩ tới đây cái khổng lồ con số, vẫn là cảm khái không thôi. Bên trong đại sảnh rơi vào trầm mặc. Thẩm Hằng nhắm mắt, chìm vào không gian ý thức. Ở máy bán hàng bên trong điên cuồng chọn mua một phen, trừ lượng lớn vật tư ở ngoài, hắn còn mua đông đảo vũ khí, thậm chí còn có ra đa cho các loại công nghệ cao vũ khí. Đem máy bán hàng lên tới 15 cấp sau, ngạch trống còn có hơn 3 tỷ. Nhưng hắn cũng không biết có thể mua cái gì. Ở máy bán hàng bên trong kẻ nhạt tìm tòi một lát sau, ánh mắt của hắn khóa chặt ở một cái vật phẩm lên. Trí năng kiến trúc người máy, giá bán 5000 vạn. Ghi chú, nắm giữ cực cao nhân công trí tuệ kiến trúc tiểu thiên tài, nhân loại tốt giúp đỡ. Có thể tự động thiết kế quy hoạch trang trí hiệu quả, đồng thời 24 giờ không hề phải tiến hành các loại trang trí. Trọng điểm là, có thể thông thạo sử dụng các loại hệ thống cung cấp công nghệ cao vật liệu, giúp ngươi chữa trị gia đình các loại bút, giúp ngươi xây dựng một cái ấm áp hoàn mỹ vô địch nhà. Chương 111, kho bạc bí mật chương 111, kho bạc bí mật đây là đồ tốt ta. Thẩm Hằng con mắt nhất thời sáng. Tuy rằng hắn chỉ dự định ở liên hợp biệt thự bên trong ở một thời gian ngắn, cũng chưa hề nghĩ tới vĩnh viễn dừng ở lại chỗ này. Nhưng biệt thự này, chung quy xem ra có chút yếu gà. Dù cho chính mình rời đi, đều muốn lo lắng trong nhà nữ nhân. Có trí năng kiến trúc người máy, tin tưởng rất nhanh là có thể cho mình kiến tạo một cái sắt thép pháo đài. Hơn nữa còn bị hệ thống chứng thực vì là trí năng này có thể so với ngu ngốc cái kia trừ tuyết người máy muốn mạnh hơn nhiều. Hắn không chút do dự, trực tiếp mua kiến trúc người máy. Máy bán hàng bên trong nhảy ra một cái màu nâu kim nhỏ người lùn, dáng dấp khá giống với bó cổ cờ giáp bên trong tộc người lùn. Con giữ thật dài trong râu, hai tay thô ráp. Đồ chơi này là người máy. Thẩm Hằng trừng mắt. Có điều nhỏ người lùn không nhúc nhích, liền cùng cái chân thực bút bê như thế. Thẩm Hằng cũng không có lại đi quản nó, sau đó lại tìm tra cứu lên máy bán hàng. Máy bán hàng bây giờ đã 15 cấp, rất nhiều càng công nghệ cao kiến trúc vật liệu cũng có thể mua. Đặc biệt là cường độ cao vách tường nước sơn cùng siêu tính năng cao su chống đạn đạch, giá cả càng đắt giá. Thẩm Hằng không hề đau lòng, điên cuồng chọn mua. Lại mua không ít vũ khí trang bị sau, Thẩm Hằng rốt cục đem máy bán hàng đẳng cấp tăng lên tới 16 cấp. Mà tài khoản của hắn là trống, đã còn lại không có mấy. Thật là không có nghĩ đến, có một ngày chính mình sẽ vì dùng tiền phát sầu. Thẩm Hằng thở phào một hơi. Sau đó, hắn liền ấn mở cá nhân thuộc tính, đem toàn thân xung quanh tương ứng tăng lên. Mấy triệu hoa xuống, Thẩm Hằng cảm giác toàn thân đau đớn, nhưng một cổ càng thêm đầy đủ cảm giác, tự nhiên mà sinh ra. Hắn mua hai viên dị năng quả, tạm tồn ở bên trong không gian ý thức. Mở hai mắt ra, hắn quét mắt bên cạnh quận mình thân thể, vẫn trầm mặc Trần Quế Bình. Nữ nhân này vẫn luôn là muốn nói lại thôi dáng dấp, cho đến hiện tại, nhìn đem chính diện vách tường két sắt một vừa mở ra Lão Tần, trên mặt càng là xoắn xuýt. Nay trong tủ bảo hiểm, chẳng lẽ còn có bí mật gì? Thẩm Hằng nhíu mày, đứng dậy hướng đi Lão Tần, "Lão Tần, ngươi trước tiên đi nghỉ một hồi, ta tự mình tới." Hắn muốn đích thân nhìn, đến cùng có món đồ gì, là Trần Quế Bình muốn ẩn giấu. Lão Tần cũng không biết tương lai thế giới dáng dấp, nói thật, Thẩm Hằng cũng không rõ ràng, nhưng hắn trọng sinh trở về, nắm giữ tận thế 3 tháng kinh nghiệm. Nói không chắc có món đồ gì, là bị chính mình cho để sót. "Tốt." Lão Tần có chút kỳ quái, vẫn là chủ động giao về chìa khóa, lui sang một bên. Lão Tần đã mở 60 nhiều két sắt. Thẩm Hằng không có lại đi mở ra, mà là từng cái kiểm tra Lão Tần lúc trước mở qua két sắt. Nhưng những này trong tủ bảo hiểm, trừ một chút bình thường vật phẩm ở ngoài, cũng không có cái gì trô đặc thủ. Tiên cung thỏi vàng đúng là tồn không ít, còn có chút châu đáo đồ trang sức, tổng giá trị đều so với Thẩm Hằng vừa nãy mở qua cái kia một mặt tường két sắt muốn quý ra không ít. Còn có chừng 10 cái két sắt không mở đây, giá trị của những thứ này cũng đã có 7, 8 ngàn vạn. Giang giác. Hắn vận ra một cái tên là rộ xỉ qua ủy thác mua bán cơ cấu két sắt. Thẩm Hằng cũng không có đi kiểm tra món đồ bên trong, mà là hơi nghiêng đầu, đánh giá Trần Quế Bình dáng dấp. Trần Quế Bình nhíu mày, lo lắng. Người đang chờ cái gì? Thẩm Hằng đỗng nhiên mở miệng. Hắn quét mắt trong tủ bảo hiểm đồ vật, vẫn là một ít tỏi vàng, có điều tựa hồ càng quý trọng. Trong này đầy đủ thả 20 khối 2000 khắc tỏi vàng. Khá lắm, này có thể giá trị 6000 vào đây. Này một cái trong tủ bảo hiểm đồ vật, liền vượt qua chính mình mở cái kia một mặt tường. Nhưng là, Trần Quế Bình cũng không có nhìn nhiều, rất hiển nhiên, nàng lo lắng cũng không phải cái này. Dứt khoát, Thẩm Hằng trực tiếp hỏi, ngươi có việc giấu ta, có muốn hay không cùng ta thẳng thắn? A. Trần Quế Bình tựa hồ bị sợ hết hồn, sắc mặt càng không dễ chịu. Có điều, ngươi coi như không nói, ta cũng sẽ mở ra hết thể két sắt, đến thời điểm bất luận có bí mật gì giấu ta đều có thể phát hiện. Thẩm Hằng lắc đầu bật cười, ta cho ngươi một cái cơ hội mở miệng, ngươi nếu như chịu nói, vậy thì nói ra, nếu như không muốn nói. Ha ha,
ngươi những kia đồng sự chết như thế nào, tin tưởng ngươi cũng đều thấy được chưa? Trần Quế Bình đầy mặt trắng xám, môi kịch liệt run rẩy. Sự kiên trì của ta là có hạn. Dừng lại mấy giây, Thẩm Hằng thấy Trần Quế Bình vẫn cứ không chịu mở miệng, khẽ lắc đầu, đã như vậy, vậy ta liền không cùng ngươi lãng phí thời gian. Lão Tần.
Ở.
Lão Tần minh trắng Thẩm Hằng ý tứ, nhếch miệng hướng Trần Quế Bình cười, sau đó một cái kéo tóc của nàng, hướng về cửa thang gác phương hướng đi đến. Đừng ô uế hai con mắt của lão bản, ngươi vẫn là hầu ở ngươi đồng sự bên người đi. Nghe lão Tần thanh âm lạnh lùng, Trần Quế Bình sợ đến hét dầm lên, đừng, đừng giết ta nói, ta nói. Lão Tần dẫm chân xuống, tay hơi buông ra, ngươi có thể nói. Ta, nếu như ta nói rồi, các ngươi sẽ không giết ta đi. Có thể làm cho ta đi à? Trần Quế Bình đầy mặt cầu xin. Ngươi ở cùng ta lão bản bàn điều kiện. Lão Tần trợn mắt. Ai? Thẩm Hằng hướng Lão Tần xua tay, nhìn về phía Trần Quế Bình, mỉm cười nói, nếu như ta cảm thấy có giá trị, đương nhiên sẽ không giết ngươi. Ta bảo đảm, bảo đảm có giá trị. Trần Quế Bình bỏ ra nụ cười, hơn nữa, coi như ngươi mở ra hết thảy kết sắt, đều sẽ không phát hiện. Vậy ngươi nói một chút. Thẩm Hằng một bộ vẻ hiếu kỳ. Ngươi nói chuyện thật chắc chắn. Trần Quế Bình có chút không yên lòng, lại hỏi tới. Lão Tần hơi không kiên nhẫn, nhưng Thẩm Hằng cho hắn cái ánh mắt, sau đó nghiêm túc gật đầu, ta chịu định giữ lời nói. Tốt. Trần Quế Bình cũng không thể buộc Thẩm Hằng phát thệ, việc đã đến nước này, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Thẩm Hằng. Dù sao rơi xuống này hai cái giết người không chớp mắt nam nhân trong tay, dám đấu trí, tuyệt đối chết càng nhanh hơn. Vừa nãy cái này người đàn ông trung niên kéo tóc mình, đem chính mình kéo đi ra ngoài, cái kia trong nháy mắt nàng cảm giác mình chính là một khối trên thất gỗ thịt heo, mặc người sâu xé. Cái kia một mặt tường, người trước tiên mở ra cái khác. Trần Quế Bình nhận mệnh giống như chỉ đối diện vách tường kết sắt, hàng thứ 5 thứ 6 trong tủ bảo hiểm, có một cái ẩn dấu công tắc, có thể mở ra vách tường sau đó tổng bộ kim cố, bên ngoài những thứ này chỉ là giả tạo. Giả tạo? Thẩm Hằng sững sờ. Này kim cố bên trong giá trị mấy trăm triệu tiền giấy cùng thỏi vàng, là giả tạo. Đúng. Trần Quế Bình nhận mệnh giống như gật đầu, thở dài, mặt sau có món đồ gì, ta không biết, cái này cũng là ta quang thời gian trước bị lãnh đạo nói chuyện sau, sắp thăng nhiệm công ty cao tầng, mới biết được bí mật. Công ty chỉ có tầng cao nhất mấy người rõ ràng, thậm chí phân công quản lý bộ nghiệp vụ phó tổng cũng không biết. Ta cũng coi như là gặp may đúng dịp, dù sao ta là bộ quản lý tài chính bộ trưởng, mà ta lão lãnh đạo sắp về hưu, hắn đề cử ta mới có thể tiếp xúc được tin tức như thế. Tự hồ sợ Thẩm Hằng không tin, nàng lại vội vã giải thích một câu. Cũng chính là nói, phía này tường mặt sau mới thật sự là kim cố. Thẩm Hằng chỉ vào đối diện, đẩy tường kết sắt, nghiêm túc hỏi dò. Phải. Trần Quế Bình túi thấp đầu, đối diện những kia kết sắt đều là không, là lúc trước cố ý như thế thiết kế. Bình thường cũng sẽ không vận dụng những kia kết sắt, dù sao người bình thường đến ngân hàng ký gửi, giá trị đều sẽ không quá cao, chúng ta đều gửi ở đường Hưng Hoa chi nhánh ngân hàng, bên kia kim cố, hầu như tất cả đều là gửi người khác công việc ký gửi vật phẩm, không có bao nhiêu không gian có thể đặt tiền mặt cùng thỏi vàng. Nguyên lai là như vậy. Chẳng trách lúc trước Thẩm Hằng cảm thấy chặt tờ dẹp ngân hàng làm điều thừa, ở đây đều thành lập tổng bộ, lại ở không tới 2 km ở ngoài đường Hưng Hoa, kiến tạo chi nhánh ngân hàng. Quả thực là cởi quần đánh giá mà. Mấy chục tầng lầu cao tổng bộ cách đó không xa, lại làm cái chi nhánh ngân hàng, hơn nữa quy mô còn không nhỏ. Này chặt tờ dẹp ngân hàng là có tiền đốt. Hiện tại, Thẩm Hằng xem như là rõ ràng. Chính diện cái kia mặt tường, ai cũng không thể đụng vào. Trần Quế Bình nhẹ giọng mở miệng giải thích, một khi có người mở ra cái khác kết sắt, đều sẽ bị công ty lãnh đạo ngay lập tức biết được, đồng thời giả thiết đặc thù trình tự, chân chính kim khố sẽ triệt để đóng. Chỉ có chuẩn xác mở ra hàng thứ 5 thứ 6 kết sắt, mới có thể ấn xuống công tắc, mở ra kim khố cửa lớn. Tựa hồ sợ Thẩm Hằng không tin, Trần Quế Bình lại bổ sung, ta không có một câu nói dối. Không tin, ngươi có thể thử xem mở ra cái khác kết sắt, sau đó lại mở ra năm xếp số 6 kết sắt, ngươi xem một chút ấn xuống công tắc sau, sẽ có hay không có biến hóa. Ta tin tưởng. Thẩm Hằng cười, khẽ gật đầu. Cái kia, vậy ta có thể đi được chưa? Trần Quế Bình ánh mắt bên trong lóe qua kinh hỉ, vội vã truy hỏi. Chương 112, không phải thiết tuyển, không phải duy nhất chương 112, không phải thiết tuyển, không phải duy nhất gấp cái gì. Thẩm Hằng cười nói, ngươi lẽ nào liền không muốn xem, chân chính kim cố bên trong gửi bao nhiêu đáng giá đồ vật sao? Các loại thưởng thức xong kim cố sau, lại đi cũng không mượn mà. Nghe nói như thế, Trần Quế Bình sững sờ. Đúng đấy, nàng đảm nhiệm bộ quản lý tài chính bộ trưởng nhiều năm như vậy, vẫn là lão lãnh đạo nhân tình, lão nhân kia đều không có nói chính mình liên quan với ngân hàng tổng bộ kim khố bí mật. Cho đến lão gia hỏa về hưu, đề nghị để cho mình tiếp hắn ban, toàn bộ ngân hàng hội đồng quản trị tất cả đều thông qua sau, lão gia hỏa mới nói với chính mình bí mật này. Có điều, bên trong quy trình đã đi xong, lãnh đạo cũng tìm nàng nói qua, nhậm chức thông báo sẽ ở cuối tháng truyền đạt. Trần Quế Bình hết sức biết điều, cũng không có tên lên giường, vì lẽ đó trong ngân hàng nhân viên vốn không biết Trần Quế Bình sắp lên trước tin tức. Nếu như biết, cái kia chết đi 5 cái đồng sự, căn bản sẽ không ẩn giấu Trần Quế Bình tin tức, mà là ngay lập tức liền bị liếm Trần Quế Bình. Hơi chờ một chút, còn có cuối cùng mấy cái kết sắt. Thẩm Hằng hướng Trần Quế Bình cười cợt, xoay người tiếp tục mở ra. Rất nhanh, liền mở đến hàng cuối cùng. Cái thứ nhất, bên trong chứa tất cả đều là châu báu. Cái thứ hai, bên trong chứa 3 khối vẻ tẹt Philip vẽ 5236 kê, giá cả đắt giá. Cái thứ ba, thả một đống thỏi vàng, gửi người biểu hiện là tổ lý phòng đấu giá. Nhà này phòng đấu giá nổi danh thế giới, Thẩm Hằng cũng đã từng nghe nói bọn họ tên tuổi. Thứ tư, cái thứ năm. Trong tủ bảo hiểm đồ vật, mỗi một cái đều giá trị ngàn vạn. Rất hiển nhiên, bên phải bức tường này kết sắt, gửi người đều là chút đặc biệt có tiền ra hỏa.
so với bên trái muốn đáng giá nhiều. Vẫn mở đến thứ hai đến một cái, Thẩm Hằng dừng lại, đầy hứng thú nhìn mặt trên ký gửi người. Triệu Nhị bảo, này không phải Đông Lâm tập đoàn bị kia phú hào mà. Tổ tiên tử hùng cứ thành đông, quyền thế ngập trời, một lần che lại Tống Chính Minh, nhưng cũng bị Quách Vũ Bằng trong bóng tối mua được huynh đệ của hắn, cuối cùng đem Triệu Nhị bảo sát hại, toàn bộ Đông Lâm tập đoàn đều ầm ầm sụp đổ, phân liệt thành vô số thế lực nhỏ. Tống gia mới mượn cơ hội bật khởi. Vị này Triệu lão bản cũng không biết gửi cái gì đáng giá đồ vật. Thẩm Hằng cười mở ra két sắt. Thế nhưng, đang nhìn đến trong tủ bảo hiểm đồ vật sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, cả người phảng phất giống như địa giật, bỗng nhiên run rẩy. Này, cái này không thể nào. Thẩm Hằng nổi da gà đều lên một thân, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm bên trong, tê cả da đầu. Ở này trong tủ bảo hiểm cũng không có bất kỳ vật đáng tiền, chỉ có một cây đơn giản cây xanh, một gốc cây cây lưới hổ. Bình thường cây lưới hổ, nho nhỏ, chỉ là gia đình bình thường bày ra cây xanh thôi, thậm chí ngay cả phía dưới chậu hoa đều là thường thấy nhất gọi là tiệt chậu hoa. Thẩm Hằng trong lòng bàn tay tuôn ra mồ hôi lạnh, ngơ ngác ngây ngốc nhìn này quả cây xanh. "Lão bản, lão bản." Phía sau truyền đến lao tần âm thanh. Thẩm Hằng này mới lấy lại tinh thần, dụi dụi con mắt, lần thứ hai nhìn về phía két sắt bên trong. Vẫn là cây kia cực kỳ phổ thông cây lưới hổ. "Sao? Làm sao?" Thẩm Hằng chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ hoảng sợ bao phủ hắn, tiếng nói của hắn đều có chút run cầm cập. "Ngài không có sao chứ?" Lao tần kỳ trả trách, đánh hòm an toàn sau, ngài đều đỡ ra một hồi lâu. "Không, không có chuyện gì." Thẩm Hằng dùng sức xoa xoa mặt, tiện tay đóng lại cái này két sắt cửa. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Quế Bình. Cái này Triệu tổng trong tủ bảo hiểm gửi đồ vật, là lúc nào bỏ vào? Tiếng nói của hắn tận lực giữ vững bình tĩnh, như là tùy ý hỏi dò. Mấy ngày trước đi. Trần Quế Bình nhíu nhíu mày, suy tư nói, hình như là 2 tuần lễ, cũng khả năng là 10 ngày đi. Ngược lại có 1 tuần lễ, dù sao này chuyện ma quái trời, không hiểu ra sao tuyết rơi đều xuống 6 ngày. Vật này là ta qua tay gửi, ta khi đó còn có chút kỳ quái. Trần Quế Bình đã hướng về Thẩm Hằng thẳng thắn kim khố bí mật, tự nhiên không thể có ẩn giấu, vội vã lấy lòng nói, hắn lúc trước đống nhiên lấy đi hết thẻ gửi thỏi vàng, tất cả đều hối đoái tiền, sau đó lại tìm chúng ta vay 2 ức. Sau đó lại nói với ta, hắn ở chúng ta ngân hàng két sắt, không cũng là không, liền đem đồ chơi kia cho ta, căn dặn ta bỏ vào hắn két sắt. Ta tiện tay liền cho ném vào đi, một cây phá cỏ. Hắn ở mấy ngày trước, chính là dưới mưa xối xả ngày ấy, còn chạy tới ngân hàng, nhường ta hỗ trợ cho dội tới nước, ngươi nói khôi hài không khôi hài, cây lưới hổ mười mấy ngày không tới nước đều không chết được, còn nhường ta thiếu dội nước. Nay quan tâm một cái phá cỏ, so với quan tâm hắn khuê nữ đều để bụng. Trần Quế Bình lắc đầu, đầy mặt không nói gì. Khách hàng là thượng đế a, nàng nhớ tới rất rõ ràng, ngày đó chính mình cho trong tủ bảo hiểm cây lưới hổ rót nước, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chặt tờ dẹp ngân hàng tổng bộ, kim cố trong tủ bảo hiểm, lại có thể có người gửi cây lưới hổ, còn để cho mình tưới nước cho. Nay cờ mờ nờ chuyển đi, quả thực có thể cười chết cá nhân. Càng làm nàng tức giận là, mới vừa dội xong nước, bên ngoài liền xuống mưa xối xả, tuyệt. Nàng nói liên miên cằn nhằn nói, nhưng phát hiện Thẩm Hằng sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng vẫn là hậm hực câm miệng. Rất khôi hài một chuyện nhi, ngươi làm sao không cười a? Sắc mặt khó coi cùng chết rồi mẹ giống như. Thẩm Hằng hít sâu một hơi, lại hỏi, Triệu Nhị bảo tại sao muốn đột nhiên đem hoàng kim biến hiện, còn tìm các ngươi cho vay? Nay liên không biết. Trần Quế Bình lắc đầu, ta ngược lại thật ra nghe người ta nói tới qua, Triệu Nhị bảo cũng tìm cái khác ngân hàng vay không ít tiền, rất nhiều người suy đoán, đúng không Đông Lâm tập đoàn quay vòng bốn khó khăn, nhưng người ta tài vụ tốt đẹp, công trạng phát triển không ngừng, vì lẽ đó, tuy rằng vay không ít, nhưng người ta có năng lực trả lại, dĩ nhiên là cho vay. Về phần hắn tại sao muốn đem hoàng kim biến hiện, khả năng hắn cần dùng gấp tiền. Những kia hoàng kim giá trị một tức đây, Triệu Nhị bảo còn giá rẻ bán thành tiền không ít bất động sản cùng siêu xe, tất cả đều dùng tới mua hàng hóa, hết thảy nhà kho tất cả đều chất đầy đồ ăn. Dù sao Đông Lâm tập đoàn là giang thành lớn nhất thực phẩm xí nghiệp mà. Người ta cho vay đều dùng ở công ty vận chuyển lên, chúng ta ngân hàng tự nhiên không có dị nghị. Trần Quế Bình cảm khái, nói đi nói lại, Triệu Nhị bảo thật là có quyết đoán. Gửi nhiều như vậy đồ ăn, thay quyền mấy cái nước suối nhãn hiệu, lần này kiếm lời lật. Đương nhiên chúng ta cũng cao hứng, dù sao lúc này mới tháng 8, cũng đã quá chỉ tiêu hoàn thành cả năm cho vay nghiệp vụ. Thầm Hằng tay chân lạnh lẽo. Trọng sinh bắt đầu từ ngày kia, hắn cảm giác mình chính là thiên tuyển người. Đặc biệt là chính mình còn nắm giữ một đài vô hạn vật tư máy bán hàng. Có thể hiện tại hắn phát hiện, chính mình cũng không là thiên tuyển, cũng không phải duy nhất. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rõ. Triệu Nhị bảo giống như chính mình, cũng là người trọng sinh. Ai sẽ biết cây xanh bí mật? Chỉ có trải qua dị nhân thời kỳ, mới hiểu được cây xanh quý giá. Tuy rằng trăm cây cây xanh bên trong, đều chưa chắc sẽ có một cây kết quả. Nhưng Triệu Nhị bảo lại đem này quả cây lưới hổ ký gửi đến chặt tờ dẹp ngân hàng kim khố két sắt bên trong, đủ để chứng minh, Triệu Nhị bảo tuyệt đối khẳng định, này cây cây lưới hổ tất nhiên sẽ kết ra dị năng quả. Vì lẽ đó đem này một cây gửi ở chặt tờ dẹp ngân hàng, nên chỉ là vì để người bắt nhất, cho chính hắn lưu điều đường lui thôi. Dù sao, một đời trước Triệu Nhị bảo bị người ở bên cạnh phản bội, nếu là có người sớm phát hiện dị thường, Triệu Nhị bảo lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đi. Thẩm Hằng không tự giác, đem chính mình thay vào Triệu Nhị bảo thân phận bên trong. Thậm chí có thể, những kia bên người kẻ phản bội tương lai phát hiện Triệu Nhị bảo gửi lượng lớn cây xanh sau, sẽ lên tham niệm cùng sát tâm. Nếu là có giác tỉnh dị năng dị nhân liên hợp lại, Triệu Nhị bảo cũng khó lòng phòng bị. Tổng hợp cân nhắc bên dưới, Triệu Nhị bảo đem một cây nhất định có thể kết ra dị năng quả cây xanh, đi đầu gửi đến ngân hàng, coi như là vì là chính hắn lưu điều đường lui. Chỉ có điều, hắn không sẽ nghĩ tới chính mình cũng là trọng sinh trở về người, vẫn là nghèo bước một cái, vì cho máy bán hàng tăng lên đẳng cấp, vạn bất đắc dĩ cướp đoạt ngân hàng, vừa vặn phát hiện hắn bí mật này. Nếu như chính mình làm sợ cháu trai, còn dùng cân nhắc cướp đoạt ngân hàng à? Này không phải vài phút đem máy bán hàng tăng lên tới mát. Thẩm Hằng càng cảm thấy có chút cổ hứng. Triệu Nhị Bảo còn đem gửi thỏi vàng hối đoái thành tiền, còn từ các ngân hàng lớn vay khoản. Cơ mờ nở. Hắn so với mình sớm trọng sinh trở về. Người ta có đầy đủ thời gian, làm tốt hết thể chuẩn bị. Hỏi các ngân hàng lớn vay khoản, dự trữ đầy đủ các hạng vật tư. Nếu như không đoán sai, hắn e sợ đã mua đi không ít cây xanh. Duy nhất tán gẫu lấy an ủi chính là, có thể khẳng định Triệu Nhị Bảo cũng không phải như chính mình, nắm giữ máy bán hàng. Vậy hắn còn có đường năng lực đặc thù à? Vẫn là nói, chỉ là đơn thuần vương giả trở về. Thẩm Hằng xoa xoa tay, lông mày nhọn như nhăn, sắc mặt nghiêm túc. Giết Triệu Nhị Bảo. Trong đầu, trong nháy mắt lóe qua cái ý niệm này. Sớm ra tay, quyết không thể kéo dài đến dị năng quả xuất hiện. Đến lúc đó, sớm chuẩn bị sẵn sàng Triệu Nhị Bảo sẽ càng thêm khó chơi. Nói không chắc, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, Triệu Nhị Bảo tốt nhiều như vậy cho bay, trừ chuẩn bị vật tư ở ngoài, e sợ đều mua không ít vườn hoa. Chương 113, dị hỏa thăng cấp. Chương 113, dị hỏa thăng cấp. Thẩm Hằng hít sâu một hơi. Triệu Nhị Bảo một đời trước bỏ mình, không chỉ là bởi vì Quách Vũ Bằng trong bóng tối xúi giục, càng quan trọng chính là cái tên này hoang dâm vô độ, tàn bạo cực kỳ. Quả thực chính là cái bạo quân. Sống lại một đời, Thẩm Hằng tự nhận là, nếu như kéo dài đến cây sảnh đến dị, kết ra dị năng quả sau, đối phương chuẩn bị đầy đủ, chính mình tất nhiên không phải là đối thủ. Huống hồ Triệu Nhị Bảo còn ma xui quỷ khiến, đã từng xích số tiền lớn chế tạo phòng an toàn. Có thể nói sắt thép pháo đài. Cái này phòng an toàn, là Thẩm Hằng mới vừa sau khi sống lại, liền muốn bắt. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình mặc dù không đi đọc thủ, Triệu Nhị Bảo tương lai cũng chắc chắn phải chết. Bình thường tiếp tục phát triển, chính mình nắm giữ mạnh mẽ dị năng, thậm chí còn bắt Trần Tiểu Nữu xuyên tường dị năng quả, tất nhiên có thể ung dung chiếm cứ cái này phòng an toàn. Có thể hiện thực là, hắn e sợ đời này dị năng vẫn là chỉ có hỏa hệ dị năng, mà Triệu Nhị Bảo mua vô số cây xanh, chuẩn bị càng đầy đủ. Tiên hạ thủ vi cường, Thẩm Hằng đã đem Triệu Nhị Bảo trình độ nguy hiểm đặt ở người thứ nhất. Hắn đứng tại chỗ, nhíu mày. Bây giờ xem ra, sống lại một đời tận thế thế giới, nói không chắc so với mình đời trước càng muốn khó khăn. Chính mình trọng sinh, Triệu Nhị Bảo cũng trọng sinh, có thể còn có đường người trọng sinh. Chính mình sơ ý một chút, liền có thể sẽ bị cái khác trọng sinh dị năng giả ấm chết. Lão bản, Lao Tần thấy Thẩm Hằng lại ở ngây người, không nhịn được mở miệng. Ha ha, không có chuyện gì. Thẩm Hằng quay đầu, cười cợt, sau đó nhìn về phía cái cuối cùng két sắt. Nhưng nhìn thấy mặt trên tên sau, nhất thời sửng sốt. Cái này két sắt chủ nhân, tên dĩ nhiên là Dương Mộc Huyên. Cô em vợ ở đây còn có két sắt. Thẩm Hằng hiếu kỳ mở ra. Trong tủ bảo hiểm, chỉ thả một cái tạo hình quái lạ chìa khóa. Làm cái gì vậy dùng? Thẩm Hằng cầm lấy chìa khóa, một mặt mở mịt. Có điều, về đi hỏi một chút cô em vợ chính là. Hết thể két sắt đã mở ra, chỉ còn dư lại chính diện bức tường kia tường. Mặt tường xem ra cùng hai bên cũng không hề có sự khác biệt, đều khảm nạm két sắt, nếu như không phải Trần Quế Bình mở miệng, Thẩm Hằng chỉ sợ cũng phải dựa theo kế hoạch ban đầu, từng cái mở ra. Nhưng hiện tại mà, hắn đi thẳng tới năm xếp số 6 két sắt trước, nhẹ nhàng mở ra. Trong tủ bảo hiểm thả 10 khối thỏi vàng, xem ra thường thường không có gì lạ. Thỏi vàng phía dưới, gần bên trong bên trái vị trí, ngài đưa tay liền có thể tìm thấy một cái nô ra nút bấm, xem là không thấy được. Trần Quế Bình thấy Thẩm Hằng nhìn mình, vội vã giải thích. Thẩm Hằng đưa tay, quả nhiên tìm thấy một khối nô ra địa phương. Dùng sức một chút, liền nghe đến một tiếng nhẹ nhàng răng rắc tiếng vang. Sau đó, trước mặt vách tường ầm ầm ầm, từ trung gian nứt ra một vết thương, vách tường hướng về hai bên hòa di. Một cái càng u ám thâm thúy phòng khách xuất hiện ở Thẩm Hằng trước mặt. Chân chính kim cố. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thẩm Hằng không nhịn được hít vào một hơi. Nếu như nói lúc trước cái đại sảnh này đã làm mình cực kỳ thỏa mãn, cái kia bây giờ phía sau vách tường kim cố càng làm cho hắn chấn động. Đếm không hết tỏi vàng, tất cả đều chồng chất bên trái chết, khác nào một ngọn núi nhỏ. Mà bên tay phải, nhưng là từng cái xếp lên hộp đựng tiền. Lão bản, cái dương này bên trong là các quốc gia tiền, bên kia gửi chính là đô la Mỹ, bên này là bảng Anh, còn có đồng Euro, cả nầy đi ản đô la. Trần Quế Bình chủ động giới thiệu, một cái hộp đựng tiền bên trong đều là chứa tương ứng tiền trăm vạn. Nàng vỗ tay một cái một bên cái dương, tỉ như cái này là 100 vạn đô la Mỹ, cái kia là 100 vạn bảng Anh, bên kia là 100 vạn đồng Euro. Trên thùng còn ấn tương ứng tiền giấy đồ án. Thầm Hằng khẽ gật đầu, hơi liếm đếm, trước mắt đô la Mỹ hộp đựng tiền có 30, cũng chính là 3000 vạn đô la Mỹ. Bảng Anh cùng đồng Euro cũng kém không nhiều. Lần này thật phát. Lúc trước bên ngoài mấy trăm triệu của cải, cùng trước mắt những này so với, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Chỉ riêng này một đống đô la Mỹ, liền giá trị hơn 2 ức. Huống chi, còn có cái khác quốc gia tiền. Bảng Anh cùng đồng Euro, sánh bằng nguyên càng quý. Cả nầy đi ản đô là thật giống cùng Long Quốc tệ, cũng là 1:5 tỷ lệ tới đi. Còn có. Hả? Thầm Hằng khỏe miệng giật giật, sắc mặt không quen nhìn cách đó không xa khác một đống hộp đựng tiền. Còn có cờ mở nở đồng yên. Này đồng yên có 10 ức. Nhìn thấy Thầm Hằng biểu tình bất thiện, Trần Quế Bình đội và nói, 10 ức đồng yên, tương đương Long Quốc tệ tính cũng có sắp tới 5000 vạn. Vẫn được. Thẩm Hằng biểu tình hòa hoãn, nhưng vừa nhìn về phía một mặt khác. Hàn Nguyên. Hàn Nguyên có 50 ức. Trần Quế Bình vội ho một tiếng. Thẩm Hằng không có lại đi xem số tiền này, mà là có chút hiếu kỳ nhìn về phía sau cùng. Nơi đó chỉnh tề có thứ tự chất đống không ít kim loại. Những thứ này đều là kim loại hiếm, chủ yếu là nhóm tợ lạ tiền kim loại. Trần Quế Bình giới thiệu. Thẩm Hàng gật đầu. Những kim loại này vật mặt trên còn làm nhãn mác, tỉ mỉ đánh dấu tên gọi cùng công dụng. Zueni, Zot, Aladi, Otmi, Zeni. Thẩm Hàng không phải học sinh khối khoa học tự nhiên, thậm chí ngay cả những chữ này cũng không biết nên làm sao đọc. Ngược lại là kim loại là được rồi. Hắn hỏi dò, còn có khác cả. Còn có bên kia, là một ít văn kiện cùng công trái, có điều ngài thật giống không thế nào yêu thích. Trần Quế Bình cẩn thận từng ly từng tí một. Nhìn đây phòng khách của cải, Thẩm Hằng lần này biết, cái gì gọi là trong nháy mắt an thành tên mập. Lúc trước bên ngoài mấy cái ước tính cái gì? Những này mới là toàn bộ chặt tờ dẹp ngân hàng hạt nhân tài sản. Ngẫm lại cũng là. Đây là chặt tờ dẹp ngân hàng tổng bộ A, làm sao có khả năng mới gửi mấy cái ước tiền cùng hoàng kim. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa bắt tay một bên hộp đựng tiền, hơi suy nghĩ, dưới chân giống như núi chất đống hộp đựng tiền, trong nháy mắt biến mất. Trần Quế Bình trợn tròn hai mắt. Nhiều như vậy hộp đựng tiền, đi đâu rồi? Thẩm Hằng không để ý đến nàng, trực tiếp ở đại sảnh đi vòng một vòng. Theo bóng người của hắn sẽ qua, bên người xếp những kia hộp đựng tiền sẽ trong nháy mắt biến mất, liền cái lông đều không lưu lại. Trần Quế Bình con mắt như trung động, vượt trừng càng lớn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Liền trên đất một tấn hoàng kim cũng đều theo Thẩm Hằng vung tay lên, mà toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ bên trong đại sảnh giống tuyết. Trần Quế Bình đã triệt để ngốc. Đây là thủ đoạn gì? Lão Tần không cảm thấy kinh ngạc, nhìn Trần Quế Bình dáng dấp khiếp sợ, khẽ lắc đầu. Thẩm Hằng đem kim cố cấp sạch một không sau, khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tiếp tục tăng lên máy bán hàng đẳng cấp. Bây giờ máy bán hàng cá nhân tài khoản ngạch trống đã đến 22 ức. Một tấn hoàng kim, hệ thống liền tương đương 10 ức. Mà các quốc gia tiền có tới hơn 10 ức. Thẩm Hằng ở máy bán hàng bên trong liên tục tìm tòi các loại vật phẩm, đặc biệt là giá trị đắt đỏ đồ vật, trực tiếp mua. Vẫn là câu nói kia, dùng tiền phát sổ a. Theo hắn mua, máy bán hàng thanh kinh nghiệm cũng ở tăng lên không ngừng. Sau một hồi, động tác của hắn ngừng lại. Cá nhân ngạch trống chỉ còn dư lại không tới 1 ức, mà máy bán hàng đẳng cấp cũng tăng lên tới 18 cấp. Thanh kinh nghiệm 1298, 262144 ức. Này thăng cấp thật cờ mở nở khuyết đại a. Thẩm Hằng gãi gãi đầu, đem cá nhân xung quanh thêm điểm sau, Thẩm Hằng cầm lấy lúc trước một viên dị năng quả, trực tiếp nuốt vào. Dị năng quả vừa vào miệng liền tan ra, trong nháy mắt biến thành một vệt kim quang, rơi vào trong đan điền. Bên trong đan điền kim đan nhất thời vui mừng độc lên. Thẩm Hằng thậm chí có thể cảm nhận được, kim đan tựa hồ cũng phát ra vui sướng. Chỉ tiếc, một viên dị năng quả dùng sau, dị hỏa cũng không hề tăng lên. Cá nhân thuộc tính bên trong, dị năng phía dưới nhỏ thanh giải, nguyên bản bị phân chia thành hai khối, bây giờ trong đó một khối đã bị vàng rực rỡ ánh sáng tràn ngập. Nửa kia nhưng là không. Xem ra, cũng thật là cần hai viên dị năng quả mới có thể tăng lên dị năng a. Thẩm Hằng sớm có chuẩn bị tâm lý, lại nuốt thêm một viên tiếp theo dị năng quả. Lần này, kim đan tăng gọn, từng sợi lưu quang ở Thẩm Hằng toàn thân bên trong rọi rửa một lần sau, trở lại trong đan điền. Mà kim đan mặt ngoài cũng nhiều một đạo hoa văn. Cá nhân thuộc tính bên trong dị năng rốt cục có biến hóa. Dị năng hỏa. Trước mặt đẳng cấp 3 tam muội chân hỏa, nhãn hỏa, ý hỏa, nộ hỏa, vì là thế gian tam muội, chân hỏa giáng lâm, vạn tái huyền băng có thể diệt. Dị hỏa tiến hóa. Thẩm Hằng không nghĩ tới, chính mình dị hỏa tăng lên tới 3 cấp, lại tiến hóa thành tam muội chân hỏa. Sau đó, thỉnh gọi ta Hồng Hải Nhi. Hắn hơi suy nghĩ, đầu ngón tay bốc lên một tia hỏa diễm. Lần này, hỏa diễm không còn là màu đỏ sẫm, mà là biến thành đỏ, lam, tím ba màu. Thẩm Hằng thân là dị hỏa người sở hữu, có thể trực quan cảm nhận được, này ngọn lửa bên trong nắm giữ siêu cường uy lực. So với lúc trước đá núi lửa ngọn lửa, uy lực muốn lớn hơn nhiều. Dị hỏa tăng lên tới 3 cấp sau, liền thân thể đều chiếm được cường hóa. Hắn cảm giác hiện tại cùng lão Tần đơn thuần so đấu thân thể cường độ, chính mình nên đều muốn hơn một chút. Dị hỏa phía dưới nhỏ thanh giải, lần này thật không có tăng gấp đôi, mà là bị phân chia thành 3 khối ô, cũng chính là nói, lên tới 4 cấp dị hỏa, cần 3 viên dị năng quả. Mà trong tay mình, vừa vặn còn có 3 viên. Chương 114, thực lực bạo tăng chương 114, thực lực bạo tăng tiếp tục tăng lên. Thẩm Hằng không chút do dự, liên tiếp đem 3 viên dị năng quả tất cả đều nuốt vào bụng bên trong. Dị hỏa lần thứ 2 thăng cấp. Dị năng, hỏa. Trước mặt đẳng cấp 4 tử vi thiên hỏa, sinh ở ngôi sao, dung hợp bắt đầu thất tinh lực lượng. Thẩm Hằng đứng dậy, xương cốt toàn thân đùng đùng vang vọng. Hắn quay đầu liếc nhìn lão Tần. Hiện tại hắn có thể khẳng định, chính mình dù cho không sử dụng dị hỏa, đều có thể một quyền đem lão Tần đánh giết. Thân thể của chính mình, đến cùng bị dị năng cường hóa đến cấp bậc gì? Lão Tần ở thân thể dị năng bên trong, đã xem như là người tài ba. Thẩm Hằng dị năng là hỏa, nhưng dị năng quả mang đến mang vào tác dụng, đem thân thể của hắn cường hóa đến giả Tần đều không thể so với mức độ. Ở thời gian này, Thẩm Hằng có thể khẳng định, không có ai là chính mình đối thủ. Đồng thời, hắn cũng có chút tiếc nuối. Xem ra, thật giống mỗi người thể chất đều là trời sinh nhất định. Chính mình vừa bắt đầu mua lại cái kia cây nguyên bản thuộc về Trần Tiểu Nữu dị năng quả, tương lai mặc dù bị chính mình dùng, e sợ cũng chỉ có thể hóa thành tăng lên dị hỏa đẳng cấp một ấu kinh nghiệm. Sợ là không thể được xuyên tường dị năng. Đi thôi. Thẩm Hằng đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài. Lão Tần cùng Trần Quế Bình cũng đội vàng đuổi theo. Lần thứ hai về đến đại sảnh, Thẩm Hằng tâm tình sung sướng. Nay một chuyến ngân hàng, đến giá trị a. Máy bán hàng đã từ 13 cấp, liên tục tăng lên 5 cấp. Đương nhiên, lúc trước Thẩm Hằng liền sắp tăng lên tới 14 cấp, ở bên ngoài giả kim khố bên trong, máy bán hàng tăng lên tới 16 cấp, liên tiếp thăng 3 cấp, mà ở chân chính kim khố bên trong, lại đạt được của cải khổng lồ, máy bán hàng đi tới 18 cấp. Hắn dị hỏa, cũng liên tiếp tăng lên 2 cấp. 4 cấp dị nhân, ai có thể chống đỡ? Một đời trước, Thẩm Hằng cũng không phải rõ ràng dị năng còn có thể thăng cấp, hắn chỉ là toàn thân tâm cầu ở bên người Phùng Liêu, tỉnh cờ ra đi tìm một chút vật tư. Hết thảy đều lấy bảo mệnh làm chủ. Nói đi nói lại, đời trước mới xuất hiện dị năng quả thời điểm, người của toàn thế giới nhóm đều rơi vào trong cơn điên cuồng, đều đang liều mạng tranh cướp, những kia thực lực mạnh mẽ dị nhân, e sợ nhiều nhất cũng chính là 2 cấp. Dù sao thăng 3 cấp dị năng, liền cần 2 viên dị năng quả. Ai có thể làm đến 4 viên dị năng quả, còn tất cả đều nuốt vào chính mình trong bụng. Chớ nói chi là 4 cấp dị nhân. Đặt ở một đời trước, chính mình cũng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Nhưng Thẩm Hằng chắc chắn sẽ không lơ là bất cẩn. Ta có thể đi hả? Trần Quế Bình cẩn thận nhìn Thẩm Hằng, bỏ ra nụ cười, ta đem kim cố bí mật đều nói cho ngài, ngài cũng đã đáp ứng. Ta nói rồi, ta không giết ngươi. Thẩm Hằng khoát tay áo một cái, ngươi đi đi. Ta, cảm ơn. Trần Quế Bình trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, liên tục hướng Thẩm Hằng cúi đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của nàng, Thẩm Hằng hít sâu một hơi, duỗi tay một cái bờ mèo M3T kiểu số 12 có thể biến đạn ghém xuất hiện ở trong tay. Trôi này đạn ghém đã từng là một khoản tên là cờ S viễn cổ trò chơi bên trong B21 nguyên hình, uy lực khổng lồ, biệt hiệu đất phun. Mình quả thật đã đáp ứng Trần Quế Bình, chính mình sẽ không giết nàng. Thế nhưng, có thể chưa từng nói Lao Tần sẽ không giết. Lao Tần. Thẩm Hằng không hề có một tiếng động đem đơn phun đưa tới, thấp giọng nói, một phát đạn $5, nhìn chuẩn chút, viên đạn đánh ra đi đều là tỏa ra, bằng không chỉ có thể mạnh mẽ đau chết. Nàng dù sao nói rồi nhiều như vậy, còn nhiều giúp ta làm hơn 20 ức, cho nàng cái thoải mái đi. Lao Tần trầm mặc gật đầu. Vừa muốn tiếp nhận súng, đi tới cửa lớn Trần Quế Bình bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu lại do dự mở miệng, ngài thật giống đối với Triệu Nhị Bảo cảm thấy rất hứng thú. Ngươi còn biết có quan hệ tin tức về hắn? Ở nàng quay đầu lại trong nháy mắt, Thẩm Hằng trong tay súng trực tiếp biến mất, hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi ngược lại. Ta chỉ biết Triệu Nhị Bảo quãng thời gian trước thu mua hoa cỏ thị trường, sau đó đem rất nhiều cây xanh đều chuyển tới hắn pháo đài, hắn cũng từ Vịnh Giang Đông biệt thự chuyển tới vùng ngoại thành pháo đài. Trần Quế Bình hé miệng nói, ta lão công ở Đông Lâm tập đoàn đi làm, cũng là hạch tâm lãnh đạo tầng một trong, vì lẽ đó đã nói với ta. Hạch tâm lãnh đạo tầng? Thẩm Hằng hiếu kỳ, chồng ngươi tên gọi là gì? Hắn gọi Liêu Thượng Nguyên, là Đông Lâm tập đoàn một cái trung tầng. Liêu Thượng Nguyên? Thẩm Hằng sững sờ. Không nghĩ tới, trước mắt cái này Trần Quế Bình lại là Liêu Thượng Nguyên lão bà. Một đời trước, Triệu Nhị Bảo bị công ty phó tổng Chu Cắt Lợi phản bội sau, giang thành thế lực lớn nhất sau đó sụp đổ. Mà Liêu Thượng Nguyên người này, Thẩm Hằng ký ức sâu sắc. Tuy rằng chỉ là trung tầng cán bộ, nhưng đối với Triệu Nhị Bảo trung thành tuyệt đối. Lúc trước Chu Cắt Lợi phản bội thời điểm, Liêu Thượng Nguyên cũng liều mạng chống lại, thế Triệu Nhị Bảo cản số đao, dù cho là cực kỳ hiếm thấy Triệu Hoán hệ dị năng, nhưng bất đắc dĩ đối mặt đông đảo dị nhân liên thủ, rơi vào bỏ mình mức độ. Sau đó, Triệu Nhị Bảo bị mọi người cắn giết. Nếu Triệu Nhị Bảo trọng sinh, vậy hắn chắc chắn sẽ không tín nhiệm Chu Cắt Lợi, mà là đối với Liêu Thượng Nguyên tín nhiệm rất nhiều, thậm chí làm anh em ruột đối xử. Thẩm Hằng con mắt nhất thời sáng. Nếu như Liêu Thượng Nguyên có thể lấy cho mình sử dụng, đôi kia phó Triệu Nhị Bảo, tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Trần Quế Bình. Không nghĩ tới, nữ nhân này vẫn là chính mình phúc tinh á, tin tốt liên tiếp không ngừng. Ngươi cùng chồng ngươi tình cảm làm sao? Thẩm Hằng đi tới Trần Quế Bình trước mặt, mở miệng hỏi dò. Đây, đương nhiên rất tốt. Trần Quế Bình đáp đúng. Trần Quế Bình đúng không? Thẩm Hằng cười cợt. Vừa nãy kim cố bên trong tất cả mọi thứ toàn đều biến mất không còn tăm hơi, ngươi cảm thấy ta là ở biến ảo thuật sao? Đây, Trần Quế Bình là người, ngươi cũng hẳn phải biết, ta nghĩ muốn mạng của ngươi bất cứ lúc nào đều có thể, nhưng ta không có làm như thế. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói, ta nói lời giữ lời, hy vọng ngươi cũng có thể đối với ta thành thật thành khẩn. Là ta này mấy ngày đối với hắn chiến tranh lạnh. Trần Quế Bình thấp giọng nói, ta lão lãnh đạo về hưu, chuẩn bị đem ta đẩy vào cao tầng, nhưng điều kiện là ta cần lại cùng hắn mấy ngày, vì lẽ đó ta cố ý cùng chồng ta chiến tranh lạnh cãi nhau, chuyển tới bồi. Hai ngày trước mới vừa bồi xong, ta liền lặng lẽ trở lại ngân hàng ở, sợ chồng ta phát hiện. Nhưng hắn không biết, hắn đối với ta vẫn là rất tốt, liền ngay cả ta cố ý tìm cớ cãi nhau này mấy ngày, hắn đều gọi điện thoại cho ta. Hiện ở bên ngoài tuyết lớn như vậy, hắn sáng nay còn gọi điện thoại nói với ta, Triệu tổng, Triệu Nhị Bảo cho hắn làm cái xe trượt tuyết, nhường hắn tới đón ta. Nàng nói lời nói này thời điểm, Thẩm Hằng trong tay đã nhiều một cái tạo hình quái lạ thiết bị, nhắm ngay Trần Quế Bình. Đợi nàng nói xong, Thẩm Hằng túi đầu liếc nhìn trong tay thiết bị, nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện sau, thỏa mãn gật đầu. Đây là hệ thống nghiêm tuyển máy kiểm tra nói dối. Thẩm Hằng hiện tại đã đối với hệ thống nghiêm tuyển có mù quáng tín nhiệm, phàm là có thể bị đánh dấu nghiêm tuyển hai chữ, tất nhiên là tinh phẩm. Nàng không có nói dối. Xem ra, Liêu Thượng Nguyên cũng thật là đối với cái này thê tử thật để ý hít. Lão bản, đây là vật gì? Đối mặt đống nhiên xuất hiện máy kiểm tra nói dối, Trần Quế Bình sợ hết hồn. Không có gì. Thẩm Hằng cười, trong tay máy kiểm tra nói dối lại đột nhiên biến mất, phản phất từ chưa từng xuất hiện như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Quế Bình, trịnh trọng nói, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Chương 115, nhúng lầu chương 115, nhúng lầu giao dịch. Trần Quế Bình có chút ngộng. Không sai. Thẩm Hằng gật đầu, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến Trần Quế Bình trong bụng sùng sục vang lên hai lần. Thật không tiện. Trần Quế Bình mắc cỡ sắc mặt đỏ chót, thật muốn tìm khối đầu hũ đâm chết. Này mấy ngày, tuy rằng nàng chưa ăn, nhưng cũng không chịu nổi mỗi ngày liền ăn này điểm đồ ăn vặt ra căn bản điện không đầy cái bụng được rồi. Ngày hôm nay chỉ ăn một khối xà kỳ mạ, đã sớm đói gần chết. Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thẩm Hằng liếc nhìn thời gian, lúc này đã buổi trưa. Một bên ăn, một bên tán gẫu. Trần Quế Bình sững sờ. Lời này nói, sao rất giống là muốn đi quán cơm đàm luận việc công như thế. Then chốt là bên ngoài trời đất ngập tràn băng tuyết, ăn cái gì đồ chơi? Lão Tần, buổi trưa nhúng lẩu thế nào? Thẩm Hằng hỏi. Lão bản, đều nghe ngài. Lão Tần ha hả cười, có điều ánh mắt sáng sủa. Nhúng lẩu? Đi đâu nhi nhúng đi. Nếu không phải Thẩm Hằng cùng Lão Tần nổ ngân hàng kim cố, thậm chí còn bắt bí nàng mệnh, e sợ Trần Quế Bình đã sớm mắng ra âm thanh. Bị điên rồi. Thời tiết này xác thực thích hợp nhúng lẩu, có thể này cỡ mở nở đi đâu nhi nhúng đi. Thẩm Hằng cũng không giải thích thêm, tùy ý tìm văn phòng, đi vào. Lão Tần đem máy vi tính để bàn những vật này tất cả đều ném tới bên cạnh, dành ra một cái bàn đến. Thẩm Hằng biến trò gian như thế, trong tay thêm ra một cái nồi lên lương. Ở Trần Quế Bình ánh mắt đờ đẫn bên trong, Thẩm Hằng lại lấy ra hệ thống xuất phẩm nồi lẩu vật liệu, thả trong nồi. Sau đó, trong tay hắn lại nhiều mấy bình nước. Nước. Trần Quế Bình quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Như vậy thời tiết dưới, nước đều đã sớm kết thành băng, mà Thẩm Hằng lấy ra, nhưng là chất lỏng trạng thái nước suối. Đem nước đổ vào trong nồi, Lão Tần đã xuyên tốt điện. Tiếp theo, Thẩm Hằng ảo thuật giống như lấy ra rau dưa thịt nguội, da cỏ, tức tốt dê bỏ miếng thịt mỏng như giấy, màu sắc tươi đẹp, tính chất nhắm nhủi, làm người thèm nhỏ dãi. Này thịt đều không có đông. Trần Quế Bình con ngươi suýt chút nữa trừng đi ra. Thẩm Hằng lấy ra cá viên tôm chân măng loại hình đồ vật sau, Trần Quế Bình đã triệt để mất cảm giác. Chan đầy một bàn, làm nàng như nằm mơ. Trước tiên điều cái đồ chấm, ngươi ăn dầu đĩa vẫn là tương vừng. Thẩm Hằng hỏi. Ta đều được. Trần Quế Bình cảm giác miệng lưỡi đều không phải là mình. Nồi lẩu nóng hổi, đã tỏa ra mùi thơm nồng nặc, dẫn ra Trần Quế Bình đổ lưỡi. Nàng điên cuồng nuốt nước bọt, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nồi lẩu. Đến, vừa ăn vừa nói. Thẩm Hằng đưa cho Trần Quế Bình một đôi đũa, sau đó cùng Lão Tần cắp lên thịt, đặt ở trong nồi. Thịt dê mùi thơm cộng thêm nồi lẩu nồng nặc mùi vị, tràn ngập ở toàn bộ bên trong phòng làm việc. Trần Quế Bình cẩn thận từng ly từng tí một cắp lên một chiếc đũa thịt, dính đổ chấm thả vào trong miệng. Nước canh no đủ thịt dê vừa vào miệng liền tan ra, trong cổ họng đầy dây mùi thịt. Trần Quế Bình suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Nàng đời này cũng chưa từng ăn như thế ăn ngon thịt dê xiên. Ta nghĩ nhờ ngươi lão công, cũng chính là Liêu Thượng Nguyên, có thể cùng ta hợp tác. Thẩm Hằng vừa ăn vừa nói. Hợp tác cái gì? Trần Quế Bình chống miệng hỏi. Nàng ở hỏi câu nói này thời điểm, đôi đũa trong tay cũng không dừng lại, nhanh chóng hướng về trong miệng nhét thịt. Phản bội Triệu Nhị Bảo. Thẩm Hằng nói. Khu khu cụ. Trần Quế Bình suýt chút nữa sặc ở hết hầu, đầy mặt không dám tin tưởng, vắt, học, phản bội. Không sai. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói, nếu như hắn đồng ý cùng ta hợp tác, trong ứng ngoài hợp, ta muốn giết Triệu Nhị Bảo, liền dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, không muốn hợp tác, Thẩm Hằng không ngại đây là Trần Quế Bình chặt đầu cơm. Cũng là Liêu Thượng Nguyên. Dù sao vừa nãy Trần Quế Bình nói, Liêu Thượng Nguyên muốn tới ngân hàng tiếp nàng. Ngươi, tại sao muốn giết Triệu Nhị Bảo? Có cửu án. Trần Quế Bình nhỏ giọng hỏi. Ngươi đây cũng không cần phải biết. Thẩm Hằng xua tay. Triệu Nhị Bảo xác thực cùng chính mình không thù không oán, nhưng Thẩm Hằng muốn phát triển lớn mạnh, Triệu Nhị Bảo cũng đồng dạng hùng tâm trang trí. Hai người sớm muộn muốn đối đầu, các loại tương lai đối đầu, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp giết chết. Triệu Nhị Bảo cùng Từ Siêu Phùng Liêu tính chất không giống. Triệu Nhị Bảo người này tay trắng dựng nghiệp, hơn nữa ở tận thế đều có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Nếu như lợi trước không phải là bởi vì Chu Cát Lợi phản bội, Triệu Nhị Bảo nhất định sẽ trở thành Giang Thành bá chủ. Đặc biệt là hiện tại, có thể xác định Triệu Nhị Bảo cũng là người trọng sinh, càng không thể lưu mối họa như vậy. Mà Từ Siêu Phùng Liễu loại phế vật này, Thẩm Hằng vài phút liền có thể giết chết. Thậm chí nhường hai người này đều nuốt vào dị năng quả, dựa vào Thẩm Hằng 4 cấp dị năng, cũng có thể đem bọn họ đốt thành cho bụi. Nhưng Triệu Nhị Bảo, liền cờ mở nở hoa cỏ thị trường đều mua lại. Trời mới biết tương lai sẽ kết ra bao nhiêu dị năng quả. Ngươi cũng nhìn thấy, ta có thể biến ra vật tư. Thấy Trần Quế Bình có chút nhỏ hẹp, Thẩm Hằng cười, làm trao đổi, ta có thể cung cấp hai người các ngươi phong phú vật tư, chỉ cần Liêu Thượng Nguyên ở ta cần thời điểm, phối hợp ta là được. Hơn nữa ta cũng có thể bảo đảm hắn an toàn. Ta muốn giết, chỉ là Triệu Nhị Bảo, không có quan hệ gì với người khác, huống hồ là ta đồng bọn hợp tác. Thẩm Hằng nói xong lời nói này sau, liền để đũa xuống, nhìn về phía Trần Quế Bình. Trần Quế Bình ăn cơm động tác chần chờ, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm trong miệng đồ ăn, sau một hồi, nghiêm túc nói, ta sẽ đem hết toàn lực thuyết phục hắn. Ân, không đổi, hắn không phải muốn tới sao? Chờ hắn đến rồi, hai người các ngươi cố gắng thương lượng thương lượng. Thẩm Hằng lấy ra một bình cola, đưa cho Trần Quế Bình, ăn từ từ, đừng nghẹn. Hơn 20 phút sau, Trần Quế Bình đánh ở no, thoải mái dựa vào cái ghế. Nàng vui lòng phục tùng, hướng Thẩm Hằng bảo đảm, lão bản, ta nhất định nỗ lực thuyết phục Liêu Thượng Nguyên, nhường hắn nghe lời của ngài. Nàng đã không nghĩ tới trước sinh hoạt. Theo trước mắt người trẻ tuổi này, có thể ở vào tình thế như vậy, ăn đến nóng hổi, hương vị nồng nặc nồi lẩu. Người ta đồng ý cùng chồng mình hợp tác, đó là Liêu Thượng Nguyên vinh dự. Nàng vừa nãy ăn cơm thời điểm, liền triệt để nghĩ rõ ràng. Tận thế bên dưới, nhân loại tính mạng như rơm rác, vật tư so với mệnh quý. Nay một trận nồi lẩu, thả đi ra bên ngoài, có bao nhiêu người cướp bể đầu đồng ý cho Thẩm Hằng làm chó? Có thể người ta nhưng đồng ý cho mình cơ hội này. Lúc này không ôm bắt đuổi, càng chờ khi nào? Huống hồ, Thẩm Hằng mới vừa rồi còn ném cho mình vài khối vẻ kẹt phì lìm vẽ đồng hồ nổi tiếng. Mặc dù là trong tủ bảo hiểm những phú hào kia đặt, nhưng lão bản dĩ nhiên cam lòng cho mình. Nay một đồng hồ đều muốn mấy trăm vạn, chân đủ gặp người ta thành ý. Không phải nghe lời của ta, là cùng ta hợp tác. Thẩm Hằng mỉm cười sửa lại. Ở lúc cần thiết, lộ ra một ít lá bài tẩy,
càng có thể làm người vui lòng phục tùng. Hắn liền một cái nho nhỏ trung tầng, cái gì hợp tác không hợp tác, ta sau đó nhất định thuyết phục hắn, nhường hắn nghe lời của ngài. Trần Quế Bình vội vàng nói, ngài đồng ý cho chúng ta cơ hội này, là vinh quang của chúng ta, Liêu Thượng Nguyên nếu như không chịu nghe, ta liền với hắn ly hôn. Quế Bình, làm sao? Làm sao ta mới vừa tới nơi này, liền nghe đến cái gì ly hôn? Ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Sau đó, một đạo gầy gò bóng người đẩy cửa đi vào. Đang nhìn đến Trần Quế Bình cùng Thẩm Hằng lao tần sau, đối phương sững sờ, lộ ra nụ cười, nhưng sau đó, nhìn thấy trên bàn còn bốc hơi nóng nổi lẩu, Liêu Thượng Nguyên nụ cười cứng lại. Này, chuyện này, này cơ mờ nở. Lão bà ta không phải buổi sáng còn cùng ta khóc sướt mướt, đã không ăn sao? Làm sao, làm sao bọn họ ở nhúng lầu? Chương 116, Liêu Thượng Nguyên chương 116, Liêu Thượng Nguyên hít, lão bản, đây là ta lão công, Liêu Thượng Nguyên. Nhìn thấy trượng phu sau, Trần Quế Bình liền đội vàng đứng lên, hướng về Thẩm Hằng giới thiệu. Lão bản. Liêu Thượng Nguyên đầu đầy dấu chấm hỏi. Xin chào, ta gọi. Từ Siêu. Thẩm Hằng cười. Tận thế giáng lâm, duy trì điểm biết điều, ở bên ngoài liền dùng danh tự này tốt. Ngược lại hắn cùng Từ Siêu lên chính là cùng một người phụ nữ, không phân người ta. Từ lão bản tốt. Liêu Thượng Nguyên khách khí nói, con mắt không nhịn được liếc nhìn nhãn hòa nổi. Ăn thật tốt ta có điều hắn cũng rất là kỳ quái. Trong ngân hàng còn có nồi lẩu. Ta không phải ngân hàng người. Thẩm Hằng cười cợt, sau đó vua xuống lao tần bay, hai chúng ta đi ra ngoài tiêu tiêu cơm, ngươi cùng chồng ngươi nói một chút hợp tác sự tình. Tốt, lão bản. Trần Quế Bình cũng đội vàng đứng dậy, hướng Thẩm Hằng cúi đầu. Lão bà, hai người bọn họ là ai vậy? Thẩm Hằng cùng lao tần vừa ra cửa, Liêu Thượng Nguyên liền không thể chờ đợi được nữa hỏi dò. Hai người bọn họ là siêu nhân. Trần Quế Bình nhớ tới trước chuyện đã xảy ra, đến hiện tại còn cảm thấy chấn động. Ha. Thẩm Hằng cùng lao tần đi ra văn phòng, không có hết sức dừng lại, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Có điều mới đi đến giữa đại sảnh, liền nghe đến đóng trong cửa phòng, truyền đến Liêu Thượng Nguyên thanh âm phẫn nộ, ngươi thương lượng với bọn họ tốt, nhường ta phản bội Triệu tổng. Tuyệt đối không thể. Triệu tổng đối với ta có ơn tri ngộ, ta làm sao? Câm miệng. Trần Quế Bình hoàn toàn không lại cũng đúng, mà là trọng quyền xuất kích, họ Liêu, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không muốn theo lão bản, vậy hai ta liền ly hôn, chia tay. Mở miệng Triệu tổng ngậm miệng Triệu tổng. Đông Lâm tập đoàn ở chúng ta chặt tờ dẹt cho bay, là hai chúng ta lỗ hổng chạy trước chạy sau cho làm. Làm hai út cho bay, hắn cho ngươi cái gì? Còn có, hắn mỗi ngày đều ở hắn tòa thành kia bảo bên trong, mang theo hai cái nữ minh tinh vui sướng, mua nhiều như vậy vật tư, cho ngươi phân bao nhiêu? Ngươi không cũng là ở nhà gặm mì ăn liền. Ngươi cho hắn công tác, hắn cho ngươi phát tiền lương, này không phải chuyện rất bình thường. Hắn đối với ngươi có ơn tri ngộ, vậy sao ngươi ở Đông Lâm tập đoàn lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là trong đó tầng? Phải biết, ngươi là lúc trước cùng hắn đồng thời giành chính quyền người. Tại sao không nhường ngươi tiến vào tầng quản lý? Mấy câu nói nói rằng đến, Liêu Thượng Nguyên không lên tiếng. Một hồi lâu sau, hắn mới thấp giọng nói, hắn này không phải nghe được ngươi ở ngân hàng, vội vã tìm cho ta đến rồi xe trượt tuyết, bằng không, ta làm sao tiếp ngươi? Tiếp ta? Trần Quế Bình cười lạnh, đúng đấy, hắn đã sớm biết ta ở ngân hàng. Ba ngày trước, bên ngoài bao tuyết bao trùm, hắn còn gọi điện thoại cho ta, nhường ta chăm sóc hắn gửi ở kim khố trong tủ bảo hiểm cây kia cây lưới hồ đây. Nếu như hắn thật bắt ngươi coi là chuyện to tát, đã sớm nên tìm đến xe trượt tuyết, nhường ngươi tiếp ta đi. Tại sao cho đến ngày hôm nay mới nhường ngươi tới? Ngươi lần này đến, không chỉ là tới đón ta, hắn còn căn dặn ngươi, nhường ngươi đem cái kia chậu cây lưới hổ cũng mang về, đúng không? Thậm chí khả năng dặn dò ngươi, đừng làm cho cây lưới hổ gặp tuyết. Liêu Thượng Nguyên sắc mặt thay đổi, ngươi, làm sao ngươi biết? Những này Trần Quế Bình cũng không biết, tất cả đều là vừa nãy lúc ăn cơm, Thẩm Hằng dạy nàng nói như vậy. Mà bây giờ nhìn đến trượng phu dáng dấp này, Trần Quế Bình trong lòng càng thêm phẫn nộ. Bị ta nói trúng rồi đi. Liêu Thượng Nguyên, ngươi có biết hay không, ở người ta Triệu Nhị Bảo trong mắt, lão bà ngươi cũng không bằng hắn một gốc cây lưới hổ. Ngươi trả cho người ta làm chó đây, thực sự là rất rưởi. Trần Quế Bình nghiến răng nghiến lợi. Không, không phải như vậy. Liêu Thượng Nguyên vội vã giải thích, Triệu tổng nói với ta, tương lai nhất định sẽ trọng dụng ta, hắn còn nói, trên thế giới này không mấy cái hắn có thể tín nhiệm huynh đệ, mà ta chính là một cái trong đó. Hắn tuy rằng vào ở phòng an toàn, nhưng xung quanh còn xây dựng rất nhiều pháo đài dưới đất, ngươi biết chưa? Nối thẳng hắn phòng an toàn, gần nhất cũng là lớn nhất lộ cột, liền để ta vào ở đi. Thậm chí Chu tổng, chỉ ở tại phổ thông lộ cột bên trong, ta là phần độc nhất, ngươi rõ ràng ý này à? Ta không rõ ràng. Trần Quế Bình lạnh lùng đẩy ra Liêu Thượng Nguyên, ngươi nếu đối với Triệu Nhị Bảo như thế trung thành, cái kia ngươi cẩn thận nghe hắn chính là, hai chúng ta này hôn nhân, kết thúc. A. Liêu Thượng Nguyên gấp, Quế Bình, ngươi làm sao? Có hắn không ta, có ta không hắn. Trần Quế Bình mặt lạnh như xương, cho ngươi 5 giây thời gian cân nhắc. 5, 2, 1. Liêu Thượng Nguyên sững sờ, thống khổ nói, ta nghe ngươi. Đây là hắn cùng Trần Quế Bình đại học mến nhau thời điểm ước định. Ai nếu như tức rồi, liền ngã đếm đến 5, làm cho đối phương xin lỗi. Thế nhưng, chỉ số 521 đại biểu ta yêu ngươi. Cũng chính là nói, ta hiện tại rất tức giận, thế nhưng ở trong lòng ta vẫn là yêu ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý xin lỗi, ta nhất định sẽ cho ngươi cái bậc thang, đưa vào ngươi trong lòng. Hiện tại bất thình lình nghe được Trần Quế Bình như thế gọi, Liêu Thượng Nguyên tầm tầm thở dài. Hắn đem nàng dâu ôm vào trong ngực, vẻ mặt chất phác. Hắn quả thật rất muốn theo Triệu Nhị Bảo, dù sao Triệu Nhị Bảo với hắn nói chuyện tâm, thậm chí còn đồng ý đem biệt thự bên trong mỹ nữ minh tinh đưa cho hắn ngủ cùng. Đây chính là Triệu tổng hai cái trong lòng tốt. Đối mặt lãnh đạo như vậy, hắn khăng khăng một mực. Thế nhưng,
hắn cùng thê tử càng có nhiều năm tình cảm. Mới vừa kết hôn cái kia sẽ, hắn mỗi ngày vội vàng đi công tác, Triệu Nhị Bảo mới thành lập công ty, kiếm lợi ít, còn bận bịu không thể tách rời ra. Thê tử không hề lời oán hận, ở nhà hầu hạ chính mình tuổi già bệnh nặng cha mẹ, ở giường phía trước cất mang nước tiểu, khác nào thân sinh quê nữ. Ở trong lòng của hắn, cũng sớm đã đem thê tử xem là người trọng yếu nhất. Đừng thương tâm, theo lão bản mới là lựa chọn tốt hơn. Trần Quế Bình sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Ừm. Liêu Thượng Nguyên tựa ở thê tử vai, âm thanh có chút nặng nề. Dù sao Triệu tổng nói rồi, nghỉ chơi, bất cứ lúc nào có thể qua. Dù cho thê tử theo chính mình và ở lỗ cột chờ thê tử ngủ sau, buổi tối cũng có thể đi chơi. Nữ minh tinh vẫn là quá hăng hái a. Các ngươi xác định? Thẩm Hằng nhìn đối diện Liêu Thượng Nguyên hai người, lần thứ hai hỏi dò. Ngài yên tâm, nếu đáp ứng rồi, chúng ta chắc chắn sẽ không đổi ý. Trần Quế Bình mặt tươi cười, lại đẩy một cái bên người Liêu Thượng Nguyên, ngươi nói chuyện a. A, lão bản ngài yên tâm. Liêu Thượng Nguyên phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu, ta nhất định sẽ phối hợp tốt ngài. Ngươi nói, ngươi có thể tự do ra vào Triệu Nhị Bảo phòng an toàn. Thẩm Hằng lại hỏi. Đúng. Liêu Thượng Nguyên liếc nhìn thê tử, cắn răng nói, Triệu tổng, Triệu Nhị Bảo rất tín nhiệm ta, thậm chí đồng ý đem hắn hai cái nữ minh tinh nhường ta chơi. Ngài quyết định lúc nào đi giết hắn, ta sẽ phối hợp từ bên trong mở cửa. Khá lắm, Triệu Nhị Bảo là nhiều tín nhiệm Liêu Thượng Nguyên á. Thẩm Hằng nhíu mày. Trần Quế Bình mím mím miệng, không nói gì. Chơi liền chơi đi. Dù sao mình xin lỗi trượng phu trước. Sau khi chuyện thành công, ta bảo đảm sự an toàn của các ngươi, cùng với đầy đủ vật tư. Thẩm Hằng cười nói, có điều, trước lúc này, các ngươi đến. Liêu Thượng Nguyên hai người vội vã bệnh hai lên. Nhưng một giây sau, lão Tần chợt ra tay, trong nháy mắt nắm lấy hai người yết hầu. Chương 117, Bố Lô Nhi chương 117, Bố Lô Nhi tại sao lại như vậy? Chúng ta rõ ràng đều đã đáp ứng rồi a. Liêu Thượng Nguyên cùng Trần Quế Bình chẳng ai nghĩ tới, lão Tần sẽ bỗng nhiên động thủ. Huống hồ, lão Tần bây giờ tốc độ cùng sức mạnh đã vượt xa người thường. Hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ, há to miệng, hô hấp khó khăn. Thẩm Hằng cầm hai viên trừng hạt gạo màu đen sâu nhỏ, phân biệt nhét vào bọn họ trong miệng. Liêu Thượng Nguyên cùng Trần Quế Bình mí mắt nhảy lên, bọn họ rõ ràng nhận ra được, này hai cái con sâu nhỏ là sống. Bị để vào trong miệng sau, hai con nhỏ trùng lại chính mình chủ động bò tiến vào cổ họng của bọn họ, theo thực quản một đường hướng phía dưới. Nôn. Các loại lão Tần buông tay ra sau, hai người nhất thời nôn khan lên. Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Liêu Thượng Nguyên nôn nửa ngày đều không có phun ra, ngẩng đầu vừa giận vừa sợ nhìn Thẩm Hằng. Xin lỗi, ta cũng không phải như vậy tín nhiệm các ngươi hai. Thẩm Hằng cười, đặc biệt là ngày hôm nay ở này ngân hàng phát sinh sự tình, ta còn không muốn để cho người khác biết, vì lẽ đó chỉ có thể lấy điểm thủ đoạn đặc thù. Đừng lo lắng, này hai cái con sâu nhỏ là sản phẩm khoa học kỹ thuật cao, cũng không phải vật còn sống, cũng sẽ không bị dịch dạ dày ăn mòn, chỉ có thể dừng lại ở các ngươi dạ dày. Nếu như các ngươi không muốn thành tâm hợp tác, vậy này hai cái con sâu nhỏ sẽ ở sau 5 ngày tự mình phân giải, bên trong mang theo không một khắc bộ lộ nỉ nguyên tố. Bộ lộ nỉ? Liêu Thượng Nguyên sắc mặt kỳ biến. Lao công, cái gì dốc? Dốc cái gì a? Trần Quế Bình hiện tại nhìn có chút không hiểu Thẩm Hằng. Người trẻ tuổi này một hồi mặt tươi cười như gió xuân ấm áp, một sẽ xuất thủ tàn nhẫn sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, quả thực chính là một cái tinh thần phân liệt người bệnh. Nàng cũng không dám hỏi do Thẩm Hằng, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Liêu Thượng Nguyên. Boloni là một loại nguyên tố phóng xạ, độc tính là tỉnh hóa vật 25 vạn lần. Liêu Thượng Nguyên môi run cầm cập, không một khắc Boloni liền có thể làm cho mấy trăm con voi lớn mất đi sinh mệnh. Cái gì? Trần Quế Bình mặt như vẻ, đầy mặt sợ hãi. Yên tâm, bên trong phóng xạ tính đã bị đặc thù vật liệu bọc, thích không thả ra được. Thẩm Hằng cười nói, thế nhưng một khi tiếp xúc được dịch dạ dày, chúng nó chất liệu chỉ có thể duy trì 120 giờ, qua thời gian này sẽ hòa tan, sau đó triệt để thẩm thấu đến các ngươi trong dạ dày. Nét cười của hắn có chút làm người ta sợ hãi. Liêu Thượng Nguyên theo bản năng ôm chặt thế tử. Có điều trong vòng 5 ngày giải quyết Triệu Nhị Bảo, ta sẽ đem này hai con nhỏ đồ vật từ các ngươi trong dạ dày lấy ra. Ngươi làm sao bảo đảm? Liêu Thượng Nguyên đánh bạo, run giọng hỏi, vạn nhất ngươi lừa gạt chúng ta còn không phải chết? Ta nói rồi, đây là sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Thẩm Hằng xem thường nhìn hắn, ngươi biết như vậy một con đồ chơi nhỏ chi phí bao nhiêu tiền không? Ta cam lòng lãng phí ở trên người các ngươi. Ngoại giới đồn đại một khắc bộ lô ni giá trị vì là 3.000 ức. Không một khắc, cũng muốn 300 ức. Nhưng từ máy bán hàng mua cái này công nghệ cao con sâu nhỏ, chỉ cần 3.000 vạn giá cả. Dù vậy, hai người này đều ăn đi chính mình 6.000 vạn. Trong tay hắn nhiều cái nho nhỏ điều khiển từ xa, ấn xuống nút bấm, Liêu Thượng Nguyên sắc mặt nhất thời lại thay đổi. Hắn có thể cảm giác được, chính mình trong dạ dày tựa hồ có món đồ gì ở bò. Cảm giác được à? Thẩm Hằng nết miệng cười nói. Cảm giác được. Liêu Thượng Nguyên sắc mặt tái nhợt, đầu đầy là mồ hôi. Chỉ cần ta ấn xuống nút bấm, này hai con nhỏ bảo bối liền có thể từ các ngươi trong dạ dày, theo thực quản leo lên trên, vẫn từ trong miệng bỏ ra ngoài. Thẩm Hằng cười híp mắt nói, vì lẽ đó, ta không cần thiết lựa các ngươi. Ta tin tưởng. Liêu Thượng Nguyên run rẩy, nhìn về phía trong mắt Thẩm Hằng, tràn đầy e ngại. Như nhìn thấy ác ma như thế. Trở về sau khi, Triệu Nhị Bảo nếu như hỏi ngươi, nhìn thấy ai, ngươi làm sao nói? Thẩm Hằng hỏi. Liêu Thượng Nguyên vội vàng nói, ta thuận buồm xuôi gió, thành công tiếp về lao bà ta. Trong ngân hàng có mấy cái đã chết đói, lão bà ta trốn ở nàng phòng nghỉ ngơi, vẫn đóng kín cửa, dựa vào đồ ăn vặt nấu hạ xuống. Thông minh. Thẩm Hằng thỏa mãn vỗ Liêu Thượng Nguyên bay, tốt, các ngươi có thể đi. Liêu Thượng Nguyên chân đều mềm nhũn, một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất, hướng Thẩm Hằng bỏ ra nụ cười, sau đó kéo Trần Quế Bình rời đi. "Lão bản, chúng ta đón lấy đi đâu?" "Trực tiếp giết tiến vào Triệu Nhị Bảo phòng an toàn à?" Nhìn hai người run rẩy ngồi trên xe trượt tuyết rời đi, lão Tần cung kính hỏi dò. Thẩm Hằng bước cằm, nhẹ nhàng lắc đầu, không đội ba chờ bọn họ trở lại sau khi lại nói. Trước mắt chuyện quan trọng hơn, chính là xuất phát đi cái kế tiếp ngân hàng. Vạn Đức ngân hàng. Nghe Trần Quế Bình nói, này ngân hàng quy mô ở Giang Thành chỉ đứng sau Chặt Tờ Dẹn ngân hàng. Dù sao Chặt Tờ Dẹn ngân hàng đem tổng bộ đều chuyển tới Giang Thành, tự nhiên kim khố bên trong tiền rất nhiều, khiến Thẩm Hằng một chuyến liền kiếm lời đầy buồn đầy bát. Vạn Đức ngân hàng tổng bộ ở Đế Đô, nhưng cũng ở Giang Thành xây dựng phân bộ khu vực phía bắc lần tổng bộ. Ngoài ra, còn có Giang Thành bản địa Giang Thái ngân hàng, đây là một nhà dân doanh ngân hàng, kim khố tài chính thậm chí khả năng không bằng Vạn Đức ngân hàng lần tổng bộ, nhưng cũng sẽ không quá ít. Ngoài ra, còn lại một ít ngân hàng, Trần Quế Bình phòng trừng, nên liền không bao nhiêu tiền mặt cùng thỏi vàng. Giang Thành cơ hồ bị này ba ngân hàng bao trọn, cái khác ngân hàng khách hàng lượng hoàn toàn không có cách nào cùng này ba cái ngân hàng đánh đồng với nhau. Trước mắt Vạn Đức ngân hàng là một căn 30 tầng cao lâu, từ tầng lầu đến xem, liền kém xa Chặt Tờ Dẹn ngân hàng. Nhưng cả tòa nhà cũng trang trí vô cùng tinh xảo xa hoa. Thẩm Hằng lấy ra trừ tuyết người máy, lần này đã đổi thành trí năng bản, ngu ngốc vị kia đã bị hắn ném tới không gian ý thức góc tối đi. Không thể không nói, bị hệ thống đều xưng là trí năng trừ tuyết người máy muốn so với ngu ngốc huynh đệ mạnh hơn nhiều. Tuy rằng dáng dấp xem ra gần như, nhưng hoàn toàn không cần cái nút gì, phân biệt Thẩm Hằng ngữ âm cùng mặt người trong đen sau, cũng đã triệt để nhận chủ. Nhỏ thối bạn học, đào một cái tuyết rơi đường lối. Thẩm Hằng gửi đi chỉ lệnh. Người máy trong nháy mắt nhảy lên, trực tiếp tiến vào tuyết động bên trong. Không tới sau một phút, liền lần thứ hai lao ra. Chủ nhân, đã vì là ngài đào thông, mời ngài xem qua. Thẩm Hằng mang theo lão Tần đi vào tuyết trong động, bên trong sạch sẽ, không giống ngu ngốc người máy, đào qua tuyết rơi đường lối, cùng bơi chó qua giống như. Bởi vì đã từng có cướp đoạt trải qua, lần này phối hợp càng hiệu ngầm. Nên pha lê, vào cửa. Lại thêm vào Thẩm Hằng máy bán hàng tăng lên đẳng cấp, vào cửa sau, trực tiếp móc ra trí năng thăm dò sinh mệnh chó. Ném xuống đất, cái tên này liền hùng hục chạy. Lão Tần ở lầu một phòng khách chờ dò xét chó phản hồi. Mà Thẩm Hằng lại móc ra một cái mèo do thám kim loại tìm kiếm dưới đất kim cố. Không lâu lắm, này con màu vàng óng mèo con đứng ở một chỗ mặt đất, quay đầu hướng Thẩm Hằng meo 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 gọi. Đồ chơi này không cần đa trí có thể, Thẩm Hằng rõ ràng, cái tên này một khi meo meo meo, liền đại diện cho nó vị trí bảng dưới, nhất định trồng chất hoàng kim. Có điều nói đi nói lại, Vạn Đức ngân hàng dưới lòng đất nơi này kim khố đúng là làm rất bí mật. Thẩm Hằng tìm kiếm một vòng, đều không tìm được dưới đất kim khố cầu thang. Rơi ạ liền cầu thang đều làm như thế bí mật. Thẩm Hằng sầm mặt lại, ở mèo do thám kim loại vừa nãy meo 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 địa phương, trực tiếp thả hai hàng thuốc nổ. Sau đó, đem dò xét mèo thu hồi không gian. Mà lúc này, chạy vội chạy lên lầu trí năng thăm dò sinh mệnh chó, đã hướng về phía một cái cửa phòng, gâu gâu gọi. Lão Tần vài bước chạy lên thang lầu, nhằm phía dò xét chó. Đi tới cửa gian phòng, Lão Tần gõ cửa, trong phòng người, đi ra. Không có phản ứng. Không ra. Lão Tần cười lạnh. Vừa mới chuẩn bị phá cửa mà vào, dưới lầu Thẩm Hằng đã ngẩng đầu hô, "Lão Tần, ẩn nút điểm." "Tốt lão bản." Lão Tần gật gật đầu, tìm cái mở cửa ra văn phòng, tựa ở góc tường che lốt hai. Mà bộ kia dò xét chó, lại cũng theo Lão Tần chạy vào, chăm chú cuộn mình ở Lão Tần bên chân. "Rồi ạ, ngươi vẫn đúng là trí năng a." Lão Tần trợn mắt quát mồm. Nếu không phải lão bản nói, chính mình căn bản không tin tưởng, này đều run lẩy bẩy chó con, dĩ nhiên là cái trí tuệ nhân tạo. Liên cơ mở nở ánh mắt bên trong đều mang theo sợ sệt căng thẳng tâm tình. Lão Tần đem ôm lấy, phát hiện này điều chó con trên người da lông, cũng cùng chó thật như thế. Từ bên ngoài xem, căn bản xem không ra bất kỳ dị thường. Đồ chơi này là máy móc. Lão bản từ lâu làm, đây cũng quá công nghệ cao. Lão Tần cảm khái. Thẩm Hằng đã trốn đến khách hàng khu, nhét tốt thai ngay sau, làm nổ thuốc nổ. Ầm ầm. Bởi vì là ở lầu một trong đại sảnh làm nổ thuốc nổ, âm thanh đinh tai nhức óc, dường như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt xé rách yên tĩnh. Mà cả tòa nhà đều đung đưa kịch liệt một hồi. Bên trong đại sảnh cho bụi tràn ngập, bụi mù tứ tán. Phản phất đưa thân vào một hồi màu xám trong gió lốc. Chương 118, ác ma lão Tần chương 118, ác ma lão Tần cả tòa nhà đều ở lay động. Mặt đất rung động. Trốn ở lầu 2 văn phòng lão Tần, trong nháy mắt liền nghe đến căn phòng cách vách bên trong truyền đến vài tiếng kinh ngạc tốt lên. Các loại chấn động sau khi kết thúc, bên cạnh cửa mở, mấy đạo nhân ảnh chạy ra, vừa chạy vừa rít gào, "Động đất, động đất." Xèo. Lão Tần mãnh nhiên lao ra, một cái ngăn cản mấy người đường đi. "Người ai vậy?" Cầm đầu là cái tướng mạo đẹp trai người trẻ tuổi, cau mày trừng mắt lão Tần, "Động đất không nghe à?" "Cũng ngay." Ông lão này rất xa lạ, vừa nhìn liền không phải ngân hàng đồng sự. Hắn đương nhiên sẽ không nhiều khách khí. Vừa nãy gõ cửa, làm sao không ai mở? Lão Tần mặt không hề cảm xúc hỏi, "Ngươi tính cái gì đồ chó, lão tử nhường ngươi lăn." Người trẻ tuổi còn hùng hùng hổ hổ, nhưng một giây sau, hắn thấy hoa mắt, lão Tần tay phải đã bóp lấy cổ của hắn. "Khanh khách." "Hạch." Người trẻ tuổi trợn to mắt, hắn cảm giác mình đều muốn nghẹt thở. Càng làm hắn cảm giác sợn cả tóc gáy chính là, trước mắt ông lão này cánh tay còn ở từ từ dùng sức, thân thể hắn bị chậm rãi nhấc cách mặt đất. Tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Xung quanh cái khác đồng bạn đều bối rối, sau đó có mấy cái phản ứng lại, trực tiếp đánh về phía lão Tần. "Mau thả hắn ra." "Vành, vành." Lão Tần đứng tại chỗ, nhanh chóng đá ra hai chân, nhào lên hai người bay ngược ra ngoài, tầm tầm ngã trên mặt đất, thậm chí còn về phía sau trượt mấy mét. "Ngươi thật giống như rất yêu thích mắng người." Lão Tần ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lúc này đã lật lên kinh thường, hoàn toàn nói không ra lời. ngươi lại không buông tay, hắn nhất định sẽ chết. Trong đám người, một cái mang kính mắt nữ sinh không nhịn được mở miệng, hắn là chúng ta phó tổng giám đốc con trai độc nhất, hắn cứ gọi Trần Gia Vĩ, hắn xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ngươi có thể gánh chịu nổi sao? Yêu, vẫn là cái phú nhị đại a, chẳng trách như thế hung hăng cặn bẫy. Lão Tần buông lỏng tay ra, Trần Gia Vĩ nhất thời phù phù một tiếng ngã xuống đất, hắn há to mồm, liều mạng thở hổn hển. Vừa nãy một khắc đó, hắn thậm chí cảm giác mình đều đã muốn chết. Ngươi đến cùng là ai? Đeo kính nữ sinh cho rằng Trần Gia Vĩ thân phận làm kinh sợ Lão Tần, cao mày nói, làm sao sẽ xông vào chúng ta ngân hàng? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Các ngươi cùng tiến lên, đem hắn giết ta. Trần Gia Vĩ hoan quá mức nhi, một mặt hung tàn chỉ vào Lão Tần, dám chặn ta, ngươi xong. Cách đó không xa, cái kia hai cái ngã trên mặt đất ra hỏa, cũng gian nan đứng dậy, sắc mặt không quen nhìn chằm chằm Lão Tần. Này một nhóm người, có tới hơn 10 cái, đều là một ít người trẻ tuổi, hơn nữa phần lớn là nam tính. Nghe được Trần Gia Vĩ dặn dò sau, mọi người dồn dập vây quanh. Ngươi là phó chủ tịch nhi tử, ngươi biết bí mật nên so với bọn họ nhiều. Lão Tần chỉ Trần Gia Vĩ, lạnh nhạt nói, Vạn Đức ngân hàng trừ dưới đất kim khu ở ngoài, đúng không còn có cái khác giấu tiền địa phương. Lúc trước ở chặt tờ dẹp ngân hàng sự tình, Lão Tần còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Nếu như chính mình ở nhìn thấy Trần Quế Bình ngay lập tức, liền động thủ giết chết Trần Quế Bình, lão bản căn bản không thể bắt được chân chính kim khố bên trong khoản tiền kia. Vì lẽ đó, Lão Tần ở động thủ trước, nghĩ tìm bọn họ hỏi một chút nói. Hỏi rõ ràng, lại giết cũng không muộn. Ngươi nói cái gì? Đừng nói Trần Gia Vĩ, liền ngay cả người khác cũng đều sửng sốt. Trừ dưới đất kim khố ở ngoài, có còn hay không cái khác giấu tiền địa phương? Lão Tần thiếu kiên nhẫn nhìn quét những người này một chút. Ha ha ha. Trần Gia Vĩ lớn tiếng nở nụ cười, thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy ra, ta đệ, ta không nghe lầm chứ, này ngốc ông lão mới vừa nói cái gì? Theo chúng ta hỏi thăm ngân hàng dưới đất kim khố tình huống. Ông lão, ta xem ngươi là đầu góc hỏng rồi đi. Hắn vừa nói vừa lấm lấm liệt liệt đi lên phía trước, đưa tay đẩy Lão Tần một cái. Lão Tần vẫn không nhúc nhích. Hả? Trần Gia Vĩ sắc mặt khó coi, lần thứ hai dùng sức đẩy hướng về Lão Tần, đồ ngu, ai bảo ngươi chạy tới? Hắn tay bị Lão Tần một phát bắt được, sau đó dùng sức một vặn. Răng rắc. Một tiếng xương nứt vang lên giòn giã truyền đến, tiếp theo Trần Gia Vĩ liền phát ra như giết lợn gào thét. A, người muốn chết. Đeo kính nữ sinh cũng trừng bắt mắt. Lão Tần sắc mặt lạnh lùng, buông lòng tay ra, Trần Gia Vĩ đã ôm cánh tay phải, trên đất điên cuồng lăn lên. Sự kiên trì của ta là có hạn. Lão Tần lạnh lẽo con mắt ở trên mặt mọi người đảo qua, xem ra các ngươi những người này vẫn không có làm rõ trước mắt tình hình a. Lại có người tới khiêu khích ta, đừng trách ta không khách khí. Trần Thiếu, lúc trước bị Lão Tần đá ra hai người, vội vã đi tới Trần Gia Vĩ bên người, từng cái cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Trần Gia Vĩ, giúp hắn kiểm tra vết thương. Trần Gia Vĩ cánh tay phải mềm nhũn sợ, hoàn toàn không còn sức lực. Hắn biết, chính mình cánh tay phải quá nửa là triệt để gấp. Hiện tại, là ta hỏi, nên các ngươi trả lời. Lão Tần lạnh lùng nhìn Trần Gia Vĩ, không trả lời, ta liền gõ nát tay trái của ngươi chờ ngươi tứ chi vỡ vụn sau, ta liền giết ngươi những này đồng bạn. Ngươi? Trần Gia Vĩ sắc mặt khó coi, nhưng lại nghĩ tới Lão Tần thủ đoạn, chỉ có thể cắn răng, không có hé răng. Không nói lời nào. Lão Tần cười, đống nhiên một cái tát ở đeo kính nữ sinh trên mặt. Cô nữ sinh này còn duy trì một mặt châm chọc biểu tình, tựa hồ muốn chế nhạo Lão Tần. Ken Kaka. Hắn một bạt thai này đập tới đi, nữ sinh đầu trực tiếp xoay tròn 180 độ, giữa cổ khung xương bên trong đều vang lên làm người sinh lý khó chịu âm thanh. Nguyên bản đứng ở nữ sinh phía sau mấy người, bất thình lình nhìn thấy nữ sinh thân thể không nhúc nhích, nhưng phản nhân loại chuyển tới trước mặt mình, nhất thời sức sở. Sau đó, mấy người phát ra tiếng kêu chói tai. Cơ miệng. Lão Tần quát mắng. Này mấy cái cô gái trẻ, nhất thời sợ đến không nói tiếng nào. Thậm chí có cái nữ sinh đã khóc ra thành tiếng, lại vội vã che miệng lại, sợ hãi nhìn Lão Tần. Mà nữ sinh thi thể lúc này mới hướng về phía sau các nữ sinh đổ tới, sợ đến mọi người lại gọi lên, vội vã né tránh. Thi thể ngã xuống sau, nữ sinh đầu lâu mới cùng thân thể chia lịa, một đường lăn xuống đến mấy người trước mặt. Ta còn chưa nói, ngươi làm gì đột nhiên động thủ? Trần Gia Vĩ sắc mặt trắng bệnh. Không có gì, chỉ là nhìn nàng không quá hợp mắt. Lão Tần mặt lạnh mở miệng. Mười mấy người tất cả đều không lên tiếng, còn không trả lời. Lão Tần một phát bắt được khác một người nữ sinh, thu giáp bàn tay lớn, trói lại cổ của nàng. Ngươi thả ra nàng. Trần Gia Vĩ sắc mặt dữ tợn, ta nói. Vạn Đức ngân hàng chỉ có một cái dưới đất kim cố, căn bản không có khác giấu tiền địa phương. Hắn cắn răng nói, mau buông ra Lị Lị. Cô nữ sinh này là trong những người này xinh đẹp nhất, thậm chí đều nhanh đuổi tới minh tinh. Lão Tần suy đoán, cái này gọi Trần Gia Vĩ ra hỏa, nên khá là quan tâm nữ nhân này, không nghĩ tới thử một lần, Trần Gia Vĩ liền mở miệng. Hắn nói chính là thật à? Lão Tần ánh mắt nhìn về phía một cái khác dáng dấp thành thật đôn hậu nam tử. Là. Nam tử nuốt nước miếng một cái, vội vã vã gật đầu. Lão Tần lộ ra nụ cười thỏa mãn, đánh một quyền ở thành thật nam tử trên mặt. Nam tử liền hanh đều không hanh lên tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không còn sinh lợi. Ngươi, Trần Gia Vĩ vừa giận vừa sợ, ngươi điên rồi. Ta đều đã nói rồi, chỉ có một cái dưới đất kim cố, ta không có nói quảng. Nếu chỉ có một cái dưới đất kim cố, vậy các ngươi liền đều có thể chết rồi. Lão Tần hê hê cười, đột nhiên một quyền bắn trúng rồi Trần Gia Vĩ mặt. Trần Gia Vĩ phun ra một ngụm máu, ngửa mặt ngã xuống đất. Giang giác. Lúc này, đoàn người phía sau truyền đến một đạo nhẹ nhàng chụp ảnh âm. Lão Tần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái người đàn ông trung niên biểu tình hoang mang thu hồi di động, sợ hãi nhìn Lão Tần. Chụp chúng ta. Bức ảnh phân phát hai. Lao Tần đến gần, biểu tình vẻ mặt ôn hòa, nhưng rơi xuống trong mắt mọi người, nhưng khác nào địa ngục các ma. Chương 119, bố phiêu linh nửa đời chương 119, bố phiêu linh nửa đời sau một phút, Lao Tần nhìn trên đất ngang dọc tứ tung thi thể, thử một tiếng. Người đàn ông trung niên cũng ngã vào trong vũng máu, một đôi mắt trợn thật lớn. Người đàn ông trung niên này đúng là có chút công phu, vừa nãy thậm chí chủ động nhào lên, muốn ngăn cản Lao Tần, nghĩ để người khác rời đi. Có điều, Lao Tần bây giờ đã là dị nhân, một quyền phá vạn vật. Trực tiếp nhường người đàn ông trung niên đầu thai một lần nữa làm người đi. Còn lại những người kia, tự nhiên cũng tất cả đều chạy không thoát, Lao Tần rất sắp đuổi kịp, giết sạch. Chỉ có lúc trước cái kia gọi Lị Lị Lao Tần không có giết, lưu cái người sống. Nữ nhân này tướng mạo không sai, vạn nhất Lao bản yêu thích này một con đây. Lao Tần không lưng, từ hắn trong túi lấy điện thoại di động ra, đem người đàn ông trung niên ngón tay ấn ở phía trên. Giải khoa sau, liếc mắt liền thấy mẹ chặt đối thoại mặt giấy. Chính mình vừa nãy một quyền đánh về phía Trần Gia Vĩ hình ảnh, đánh xuống, đồng phát đưa cho đối phương. Tên họ của đối phương, đi chú chính là Trần Tổng. Còn, trả, cho đối phương phát một hàng chữ. Trần Tổng, có một người điên xông vào ngân hàng, giết người. Bù. Bù. Ông ngong. Lúc này, cái này gọi Trần Tổng hẹ chặt liên tiếp phát tới có vài tin tức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Vĩ làm sao? Lao Tần nhíu mày. Hắn vừa nãy chỉ lo câu hỏi, đúng là sơ sẩy. Lại thêm vào những người này đầy đủ hơn 10, mà người trung niên lại hết sức đứng ở phía sau, vì lẽ đó lén lút đem dáng dấp của chính mình đánh xuống. Cái này Trần Tổng, nghĩ đến nên chính là cái này Trần Gia Vĩ phụ thân đi. Còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, tay của trung niên nhân máy liền băng lên. Thấy một lát chưa hề trả lời, nóng ruột Trần Tổng trực tiếp gọi điện thoại tới. Lao Tần ấn xuống chuyển được. Lao Trương, con trai của ta không có sao chứ? Không phải để cho các ngươi trốn đi hả? Vật tư đầy đủ các ngươi ăn uống mấy ngày. Trong điện thoại truyền đến rít gào, ngươi làm sao làm? Uy, ngươi nói chuyện. Lao Trương, con trai của ta thế nào rồi? Nghe trong điện thoại thanh âm lo lắng, Lao Tần nhếch miệng, khẽ cười nói, đã tất cả đều chết rồi. Ngươi là ai? Trần Tổng đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, hàm răng khanh khách vang vọng, ngươi giết con trai của ta. Đúng đấy. Lao Tần liếc mắt Trần Gia Vĩ thi thể, chậm chậm nói, cả khuôn mặt bị ta đập nát, có chút thảm, có muốn hay không cho ngươi chụp ảnh? Con mẹ nó ngươi. Lao Tần trực tiếp cắt đứt, sau đó quay về Trần Gia Vĩ chụp ảnh, lòng nhiệt tình cho Trần Tổng phát qua. Sau đó, đưa điện thoại di động ném xuống đất, một cước dầm nát. Quay đầu nhìn về phía bên người cả người run rẩy nữ áo trắng hải, Lao Tần ra hiệu nói, mang ta đi phòng quản lý. Nữ hài mặt không có chút máu, toàn thân đều đang run rẩy hướng về phòng quản lý đi đến. Tiến vào phòng quản lý sau, nữ hài liếc mắt liền thấy, giám sát trong hình, dưới đất kim khố cửa đứng một bóng người. Ông lão này còn có đồng bọn. Nữ hài càng thêm tuyệt vọng. Lao Tần tiến lên, quyền cước cùng sử dụng, trực tiếp đem phòng quản lý đệm cái nắp bét. Đi theo ta. Hắn không hề liếc mắt nhìn nữ hài một chút, trực tiếp rời đi, theo cầu thang hướng phía dưới đi đến. Nữ hài vội vàng đuổi theo. Cứ việc Lao Tần đi ở nàng phía trước, nhưng nàng không hề đảo tẩu ý nghĩ. Vừa nãy những kia đã chạy đi ra ngoài hơn 10 mét người, đều bị lao già này đuổi theo, đồng thời một quyền đấm chết. Ta càng không thể chạy thoát. Đến đại sảnh, nữ hài mới một mặt khiếp sợ nhìn thấy, giữa đại sảnh mặt đất, nhiều một cái đen kịt lỗ thủng khổng lồ. Đây là vừa nãy tiếng nổ kia tạo thành. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, lỗ thủng bên trong bay lượn ra một bóng người, chính là nàng lúc trước từ giám sát nhìn thấy, cái kia đứng ở kim khố cửa người trẻ tuổi. Lao Tần. Thẩm Hằng hướng Lao Tần gật gật đầu, bất thình lình nhìn thấy Lao Tần phía sau theo nữ hải, nhất thời cau mày, đây là người nào? Người biết? Lão bản. Lao Tần cung kính cong lưng, ta sợ nơi này kim khố cũng có ẩn tình khác, vì lẽ đó nhiều hỏi dò mấy người, sau đó mới động thủ, kết quả thật lãng phí một ít thời gian, bị một cái trong đó ra hỏa, lén lút chụp ảnh, đồng thời cho Vạn Đức ngân hàng cao tầng phát qua. Xin lỗi, ta cho ngài gây phiền toái. Nữ hải kinh ngạc nhìn Lao Tần, sau đó lại nhìn một chút Thẩm Hằng. Cái này đẹp trai người trẻ tuổi, lại vẫn là cái này hung tàn lão nhân lão bản. Chụp ảnh. Thẩm Hằng không có vấn đề nói, không có chuyện gì, chụp liền chụp, có cái gì tốt xin lỗi. Người trẻ tuổi thái độ thờ ơ, khiến nữ hải hoảng sợ. Hai người này, cũng thật là coi trời bằng vùng A. Ta sợ ngài trách cứ, vì lẽ đó cô ý lưu xinh đẹp nhất cô bé này, làm cho nàng bồi bồi ngài, ngài cũng tốt xin bớt giận. Lao Tần trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười. Nữ hải quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ông lão này giết người không chớp mắt ta, chính mình lại nhìn thấy hắn lấy lòng cầu xin người trẻ tuổi này. Càng không có nghĩ tới chính là, ông lão lưu lại chính mình việc này khẩu, lại là vì để cho người trẻ tuổi ngôi giận. Vị này lao bản có lợi hại như vậy sao? Người coi ta là thành cái gì? Thẩm Hằng bật cười lắc đầu. Hắn theo bản năng liếc nhìn nữ hải, nhất thời sững sờ. Nữ hải giữa hai lông mày rất là bề bài, lại thêm vào mấy ngày không rửa mặt, trang điểm mặt đều hoa. Nhưng cũng là cao cấp nhất đẹp đẽ. So với Vương Kế Nghiệp ba người bạn gái còn muốn long lanh cảm động. Đều nhanh đuổi tới trong nhà hai người phụ nữ. Nữ hài hiển nhiên cũng chú ý tới Thẩm Hằng nhìn kỹ ánh mắt, lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu tình. "Lão bản, ngài đừng giết ta, ngài nghĩ nhường ta làm cái gì đều được." Nữ hài chủ động tới đến bên người Thẩm Hằng, hiểu thích thích nói, "Lão Tần, cái này giao cho ngươi, ta trước tiên đi làm một hồi." Thẩm Hằng cười, đem bom làm nổ trang bị ném cho Lão Tần. Mang theo nữ hài tìm cái văn phòng, Thẩm Hằng đi vào. Hoàn cảnh không sai, chính mình còn chưa có thử qua ngân hàng trên bàn làm việc đánh bài. Chính mình nắm giữ hỏa hệ dị năng, cũng không sợ trời giá rét đông, vừa bạn thử xem gà tây. Vừa mới xoay người, liền nhìn thấy nữ hải chủ động ngồi ở trên bàn, lắc lư hai cái chân, thâm tình chân thành nhìn Thẩm Hằng, "Lão bản, sau đó người ta chính là ngài người, ngài có thể phải cố gắng thương yêu người ta à.
Ngươi muốn nói cái gì?
Thẩm Hằng đầy hứng thú.
Ta muốn nói.
Nữ hài bệnh miệng làm nũng, ông lão kia, là ngươi thuộc hạ đi.
Hắn vừa nay ngắt lấy người ta cái cổ, ngươi có thể phải cố gắng trừng phạt một hồi hắn, tương lai của ta cũng là lão bản nương, này nếu như chuyển đi, ta mặt, không, ngươi mặt hướng về chỗ nào đặt.
Ha ha.
Thẩm Hằng cười.
Nữ hải cũng theo lộ ra nụ cười, đến cho hắn biết, không thể tự chủ trương, không hỏi đúng sai phải trái liền giết nhiều người như vậy, ta.
Nói xong à?
Thẩm Hằng mặt chìm xuống.
Tốt nhất đánh chết hắn lao già này.
Nàng còn muốn tiếp tục nói, nhưng sau một khắc, Thẩm Hằng cũng đã bắn ra một tia hỏa diễm, đánh vào nữ hải mi tâm. Hỏa diễm đụng vào đến nữ hải thân thể, liền trong nháy mắt đem nuốt chửng, hóa thành một chỗ bụi đen.
Thứ độ gì?
Thẩm Hằng xì một tiếng, xem thường kéo cửa phòng ra đi ra ngoài.
Lão bản, ngài, ngài nhanh như vậy?
Bên trong đại sảnh, lão Tần còn chưa kịp làm nổ, liền phát hiện lão bản đi ra, một mặt kinh ngạc.
Đây cũng quá nhanh, lão bản là 5 giây chân nam nhân á, ngươi nói cái gì à, ta đem nàng giết.
Thẩm Hằng tức giận trừng mắt lão Tần, ngươi là ngu xuẩn à?
Không thấy được người phụ nữ kia xem ngươi ánh mắt mang theo sự thù hận,
lại còn muốn làm cho nàng theo ta, nàng muốn thành ta bên gối người, sau đó thổi thổi gió bên hai, gây xích mích quan hệ của chúng ta đây.
Lão bản, ta đối với ngài trung thành tuyệt đối, ngài nhìn rõ mọi việc, chắc chắn sẽ không nghe.
Lão Tần chất phát cười.
Nàng còn nhường ta cố gắng thu thập ngươi.
Thẩm Hằng quá mắng. Lão Tần, ngươi sau đó đừng cho ta chỉnh những này yêu tiêu thân, ta mặc dù háo sắc, nhưng không phải cái gì người phụ nữ để muốn.
Loại này trà xanh kỹ nữ, dù cho ta liền vui vừa một chút hứng thú đều không có, đừng coi ta là thành nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích đường rát rưởi.
Ha ha, là, lão bản.
Lão Tần gật đầu liên tục.
Trang bị cho ta.
Thẩm Hằng đạp Lão Tần một cước, còn có, bị người ta biết liền biết rồi, lo lắng cái gì.
Ngươi là của ta người, có khó khăn cùng tiến lên, huynh đệ đồng lòng, lợi đồng lòng đạo lý này chưa từng nghe tới.
Đem lão tử xem là người nào.
Lão Tần che cái mông, đem trang bị giao cho Thẩm Hằng, trong lòng nhưng ấm áp, nhìn bóng lưng của hắn, Lão Tần viền mắt đều có chút ướt át.
Bao nhiêu năm, không ai nói với chính mình qua câu nói như thế này.
Hắn thậm chí có loại ở bộ đội thời điểm, nhiệt huyết sôi trào cảm giác.
Theo Thẩm Hằng như vậy lão bản, mới là chính mình may mắn a, tuy rằng Thẩm Hằng tuổi trẻ, nhưng Lão Tần lúc này trong đầu liên tục nhiều lần, không ngừng mà lập lòe một cái hình ảnh.
Bố trôi giạt nửa cuộc đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ.
Chương 120, phẫn nộ Trần Chấn Thiên chương 120, phẫn nộ Trần Chấn Thiên Thẩm Hằng sát thực nghĩ đến cái tươi.
Đều cờ mờ nờ trọng sinh, chính mình bây giờ nắm giữ đứt gãy thực lực, làm việc vô kỵ.
Nữ nhân xinh đẹp, ai không nghĩ lên a, nhưng vừa mới cái kia nữ hài làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ dáng dấp cùng nói chuyện ngữ khí, cùng Phùng Liễu như thế, nhường Thẩm Hằng rất không thoải mái.
Phùng Liễu hình tượng đã khắc đến Thẩm Hằng trong xương.
Mình có thể trọng sinh trở về, tất cả đều bái nữ nhân này ban tặng.
Vì lẽ đó, mặc dù vừa nãy rất muốn nhường cô gái kia thử xem gà tây uy lực, nhưng vẫn là trực tiếp động thủ giết.
Lấy Thẩm Hằng tính cách, nếu như thật phát sinh quan hệ, hắn sẽ không bỏ mặc không quản, ít nhất cũng sẽ cho đối phương lưu lại sung túc vật tư, làm cho nàng sống tiếp.
Hắn còn không làm được rút dê vô tình.
Liền ngay cả Vương Kế Nghiệp ba cái bạn gái, các nàng theo Vương Kế Nghiệp có thể sinh tồn được, Thẩm Hằng mới sẽ không mong nhớ.
Ầm.
Theo dưới nền đất một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Vạn Đức ngân hàng nhà lớn, lần thứ 2 cơ.
Chờ đợi một lát sau, Thẩm Hằng cùng Lão Tần nhảy xuống.
Vạn Đức ngân hàng dưới đất kiên cố, cùng chặt tờ dẹp ngân hàng gần như rất nhanh càn quét hoàn thành.
Nửa giờ sau, Thẩm Hằng cùng Lão Tần nhảy ra động hố, nên ngang rời đi, dưới đất kim khố đã bị triệt để chuyển không.
Tài khoản của hắn ngạch trống, ở liên tiếp thăng cấp sau ngạch trống không đủ một ức, hiện tại lại thành 15 ức.
Bởi vì Vạn Đức ngân hàng dưới đất kim khố chỉ có này một cái, hơn nữa Giang Thành bên này vẫn là lần tổng bộ, thu hoạch khá là phong phú.
Ở Thẩm Hằng cùng Lão Tần rời đi sau một tiếng, tiên tinh đất tuyết bên trong, hai chiếc xe trượt tuyết chạy nhanh đến, dừng ở Vạn Đức cửa ngân hàng.
Cầm đầu xe trượt tuyết lên, ngồi một cái khí thế uy nghiêm người trung niên.
Khác trên một chiếc xe là bốn tên thân như tháp sắt trắng hán.
Người trung niên mặt lạnh, một chút nhìn thấy cửa lớn cách đó không xa một cái hố tuyết, lúc này đem xe trượt tuyết lái đi.
Phía sau xe cũng đội vàng đuổi theo.
Một cái trong đó tráng hán xuống xe, đem đã sớm chuẩn bị tốt tấm ván gỗ trải ở tuyết bên trong, sau đó hướng đi hố tuyết lối vào.
Hắn không chút do dự nhảy xuống, một lát sau phản về, "Trần tổng, đây là bị người hết sức đào móc ra đường lối, có thể trực tiếp tiến vào ngân hàng."
"Ừm."
Trần Chấn Tiên sắc mặt khó coi, ở cái khác mấy cái tráng hán bảo tiêu dưới sự giúp đỡ, tiến vào tuyết rơi đường lối, đi vào ngân hàng.
Trong đại sảnh ngân hàng đã vụ bặt, tàn tạ khắp nơi.
Vừa vào phòng khách, hai tên bảo tiêu cũng đã phân tán ra tìm kiếm, mặt khác hai cái, nhưng là cảnh giác canh giữ ở Trần Chấn Thiên bên người.
Chốc lát công phu, thủ vệ bảo tiêu bên hông bộ đàm vang lên, "Ta tìm tới Trần thiếu thi thể."
Ở lầu 2 217 cửa.
Thủ vệ bảo tiêu có chút sốt sáng nhìn Trần Chấn Thiên một chút, Trần Chấn Thiên đã sải bước đi về phía thang lầu.
Đi tới 217 cửa, Trần Chấn Thiên nhìn thấy một chỗ thi thể sau, nhất thời lảo đảo một cái.
Bên người bảo tiêu đội vã nâng lên hắn.
"Ta."
Trần Chấn Thiên đẩy ra bảo tiêu, đi tới Trần Gia Vĩ trước mặt, nhìn ngũ quan đã bị đánh thành một đoàn nhi tử, thất thanh khóc giống.
Hai cái bảo tiêu ngồi xổm xuống kiểm tra một phen sau, thấp giọng báo cáo, "Trần tổng, đây là bị người chính diện dùng nắm đấm sống sờ sờ đánh chết. Trần thiếu khi còn sống, sợ là chịu đựng không ít thống khổ."
"Ngươi là nói, con trai của ta là sống sờ sờ bị đánh chết?"
Trần Chấn Thiên lão lệ tung hành, ánh mắt hung tàn.
"Đúng."
Bảo tiêu gật gật đầu, hơn nữa đối phương nên cũng là cái luyện gia tử, hết thảy nắm đấm đều tập trung đánh vào Trần thiếu khuôn mặt ngay chính giữa, vẫn cứ đánh nát bộ mặt hắn hết thảy khung xương.
"Trần tổng." Một người hô vệ khác cũng nói chen bảo, Vịnh Xuân ngài biết chưa? Lại như cái kia bộ trăm năm trước phim ảnh cũ, Diệp Vấn, bên trong, Diệp Vấn luyện tập quyền pháp thời điểm, song quyền nhanh chóng, tinh chuẩn đánh ở cùng một vị trí, có thể lấy vạch trần diện, tạo thành thương tổn to lớn. Trần Chấn Tiên nhíu mày, tinh tế suy tư. Trong ấn tượng, hắn cũng không có cái gì kẻ thù. Đối phương tại sao lại cùng con trai của chính mình không qua được? Còn cờ mờ nờ tìm cái luyện đỉnh xuân người, giết con trai của ta. Dù sao lão Trương trộm chụp hình bên trong, lão Tần dáng dấp, hắn chưa từng gặp. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, lão Tần chỉ dùng một quyền, liền đem Trần Gia Vĩ chính mặt khung xương toàn bộ đánh nát. Này mấy cái bảo tiêu căn bản cũng không có cân nhắc qua. Ai có thể một quyền đánh nát một người chính mặt hết thảy xương? Trần tổng, thứ tư bảo tiêu lúc này cũng đi tới, báo cáo, những người kia đã rời đi có một hồi, ngân hàng dưới đất kim khố bị phá hỏng, kim khố bị cướp sạch một không. Ta đi phòng quản lý cũng bị phá hỏng, không cách nào kiểm tra giám sát. Mang theo tiểu vĩ thi thể, chúng ta đi về trước. Trần Chấn Thiên trầm mặc một lát, đống nhiên mở miệng. Bốn tên bảo tiêu không có hé răng, hiểu ngầm dơ lên Trần Gia Vĩ thi thể, đi ra ngoài. Hả? Mới vừa đi vài bước, Trần Chấn Thiên đột nhiên dừng chân lại, quay đầu lại nghi hoặc xem hướng bốn phía. Thi thể trên đất ngang dọc tứ tung, vòng vo. Nhi tử bảo tiêu Lao Trương cũng chết thảm tại chỗ. Nhưng chỉ có tiểu vĩ khoảng thời gian này theo đuổi cô gái kia lì lì đây. Trần Chấn Thiên cau mày nói, các ngươi phân công nhau đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Phải. Bốn tên bảo tiêu lúc này rời đi. Trừ bọn họ ra ở ngoài, cả tòa nhà bên trong đã không có người khác, bọn họ cũng không cần phải lo lắng Trần Chấn Thiên an nguy. Lị Lị. Trần Chấn Thiên sắc mặt âm trầm nhìn một phía. Hắn có thể xác định, Lị Lị cũng chưa chết ở đây. Bao tuyết giáng lâm, hắn xác thực nghĩ tới ngay lập tức đem Nhi Tử tiếp về nhà. Nhưng Nhi Tử khi đó nói, hắn vừa vặn mượn cơ hội này cùng Lị Lị bồi dưỡng một chút tình cảm, từ chối phụ thân kiến nghị. Trần Chấn Thiên cũng không có coi là chuyện to tát, chỉ là đem lão Trương phái qua, đồng thời mang không ít vật tư. Đầy đủ bọn họ ăn cái 10 ngày nửa tháng. Ngay ở sáng nay, hắn còn cùng Nhi Tử thông qua điện thoại. Nhi Tử nói, lập tức liền muốn bắt Lị Lị. Trần Chấn Thiên đối với Nhi Tử ham chơi háo sắc cũng vô cùng hiểu rõ. Dưới cái nhìn của hắn, đây là mỗi người đàn ông bình thường yêu thích. Chính mình cũng ở bên ngoài nuôi tiểu tam tiểu tứ, đừng nói Nhi Tử người trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa Lị Lị cũng là vạn đức ngân hàng nhân viên, nếu như không phải Nhi Tử nhìn chúng, Trần Chấn Thiên đều có tâm tư đưa nàng đoạt tới tay vui lùa một chút. Không nghĩ tới, hiện tại Nhi Tử chết rồi, mà Lị Lị nhưng tung tích không rõ. Nữ nhân này đi chỗ nào? Nhưng là qua hồi lâu, bốn tên bảo tiêu tất cả đều trở lại Trần Chấn Thiên bên người, đều là lắc đầu, biểu thị cũng không có nhìn thấy Lị Lị. Có thể nhìn thấy mới gặp ủy. Thẩm Hằng trực tiếp một tay bốc, đem Lị Lị đốt thành xám, đuôi, liền xương đều không lưu lại. Ai sẽ nghĩ tới, lầu một trên bàn làm việc, còn có trên đất cái kia chồng bụi đen là Lị Lị. Chỉ có thể chắc hẳn phải vậy cho rằng, đây là văn phòng có người sưởi ấm, sinh quá mức thôi. Đem Lị Lị người nhà cho ta không chế lên. Trần Chấn Thiên sắc mặt dữ tợn, còn có, cái kia đánh con trai của ta ông lão, cha được là ai không có. Cầm đầu bảo tiêu khó xử lắc đầu, tạm thời vẫn không có. Tiểu Thất đã đi cục cảnh sát, tuyên truyền cục cảnh sát hệ thống tìm tra cứu, tin tưởng rất nhanh liền có thể có kết quả. Tốt, ta liền lại chờ lâu mấy ngày. Trần Chấn Thiên hít sâu một hơi, liền ngân hàng kim khố đều có thể nổ tung, này có thể không phải người bình thường à? Trần tổng, ngài nén bi thương, tiểu bị cùng chúng ta tình đồng thủ túc, chúng ta cũng rất đau lòng. Cầm đầu bảo tiêu nâng lên Trần Chấn Thiên. Tiểu Nhất, ngươi không cần lo lắng, ta coi như biết hung thủ là ai, lão tử cũng sẽ cẩn thận một chút, phải một đòn giết chết. Tiểu bị đã chết rồi, ta chỉ có làm tốt chu toàn kế hoạch mới có thể báo thù cho hắn. Đạo lý này ta hiểu. Trần Chấn Thiên sắc mặt thống khổ. Tiểu Nhất thấp giọng nói, Trần tổng, tra được đối phương tin tức sau, mấy người chúng ta coi như liều, ghép, lấy hết tất cả, cũng muốn đem hắn làm thịt. Ở chúng ta trong lòng, Tiểu Vĩ liền cùng em trai ruột như thế. Chúng ta đi thôi. Trần Chấn Thiên cắn răng, mặt sau mấy người dơ lên Trần Gia Vĩ thi thể, trầm mặc rời đi. Mà lúc này, Thẩm Hằng đã giảng rỡ, mang theo lão Tần từ Giang Thái Ngân Hàng đi ra, ngồi xe trượt tuyết, chuẩn bị trở về đảo Nguyên Tiểu Khu. Kiếm lời. Giang Thái Ngân Hàng bên trong không có một người sống, chỉ có 6 bộ thi thể, nhìn dáng dấp đã bị đông cứng chết rất lâu. Trên thi thể đều che lại một tầng xương. Ngân hàng kim cố cũng rất dễ tìm, nhanh chóng phá đổ sau, liền đem kim cố bên trong thỏi vàng cùng tiền bao phủ hết sạch. Thẩm Hằng ngạch trống đã lần thứ 2 nhảy lên tới 28 ức. 18 thăng 19 cấp điểm kinh nghiệm, cần 26,214 ức, chính mình hiện tại có thể lên tới 19 cấp. Lên tới 19 cấp cũng là mang ý nghĩa còn có thể thu được một viên dị năng quả. Mà cái này dị năng quả là Thẩm Hằng đánh giết Triệu Nhị Bảo then chốt. Chương 121, nơi ẩn nút tin tức chương 121, nơi ẩn nút tin tức Giang Thái Ngân Hàng khoảng cách đảo Nguyên Tiểu Khu có rất xa khoảng cách. Trên đường, Thẩm Hằng thuận lợi đoạt hai nhà dự trữ cùng xã tín dụng. Có điều, những này nhỏ dự trữ, xác thực như Trần Quế Bình nói, căn bản không có bao nhiêu tiền mặt, cũng mới mấy trăm vạn. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, những này tiểu trữ xúc không có đặc chế kim cố, chỉ cần một cái mảnh liệt thuốc nổ, liền có thể đem nổ nát, đúng là đơn giản. Muốn lên tới 20 cấp, cần hơn 52 ức tài chính, có thể kiếm lợi một điểm là một điểm mà. Bằng không, này 52 ức, chính mình đến bán bao nhiêu mì ăn liền mới có thể kiếm về. Lên tới 30 cấp, càng là cái con số trên trời. Dự trữ đều ở khu dân cư phụ cận, bom nổ vang, đưa tới không ít hộ gia đình quan sát. Rất nhiều hộ gia đình đứng ở chính mình trên ban công, nhìn Thẩm Hằng vọt vào dự trữ, sau đó dự trữ đã phát sinh nổ tung, Thẩm Hằng vô cùng phấn khởi chạy ra cửa, mọi người lắc đầu. Đứa nhỏ này điên rồi. Cơ mờ nờ liền bom ngươi đều làm được, không nói đi nổ bán mặt mập đông lai siêu thị nhà kho, lại đầu góc không bình thường cướp ngân hàng. Cướp đến tiền có ích lợi gì? Đốt vàng mã sưởi ấm à? Một đám người đều không nhắc tới tỉnh, mà là yên lặng xem cuộc vui. Thầm Hăng một đường chạy nhanh, nhìn thấy ven đường tiệm vàng sau, cũng vọt vào một trận cướp nện. Tiệm vàng lợi nhuận rất hiển nhiên liền so với ngân hàng cao nhiều. Như thế tiểu kim tiệm đều có 20 kg tả hữu hoàng kim, hệ thống thu về sau, đây chính là hơn 20 triệu tài chính. Mà trung đẳng tiệm vàng có thể cho Thẩm Hằng mang đến 5.000 vạn tả hữu lợi nhuận. Về nhà trên đường, Thẩm Hằng còn cố ý rẽ đi Giang Thành lớn nhất tiệm vàng Kim Hâm Châu Đáo. Trong quầy hết thảy đồ trang sức, Thẩm Hằng cũng không quản đúng không kim thủ lao, trực tiếp một trận hấp thu. Mà bên dưới quầy hàng diện đều là tiệm vàng kết sắt, có điều ở Thẩm Hằng vạn năng chìa khóa trước mặt, những này độ cao tinh vi kết sắt liền cùng say rượu thiếu phụ như thế, muốn làm sao mở liền làm sao mở. Kim Hâm cửa hàng Châu Đáo bên trong tổng cộng thả 600 kg hoàng kim, trực tiếp nhường Thẩm Hằng ngạch chống tăng cường 6 cái ức. Các loại Thẩm Hằng trở lại tiểu khu thời điểm, bóng đêm đã giáng lâm. Nhưng hôm nay thu hoạch khá dồi dào, không đề cập tới máy bán hàng liền thăng mấy cấp, Thẩm Hằng hiện tại cá nhân ngạch trống còn có 41 ức, lên tới 19 cấp sau khấu trừ 26 ức, chính mình còn có thể có 15 cái ức. Cũng chính là nói máy bán hàng thăng 20 cấp, sắp tới 1/3 tiền mình đã đoạt tới tay. Đi vào tiểu khu cửa bắc, nhìn bên này biệt thự, Thẩm Hằng trong lòng đỗng nhiên hơi động, uống nước không quên người đào giếng. Máy bán hàng nhanh chóng tăng lên, không thể rời bỏ Vương Kế Nghiệp huynh đệ tốt ban đầu ủng hộ. Hắn nghi qua xem một chút, thuận tiện sâu sắc thêm một chút tình cảm, muốn từ Vương Kế Nghiệp nơi này hỏi thăm một chút liên quan với nơi ẩn nút sự tình. Lấy ra nguyên thủy xe trượt tuyết sau, Thẩm Hằng ném cho Lão Tần, ngươi trước về đi, ta còn có cái sự tình. Tốt. Lão Tần gật gật đầu, điều khiển xe trượt tuyết rời đi. Thẩm Hằng nhưng là móc ra lượng lớn vật tư, cất vào bao tải, sau đó đi tới Vương Kế Nghiệp nhà bên cửa sổ, gõ gõ cửa sổ. Cờ lờ mờ, huynh đệ ngươi đến rồi. Vương Kế Nghiệp một mặt cảnh giác, nhìn thấy ngoài cửa sổ Thẩm Hằng bước nhỏ là sức sở, sau đó liền vội vàng đem hắn đón vào. Trong phòng ấm áp, nhìn ra có Thẩm Hằng vật tư cung cấp, Vương Kế Nghiệp sinh hoạt không sai. Có điều vừa mới ra đồng, Thẩm Hằng liền mũi động động, hắn nghe thấy được yêu ớt mùi máu canh. Có người đến qua. Thẩm Hằng cau mày hỏi dò. Vương Kế Nghiệp cười khổ vây vây tay, khỏi nói. Tối hôm qua bắt đầu, liền có người tới cướp đoạt, có điều không mở ra cửa sổ, lại lui trở lại. Sau đó cờ mở nở đến rồi cái thợ khóa, trực tiếp cậy ra cửa sổ khóa, không đem lão tử hủ chết. Nhờ có ta bình thường yêu thích vui đùa một chút cung tên, trực tiếp một mũi tên bắn chết, những người còn lại cũng chạy. Thẩm Hằng chú ý tới, Vương Kế Nghiệp trong tay còn cầm cung tên. Ta vừa nay đi ra ngoài một chuyến, cho ngươi đưa điểm vật tư lại đây. Thẩm Hằng lôi kéo bao tải. Lần này hắn mang không ít rau dưa, loại thịt cùng với hải sản. Nhiều như vậy thứ tốt. Vương Kế Nghiệp con mắt sáng, quay đầu hướng về phía dưới lầu quát lên, chớ né, là Thẩm huynh đệ, không sao rồi. Rất nhanh, vài đạo tùng 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 âm thanh âm vang lên, ba cái nữ tử như hoa như ngọc xuất hiện, nhìn thấy Thẩm Hằng sau, đều thở phào nhẹ nhõm. Tóc đỏ em gái trực tiếp nhảy vào Thẩm Hằng trong lòng, ôm sát cổ của hắn, người ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây, chừng mấy ngày cũng không tới nhìn người ta. Đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì thâm tình đây. Thẩm Hằng cười ha ha, vỗ vỗ cô nàng ngông, ra hiệu nàng hạ xuống, đây là mới vừa đem ra vật tư, các ngươi trước tiên đi làm cơm cho Vương công tử đi, chúng ta có lời muốn nói. Tóc đỏ em gái hờn dỗi một tiếng chán ghét, sau đó lại ở Thẩm Hằng trên mặt hôn một cái, lúc này mới nhảy nhảy nhót nhót đi xuống lầu. Trong nhà nhiều một người đàn ông, làm cho các nàng ba nữ sinh cũng nhiều một tia sức lực. Cái này cho ngươi. Thẩm Hằng đưa tay vào túi, móc ra một thứ, nhét vào trong tay Vương Kế Nghiệp. Đây là súng. Trong tay Vương Kế Nghiệp nhiều cái nặng trình trịch đồ vật, túi đầu vừa nhìn, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, đồ chơi này ngươi làm sao làm đến? Ngươi không muốn? Thẩm Hằng liếc mắt một cái. Ha ha, muốn, đương nhiên muốn. Vương Kế Nghiệp đội vã nhét vào trong ngực, huynh đệ, ta biết quy củ, sẽ không nói lung tung, cũng sẽ không hỏi ngươi. Ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không mang phiền toái tới cho ngươi. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Thẩm Hằng lại chuyển một khoản tiền, trong tay ta chỉ còn nhiều như vậy, huynh đệ ngươi cũng đừng ngại ít. Lại ngang tàng kiếm lời đến 8.000 vạn. Thẩm Hằng chần chờ, này có chút quá nhiều. Không giống nhau. Vương Kế Nghiệp lắc đầu, ngươi cho ta bảo bối này, nhưng là bảo mệnh đồ chơi. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta Vương Kế Nghiệp mệnh mới giá trị 8.000 vạn? Hắn đứng dậy đem cửa phòng đóng, sau đó hạ thấp giọng, Thẩm Hằng, ta cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen, có chuyện vẫn giấu ngươi, nếu ngươi đều chịu cho ta súng, vậy ta giấu giếm nữa ngươi, phản cũng có vẻ ta Vương Kế Nghiệp có chút mất mặt con. Nói thật với ngươi, nhiều nhất một tuần lễ, ta thì có thể rời đi nơi này. Quan Phương rất sớm trước đây liền chế tạo nơi ở nút, Vương gia chúng ta là nhất là ủng hộ, đồng thời cũng ra tiền nhiều nhất, thậm chí vì xây dựng nơi ở nút, cha ta còn bán không ít mua sắm quảng trường. Những thứ này đều là nói ngoài đề, lúc trước bao tuyết giáng lâm, cha ta bị ngay lập tức nhận được nơi ở nút, mà ngày đó ta chơi đùa quá muộn, sau khi tỉnh lại mới phát hiện tuyết lớn phong thành. Nơi ở nút bước đầu đưa vào vận hành, mọi người đều không giúp được, thậm chí dự trữ lương đều khan hiếm, vì lẽ đó nơi ở nút xe chở tuyết, cơ bản đều đem ra vận chuyển lương thực ăn chờ một tuần sau đó. Nơi ẩn nút sẽ dành ra một chiếc xe chở tuyết, đến nào nguyên tiểu khu đem ta nhận được Giang Thành nơi ẩn nút. Đến thời điểm, người huynh đệ ta hai người, liền không biết lúc nào mới có thể lại gặp mặt. Nói tới chỗ này, Vương Kế Nghiệp có chút thở dài thở ngắn, nếu như ở kinh thành nơi ẩn nút, cha ta nói chuyện còn có chút phân lượng, dù sao cái kia nơi ẩn nút, Vương gia chúng ta bỏ vốn nhiều nhất. Nhưng hiện tại, cha ta đi kinh thành nơi ẩn nút, ta muốn bị nhận được Giang Thành nơi ẩn nút, ta người nhỏ, lời nhẹ, e sợ không có tác dụng gì, không phải vậy,
ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi. Nơi ở nút. Thẩm Hằng làm bộ lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này, thật là có đồ chơi này.
Đương nhiên.
Vương Kế Nghiệp gật đầu, kinh thành nơi ở nút, hết thảy đều lấy cao nhất quy cách xây dựng, ngay ở cảnh núi bên dưới. Bên trong có thể chứa đựng 20 vạn người sinh hoạt, tổng cộng chia làm 4 cái giai tầng, tầng thứ nhất là lãnh đạo, tầng thứ hai là nhà khoa học, tầng thứ ba là thủ vệ, phía dưới cùng chính là một ít người bình thường. Đương nhiên, nói là người bình thường, kỳ thực bọn họ cũng coi như nhân vật có máu mặt, nhưng phóng tới nơi ẩn nút bên trong rắm cũng không phải, chỉ có thể ở 20 người giường chung lớn. Nơi ẩn nút đẳng cấp nghiêm, nơi ẩn nút đồn trưởng, nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Nhà khoa học muốn tiến hành các loại thí nghiệm, đem hết toàn lực ứng đối các loại cực đoan thời tiết, trợ giúp nhân loại tiếp tục sinh sống, mà thủ vệ, nhưng là nơi ẩn nút lực lượng vũ trang. Phía dưới cùng người bình thường mỗi ngày cũng muốn lao động. Đương nhiên, đây là lúc trước quy hoạch thiết kế, đến mức chân chính thực thi sẽ biến thành ra sao, ta cũng không biết, hơn nữa Giang Thành nơi ẩn nút ở nơi nào, dài dặn gì, ta cũng hai mắt tối thui. Có điều nên cùng kinh thành nơi ẩn nút đại khái giống nhau đi, như thế đều sẽ sửa xây ở trong núi, đem ngọn núi toàn thân đào rỗng, làm tốt xà chịu lực, đem ngọn núi nhấc lên, đồng thời còn có thể hướng phía dưới đào móc. Đáng tiếc, nghe ta ba nói, kinh thành nơi ẩn nút cũng lương thực khan hiếm, hiện tại còn đang nghiên cứu một ít thay thế đồ ăn albumin, mùi vị không thế nào tốt. Nếu không phải vì lý do an toàn, ta mới không muốn đi nơi ẩn nút đây, nào có ở biệt thự bên trong ôm em gái vui sướng tự tại. Đáng tiếc ta lão Vương gia đến ta này một đời, chỉ một mình ta đàn ông, cha ta ra lệnh cho ta phải đi, ta cũng chỉ có thể nghe theo. Vương Kế Nghiệp một mặt cảm khái. Núi. Thẩm Hằng giật mình. Giang Thành phụ cận, hầu như không có cái gì núi, đều là vùng đất bằng thẳng. Chỉ có Giang Thành Tây Giao, có một tòa Bát Mã Sơn. Bát Mã Sơn nói là một tòa, kỳ thực còn không bằng nói là dãy núi, tổng cộng to to nhỏ nhỏ 8 tòa núi liên kết, từ xa nhìn lại, khác nào 8 con ngựa đầu lâu, bởi vậy được gọi tên. Đây chính là cái trọng yếu tin tức A Thẩm Hằng cân nhắc, tương lai cũng muốn tìm một cơ hội đi Bát Mã Sơn nhìn. Dù sao nơi ẩn nút bên trong đều là ở Giang Thành một vài đại nhân vật, bọn họ lúc trước bị vội vàng nhận được nơi ẩn nút, trong tay khẳng định có lượng lớn tài sản. Một ít thân phận quý trọng, cá nhân tài sản liền không thể so chặt tờ rẹt ngân hàng dưới đất kim cố thiếu. Đến thời điểm, chính mình cầm phong phú vật tư, đi theo những người này giao dịch, nơi ẩn nút sẽ không có cái gì có thể nói đi. Các đại nơi ẩn nút các đại nhân vật, là tăng lên máy bán hàng đẳng cấp sức mạnh trung tiên a, thậm chí nói không chắc, nơi ẩn nút đồn trưởng còn sẽ chủ động cùng chính mình giao dịch đây. Chương 122, Trần Thấm gặp nạn chương 122, Trần Thấm gặp nạn Thẩm Hằng huynh đệ, trước ta vẫn không có nói cho ngươi, ngươi cùng sẽ nhờ đó trách ta đi. Vương Kế Nghiệp nghiêng đầu qua chỗ khác, có chút hổ thẹn nhìn Thẩm Hằng. Ở nguy nan trong lúc đó, là Thẩm Hằng cho mình đưa tới các loại vật tư, mình mới có thể không vì là vật tư khó khăn quá nhiều. Tuy rằng hắn thanh toán 2000 vạn, vượt xa vật tư nguyên bản giá cả, nhưng đây chính là trời đất ngập tràn băng tuyết tận thế thời đại. Mỗi một dạng vật tư đều giá trị liên thành. Vương Kế Nghiệp rất rõ ràng, nếu như đem Thẩm Hằng cho mình những kia vật tư lấy ra, thậm chí có thể sẽ bán ra quá 100 triệu giá cả. Nhưng Thẩm Hằng chỉ là mở miệng muốn 2000 vạn. Bây giờ, nghe có người mơ ước, Thẩm Hằng thậm chí còn cho mình một khẩu súng. Vương Kế Nghiệp thậm chí tại chỗ có cùng Thẩm Hằng kết nghĩa anh em kích động. Chuyện này làm sao sẽ trách ngươi đây? Thẩm Hằng mỉm cười, dù sao nơi ẩn nút cũng coi như cờ mật đi. Bình thường tới nói, ngươi đều không nên nói cho ta. Như chính mình như vậy dân chúng bình thường, hoàn toàn không xứng biết nơi ẩn nút, chớ nói chi là tín bảo. Xem như là cơ mật, có điều đối với ta mà nói, cũng chính là Vương gia chúng ta đầu tư, sớm xây dựng một cái kiến trúc thôi. Vương Kế Nghiệp khịt mũi coi thường, đơn giản kiến trúc này có chút kỳ lạ, bên trong ở người tương đối trọng yếu mà thôi. Ngươi còn biết liên quan với nơi ẩn nút cái nào sự tình? Nói cách khác, Giang Thành nơi ẩn nút đồn trưởng sẽ là ai? Thẩm Hằng một mặt hiếu kỳ. Đại khái chính là như thị trưởng Giang Thành nhân vật đi, cái này ta còn không rõ ràng lắm. Vương Kế Nghiệp gãi gãi đầu, ngược lại ta cũng sẽ không ở Giang Thành nhiều chờ, nghe ta ba nói, dưới đất đoàn tàu cũng nhanh thông, đến thời điểm liên tiếp ta đi kinh thành nơi ẩn nút, dù sao nơi đó mới là Vương gia chúng ta đại bản doanh. Thẩm Hằng khẽ gật đầu. Xác thực, Vương Kế Nghiệp là Vương gia người thừa kế duy nhất, phụ thân hắn cũng không yên lòng nhường hắn vẫn ở Giang Thành bên này. Nơi ẩn nút hạ tầng nhất người, bọn họ mỗi ngày cần trả giá cái gì lao động à? Thẩm Hằng hỏi. Cần dùng người nhiều chỗ. Lúc trước thiết kế thời điểm, liền cân nhắc qua các loại cực đoan thời tiết dưới, cần nhân lực làm chuyện gì. Tỷ như cực nóng thời tiết dưới, bọn họ cần dẫm nhân lực bánh xích xe đến chuyển động nơi ẩn nút các đại sức gió phiến, vì là nơi ẩn nút thông gió, hạ nhiệt độ, cực hàn thời tiết dưới, lại như hiện tại, sẽ đem nhân lực bánh xích xe tiến hành cải tạo, cuối cùng trở thành gió nóng máy quạt gió, nơi ẩn nút bên trong có thể duy trì ấm áp khô ráo. Đương nhiên, càng nhiều tình huống là phối hợp nhà khoa học nghiên cứu ra cây nông nghiệp đi trồng trọt. Nói tới chỗ này, Vương Kế Nghiệp âm thanh dừng lại một chút, thấp giọng nói, đương nhiên cũng còn cần một ít không đáng giá tiền nhất người, vì là nhà khoa học đảm nhiệm vật thí nghiệm, tiến hành các loại thí nghiệm. Thẩm Hằng biểu tình cứng lại. Dưới cái nhìn của hắn, có thể tiến vào nơi ở nút, cơ bản đều là trong nhân loại người tài ba. Lại như chính mình loại này túi đầu gõ chữ còn bị xanh rắc rưởi, liền ngưỡng cửa đều với không đến. Có thể không nghĩ đến, tiến vào bên trong những người kia, lại còn có một chút sẽ bị cho rằng chuột bạch nhỏ. Cùng với như vậy, còn không bằng không đi vào. Thẩm Hằng lẩm bẩm. Không đi vào. Vương Kế Nghiệp khẽ miệng lộ ra trầm trọng, ngươi cũng không biết, nơi ẩn nút tin tức truyền đi sau, sẽ có bao nhiêu người tranh cướp giành giật muốn đi vào. Dù cho tiến vào bên trong làm cái cu ly, tốt xấu cũng có thể sinh tồn được a. Có câu ngạn ngữ làm sao nói tới, chết tử tế không bằng lại sống sót. Dù cho ngươi cũng như thế. Hắn đánh giá Thẩm Hằng, nghiêm túc nói, ngươi có nhiều như vậy vật tư,
còn có các loại sưởi ấm thiết bị. Xác thực, bây giờ nhìn lại, tiến vào nơi ẩn nút còn muốn bị những cái được gọi là lãnh đạo quản chế, không có cái gì tự do. Có thể ngươi vật tư luôn có ăn sạch một ngày đi. Chờ ngươi ngày nào đó không có vật tư, ngươi lẽ nào liền không muốn sống? Ngươi đến thời điểm như thế sẽ thay đổi ý nghĩ, thật không thể trở thành nơi ẩn nút một thành viên. Vương Kế Nghiệp lắc đầu, Thẩm Hằng chờ ta trở lại kinh thành nơi ẩn nút, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem ngươi nhận lấy. Ta Vương Kế Nghiệp mặc dù là cái hoàn cố, không có bản lĩnh gì, nhưng ta không phải ngu xuẩn. Ngươi khi đó đồng ý kéo ta một cái, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi không quản. Thẩm Hằng lấy lại tinh thần, cười khăn nói, cái kia, vậy thì cảm ơn. Huynh đệ trong nhà, nói cái gì? Vương Kế Nghiệp nện cho Thẩm Hằng một quyền, đi thôi, ăn cơm trước, ăn cơm sau khi, lại ăn cái kia bà cái gái. Ngươi này mấy ngày nên cũng rất nhớ các nàng đi. Ta là thực đang chơi đùa bất động. Thẩm Hằng ho khan hai tiếng, cái này thì thôi, các ngươi ăn trước, ta còn có việc. Trang cái gì trang? Vương Kế Nghiệp ôm Thẩm Hằng bay, một mặt cười khẩy, nếu không, trước tiên cùng các nàng vui đùa một chút nhà bếp nội dung vợ kịch, sau đó lại ăn cơm. Thật không cần. Thẩm Hằng mới vừa muốn cự tuyệt, đống nhiên liền nghe đến cửa sổ bị người dùng lực đập một cái. Bình. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Vương Kế Nghiệp. Vương Kế Nghiệp biến sắc mặt. Tiếp theo, một cổ khổng lồ máy khoan điện tiếng vang lên, sau đó mũi khoan đẩy pha lê, vang lên kịch liệt nổ vang. Vương Kế Nghiệp bước nhanh đi tới bên giường, một cái kéo mở cửa sổ. Ngoài phòng người tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ở cửa sổ mới vừa bị mở ra trong nháy mắt, mấy cái dao phay liền tất cả đều chém vào lại đây. Thẩm Hằng đem Vương Kế Nghiệp kéo ra phía sau, những thức ăn này đao liệm xiển vùng ra bệ cửa sổ, khiến Vương Kế Nghiệp hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không là Thẩm Hằng, e sợ hiện tại mình đã bị đánh thành mà qua. Súng lục cho hắn khổng lồ sức lực, có thể suýt chút nữa còn không lộ đầu sẽ chết. Vương Kế Nghiệp, bên ngoài truyền đến một đạo cười lạnh, còn rất biết trốn mà. Ngươi không phải có cung tên sao? Nhường ta xem một chút, ngươi còn sót lại bao nhiêu mũi tên? Thẩm Hằng vọt đến bên cửa sổ, dương mắt nhìn lên. Bên ngoài đứng hơn 10 cái người đàn ông trung niên, cầm đầu nam tử là Trương Mặt Chữ Quốc, chỉ là hẹp dài mắt lông mày, khiến này Trương Chính Nghĩa khuôn mặt mang theo vài phần tối tăm. Ngày hôm nay tuyết ngừng, trải qua một ngày mặt trời chiếu rọi, tuyết động cũng không có tan rã quá nhiều, mà là hóa thành băng cứng. Bây giờ những người này tất cả đều đứng ở tuyết động lên, cũng chỉ hãm xuống không ít, miễn cưỡng không qua mắt cá chân. Mà theo Mặt Chữ Quốc mở miệng, phía sau hắn hai cái chẳng hán đã cắt cầm lấy một tấm khổng lồ bán giường, tiến lên hợp lại, đem Mặt Chữ Quốc triệt để che ở bán giường sau khi. Đây là người nào? Thẩm Hằng cau mày, nhỏ giọng hỏi dò Vương Kế Nghiệp. Chính là tối hôm qua dẫn người đến cướp đoạt gia hỏa. Vương Kế Nghiệp cười khổ, cũng ở biệt thự, cũng là hắn tìm cái thợ khóa, suýt chút nữa chạy ra ta cửa sổ. Dưới lầu ba cái em gái cũng không làm cơm, hiển nhiên nghe được âm thanh, từng cái đứng ở cửa phòng ngủ ở ngoài, kinh hồn bạt vía lặng lẽ nhìn lén. Vương Kế Nghiệp, làm sao không tiếp tục bán cung? Là sợ sệt đánh không mặc này ván giường sao? Khổng lồ ván giường mặt sau, truyền đến Mặt Chữ Quốc khiêu khích, nếu ngươi không lên tiếng, vậy chúng ta sẽ phải đi bảo. Lén xông vào nhà dân a? Thẩm Hằng cười hì hì hỏi ngược lại. Yêu, còn có người trợ giúp đây. Nghe được Thẩm Hằng âm thanh, Mặt Chữ Quốc cười lạnh, nhưng chúng ta hiện tại, nhưng là có mười mấy người, Vương Kế Nghiệp, nếu không ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời của ta, đem ngươi vật tư cùng nữ nhân tất cả đều giao ra đây, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi xem coi thế nào. Dù sao, ta nhưng là không hy vọng Đường Đường Vương công tử thấy máu a, ngươi muốn xảy ra chuyện, cha ngươi cũng sẽ không dễ tha chúng ta. Nếu biết ta là ai, còn không mau mau chỗ mai phục đầu hàng. Mặt Chữ Quốc hừ một tiếng, nhưng hiện tại là tận thế. Coi như là lão Vương, e sợ cũng đáp ứng không xuể, chớ nói chi là chúng ta cái này nho nhỏ nhân vật. Đại ca, chớ cùng hắn phí lời, nhị ca bọn họ đều đem cái tiền nữ minh tinh đoạt lại đi, chúng ta cũng mau mau đoạt hắn vật tư đi thôi. Đúng, hắn trong phòng còn có ba cái gái đây, vừa vặn nhường các huynh đệ vui a vui a. Mặt Chữ Quốc bên người, đứng một cái gầy gò nam tử, tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng dụ, đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến a. Yên tâm, lão nhị đã cùng ta bảo đảm qua, cái kia nữ minh tinh cái thứ nhất định để cho ta tới ăn. Mặt Chữ Quốc ha hả cười. Nhưng bất thình lình, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, làm hắn nụ cười im bặt đi. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Nữ minh tinh. Thẩm Hằng trong tay nhiều một cây truy thủ, chống đỡ ở Mặt Chữ Quốc giữa cổ, lạnh giọng nói, đúng không Trần Thấm? Ngươi sao biết? Mặt Chữ Quốc bật thốt lên. Thẩm Hằng vung tay lên, Mặt Chữ Quốc đầu nhất thời bay lên, giữa cổ phun ra dòng máu, tung gầy gò nam tử một mặt. Gầy gò nam tử cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn cùng mình tùy ý vui cười đại ca, dĩ nhiên liền như thế không còn. Hắn chân run lên, trực tiếp đái ướt cả quần. Không chờ hắn sủi lơ ở đất, Thẩm Hằng cũng đã một phát bắt được cổ áo của hắn. Trần Thấm ở đâu? Chương 123, giết. Chương 123, giết. Nàng bị nhị ca trảo về biệt thự. Đừng giết ta. Trong tay Thẩm Hằng mang huyết truy thủ, mới vừa kề sát tới gầy gò nam tử giữa cổ, nam tử liền thê thảm gọi lên. Hắn biết, nếu như mình không nói, nhất định sẽ bị giết. Người đàn ông trước mắt này, chỉ là vừa đối mặt, đại ca đầu liền bay. Hơn nữa, bọn họ nhiều người như vậy, cũng không biết người ta là làm sao xuất hiện ở đây. Quá nhanh. Thẩm Hằng bây giờ thuộc tính tăng gọn, đơn thuần sức mạnh đã vượt qua lão Tần, mà tốc độ của hắn cũng muốn so với Nhậm Kiệt cái này thuần tốc độ dị nhân phải nhanh nhiều lắm. Vừa nãy nghe được nữ minh tinh ba chữ sau, Thẩm Hằng liền biết khẳng định là Trần Thấm bị tóm. Nhị ca là ai? Thẩm Hằng lạnh giọng lần thứ hai hỏi dò. Lúc này xung quanh người khác mới phản ứng được, có mấy người nhìn Mặt Chữ Quốc cái kia viên uy nghiêm đầu đã xoay người lảo đảo đảo đầu, mà trước cầm hai chiếc giường bản trắng hán gầm lên giận dữ, giơ lên ván giường hướng về Thẩm Hàng đầu ném tới. "Nhị ca hắn, hắn gọi." Gầy gò nam tử thoáng nhìn hai cái tráng hán động tác, lại nhìn thấy Thẩm Hàng tựa hồ hoàn toàn không có để ý tới, lúc này cắn răng, dùng sức đem Thẩm Hàng đẩy hướng về ván giường, "Ngươi đi chết." "Hả?" Thẩm Hàng thân thể như thắt sắt, vẫn không nhúc nhích. Mà hai khối ván giường sắp rơi xuống trên người hắn thời điểm, hắn cũng không thèm nhìn tới, một quyền về phía sau vung ra. Này hai chiếc giường bản theo tiếng vỡ vụn, hóa thành bụi gỗ, rồi dập rơi ra. Thẩm Hàng tại chỗ xoay tròn, tay phải chủy thủ ở ngoài lật, đột nhiên hướng lên trên phất lên. Hai cái tráng hán định ở tại chỗ, không nhúc nhích. Một lát sau, mới ngã ầm ầm trên mặt đất, gây nên vô số hoa tuyết. Giữa cổ của bọn họ cũng nhiều hai cái như sợi tơ vết đao. Gầy gò nam tử há hốc mồm. Đây chính là bên cạnh đại ca sức chiến đấu mạnh nhất hai người a, có người nói còn làm qua bộ đội đặc chủng. Có thể hai người này đang đối mặt người trẻ tuổi này thời điểm, không còn sức đánh trả chút nào, trực tiếp liền treo. Này vẫn là người sao? Người mới vừa nói cái gì? Thẩm Hàng mặt không hề cảm xúc nhìn về phía gầy gò nam tử. Gầy gò nam tử cả người run lên, đội vác quỷ gối Thẩm Hàng trước mặt, "Đại ca, ta sai rồi. Ta vậy thì dẫn đường cho ngài. Nhanh lên một chút." Thẩm Hàng gầm lên. Gầy gò nam tử vội vàng bỏ dậy, bước nhanh đi ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu lại hướng Thẩm Hàng túi đầu không lưng, "Ngài mời tới bên này." Thẩm Hàng mặt tâm trầm, đi theo gầy gò phía sau nam tử. Một đám người, trừ chạy mất ba, năm cái ở ngoài, những người còn lại nguyên bản còn nghĩ cùng Thẩm Hàng liều, ghép cho lao đại bọn họ báo thủ, nhưng nhìn thấy hai cái khôi ngô mãnh nam như núi bảo tiêu đều bị một đao xử lý, dồn dập trốn ra phía ngoài đi. Muốn chạy trốn. Thẩm Hàng tay run lên, một cái thẻ tân súng xuất hiện ở trong tay, vọt thẳng những người này bóng lưng bắn phá lên. Đát đát đát. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, đám người này tầng tầng ngã xuống đất. Trước kia mấy cái chạy trốn, căng thẳng trong lòng, bước nhanh, nhưng còn không chạy ra vài bước, liền cảm giác hậu tâm tê dần, một nguồn sức mạnh liên lụy bọn họ nhào ngã vào đất tuyết bên trong, đầu lên đi, triệt để không còn hô hấp. Gầy gò nam tử diện trắng như tờ giấy, hàm răng đều đang run rẩy, "Lớn, đại 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 ca, bên này, ngài đi theo ta." Hắn lảo đảo đi ở phía trước, chỉ lo Thẩm Hàng cho mình cũng tới một súng, nhanh chóng dẫn đường. "Thẩm Hàng huynh đệ mạnh như vậy a?" Bên cửa sổ, Vương Kế Nghiệp cùng ba nữ tất cả đều xem mùi rối. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, coi như có ván giường chặn thì lại làm sao? Lao tử hiện tại có súng, nhưng hắn còn không phản ứng lại, Thẩm Hàng liền từ bên người biến mất không còn tăm hơi. Lại chớp mắt, liền nhìn thấy mặt chữ quốc đầu bay lên. Cho đến tiếng súng vang lên, Vương Kế Nghiệp mới phản ứng được. Nhiều người như vậy, toàn tất cả đều bị Thẩm Hàng huynh đệ cho diệt. Hơn nữa giết như thế đơn giản gọn gàng, quả thực là cắt rau gọt dưa a, thậm chí Vương Kế Nghiệp đều không thấy rõ, Thẩm Hàng làm sao trong tay bỗng nhiên liền nhiều một khẩu súng, hơn nữa không chút do dự kéo cò súng, bắn bia con như thế, đem những người này tất cả đều cho có chết. "Vương thiếu, ta trước tiên đi làm ý chuyện, chờ sẽ trực tiếp về nhà, sẽ không ăn cơm tối." Lúc này, Thẩm Hàng âm thanh lâu dài truyền đến. "Tốt." Vương Kế Nghiệp vội vã hướng về phía Thẩm Hàng bóng lưng hô to, "Vậy ngươi cẩn thận nhiều hơn." Thẩm Hàng không quay đầu lại, chỉ là giơ tay, làm cái ok thủ thế. Số 6 biệt thự. Trần Thấm hai tay bị trói, ngoài miệng còn dán vào một tấm băng dán, đầy mặt sợ hãi nhìn một phía. Ngày hôm nay nàng chính làm cơm thời điểm, một đám người bỗng nhiên đập phá pha lê, xông vào. Đám người này nguyên bản mỗi nhà đều muốn vào xem một chút có hay không vật tư, vốn là cho rằng Trần Thấm trong nhà không ai, nhưng không nghĩ tới, trực tiếp đụng phải bước vàng. Trần Thấm có điều chính là một cái nho nhỏ cô gái yếu đuối, làm sao sẽ là những người này đối thủ, trực tiếp liền bị tóm lấy. Kể cả Thẩm Hàng bán cho nàng vật tư, cũng cùng nhau tất cả đều mang đi. Trên đường, đi đầu cao to nam nhân đầy mặt hả hê, thậm chí còn cầm điện thoại di động lên, hướng về một cái bị hắn xưng là đại ca nam nhân gọi điện thoại. "Đại ca, ta nhưng là làm đến không ít vật tư. Ha ha, thật không nghĩ tới, chúng ta này tiểu khu bên trong, còn lén lút ở cái đại minh tinh. Dài đến tặc đẹp đẽ, chính là internet mọi người nói đuổi gà cô nương cái kia." "Đúng đúng, Trần cái gì, Trần Thấm, không sai. Thế nhưng điện thoại bên kia nói rồi gì đó, cái này cao to nam nhân sắc mặt nhất thời đổ. "Đại ca, người là ta chảo, làm sao cũng phải nhường ta trước tiên nếm thử mùi vị đi." "Ta..." "Tốt, đây chính là ngươi nói, Vương Kế Nghiệp ba người phụ nữ, nhường ta trước tiên chơi. Vậy ngươi nhanh lên một chút, ta hiện tại cũng không nhịn được. Chúng ta nhưng là nói xong rồi, ngươi thoải mái xong sau khi, Trần Thấm về ta. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy minh tinh đây, không nghĩ tới còn có thể nếm mùi vị. Ha ha." Sau đó, chính mình liền bị mang tới biệt thự này phòng khách, ném tới góc tối. Trần Thấm không đốc, nàng biết mình muốn đối mặt cái gì. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới càng sợ hãi sợ sệt. Thủ thân như ngọc 25 năm, lẽ nào ngày hôm nay liền muốn bị? Đúng. Cách đó không xa trên khay trà, chuyến đến tầng tầng đánh ra âm thanh, chào chính mình cao to nam nhân, lúc này một mặt thiếu kiên nhẫn, "Tiên sư nó, đại ca làm sao ồn ào, hắn mang nhiều người, hơn nữa đại tráng nhị tráng đều đi theo hắn, còn không bắt được cái Vương Kế Nghiệp." "Nhị ca, Vương Kế Nghiệp dù sao có cung tên, có thể khá là phiền toái, đại ca tổng phải cẩn thận một chút không phải? Chúng ta chào người mỹ nữ này minh tinh, nhưng là không có gì nguy hiểm a." Bên cạnh một cái trắng nón mặt lạnh nhạt nói, "Có thể đại tráng nhị tráng còn mang theo ván giường, cái kia Vương Kế Nghiệp còn có mấy mũi tên. Đại ca thực sự là già rồi." Cao to hừ một tiếng, một mặt bất mãn liếc nhìn trắng nón mặt. Sau đó, hắn lại quay đầu, si mê liếc nhìn Trần Thấm. Trần Thấm thân thể run lên, đội vàng đem bên mặt đến một bên. "Ha ha." Cao to đột nhiên đứng dậy, đi tới bên người Trần Thấm, muốn đưa tay đi kéo Trần Thấm quần áo. "Nhị ca, nói xong rồi đại ca trước tiên đến." Trắng nón mặt cao mày. "Lao tử biết." Cao to quay đầu lại tức giận mắng, không cần ngươi ở đây nhắc nhở ta. Hơn nữa nữ minh tinh sớm liền không biết bị bao nhiêu người ngủ qua, đại ca còn cùng ta tranh cái gì? Cho ta khẩu, không được a. Cẩn thận nàng cho người cắn đứt. Trắng nón mặt thâm trầm cười. Cao to biểu tình hơi ngưng lại, tựa hồ nghĩ đến hậu quả, thử lạnh một tiếng. Hành. Lao tử không cần khẩu, mò hai cái đều có thể đi. Hắn mới vừa muốn động thủ, nhưng biệt thự trên lầu 2, đột nhiên chuyển đến một cổ tiếng vang ầm ầm. Bình. Tiếp theo, là tiếng thủy tinh bể. Lầu một phòng khách mọi người sững sờ, tiếp theo, trên lầu liền chuyển đến một đạo trung khí 10 phần âm thanh, ngai con nhóm, lăn ra đây cho ta. Đại ca, bọn họ đều ở dưới lầu phòng khách đây. Sau đó, một đạo khác định nọt lấy lòng âm thanh cũng theo vang lên. Khi ốm. Cao to khẩn cau mày, có chút không xác định hướng trên lầu hô, xảy ra chuyện gì? Đại ca trở về. Sau một khắc, Thẩm Hằng bóng người xuất hiện ở lầu 2. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn phòng khách mấy người, đột nhiên một cước đạp nát cầu thang tay vịn, sau đó nhảy một cái, nhảy đến phòng khách trên khay trà. Người cờ mở nở là ai? Khi ốm, đại ca đâu? Trắng nón mặt đột nhiên một hồi đứng lên, từ sau eo nơi móc ra bộ phủ, không chút do dự, vọt thẳng Thẩm Hằng đầu đổ tới. Thẩm Hằng nhếch miệng cười lạnh, tay trái một phát bắt được trắng nón mặt cổ tay phải. Trắng nón mặt biến sắc mặt. Hắn phát hiện, người trẻ tuổi này sức mạnh lớn đến kinh người, tay phải của hắn bị tóm gắt gao, căn bản động không được. Mà Thẩm Hằng tay phải cầm lấy thẻ tân súng, đột nhiên đâm tiến vào trắng nón mặt trong miệng, sau đó kéo cò súng. Chương 124, thổ lộ chương 124, thổ lộ đắt 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 của cậu. Liên tiếp súng ống âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, điếc tai phát hội. Trắng nón mặt đầu khác nào bị đập nát cái sàng như thế, huyết dịch giàn rùa. Tất cả mọi người bị Thẩm Hằng đột nhiên xuất hiện thủ đoạn sợ đến không biết làm sao, hai mặt nhìn nhau. Còn không lấy lại tinh thần, Thẩm Hằng sẽ theo tay đem trắng nón mặt ném đến một bên, nòng súng nhắm ngay bọn họ. Ca, kèn kẹt. Không viên đạn. Thẩm Hằng nhíu nhíu mày, mà người khác cũng phản ứng lại, vung đẩy vũ khí trong tay, từng cái nhằm phía Thẩm Hằng. Với bạn, bắt các ngươi thử xem ta dị hỏa. Thẩm Hằng đứng tại chỗ, gảy cái búng tay. Từng bó ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, lặng yên không một tiếng động bắn ra. Nhanh hướng mà đến mấy bóng người bỗng nhiên dừng lại, sau đó tầm tầng ngã trên mặt đất. Khi ốm lúc này từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bộ này quỷ dị cảnh tượng, sợ đến run lên một cái. Nếu không, ta vẫn là chạy đi. Này cờ mờ nờ cũng quá làm người ta sợ hãi. Người trẻ tuổi kia bên người, làm sao sẽ xuất hiện hỏa diễm? Hỏa diễm biến mất trong nháy mắt, các minh đệ kia còn không có động thủ, liền mỗi cái thất khiếu chảy máu, tất cả đều không hiểu ra sao chết rồi. Hắn nhìn về phía Thẩm Hằng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Người này, đến cùng là người là quỷ a? Hắn không hề có một tiếng động nuốt ngụm nước bọt, lặng lẽ chuyển thân thể, lui về trên lầu. Theo vỡ tan cửa sổ bò đến ngoài phòng đất tuyết, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Nơi này không thể đợi. Hắn phát thể, đời này cũng sẽ không tới đảo nguyên tiểu khu. Lão tử vẫn là mai danh nhận tích làm cái người đàng hoàng đi. Hắn nhận biết bốn phía một cái, sau đó cũng không quay đầu lại hướng bắc cửa phương hướng chạy đi. Dù cho bóng đêm đã sâu, bên ngoài lạnh lẽo thấu xương, hắn đều việc nghĩa chẳng từ nan, thoát đi nơi này. Trong phòng mấy người, tất cả đều ngã trên mặt đất, Thẩm Hằng hơi quay đầu, nhìn về phía lẻ loi đứng ở Trần Thấm bên người Cao To. Sau đó cất bước đi đến. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây a. Cao To đã sớm sợ vãi tè rồi, nhìn thấy Thẩm Hằng đến gần, càng là sợ đến hoang mang lo sợ, vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Trần Thấm. Sau đó hắn đột nhiên lấy ra một cây đao, chống đỡ ở Trần Thấm giữa cổ, ngoài mạnh trong yếu quát lên, ngươi là tới cứu nàng đi. Anh hùng cứu mỹ nhân đúng hay không? Ngươi nếu như dám động thủ, ta lập tức một đao chém chết nàng, làm cho nàng theo ta chết. Ngươi uy hiếp ta? Thẩm Hằng nhíu nhíu mày. Ngươi nhường ta đi, ta bảo đảm sẽ không xuất hiện ở đảo nguyên tiểu khu, chỉ cần ta an toàn rời đi, tự nhiên sẽ thả nàng. Cao To tâm tình kích động, mũi đao cũng không cẩn thận cắt ra Trần Thấm mềm mại da rẻ, một vệt đỏ sẫm từ Trần Thấm giữa cổ chảy ra. Nhưng Trần Thấm tựa hồ vẫn chưa cảm giác đau đớn, mà là một đôi con ngươi sáng ngời, trừng trừng nhìn Thẩm Hằng. Tuy rằng lần gặp gỡ trước, Thẩm Hằng mang khăn trùm đầu, nhưng nàng có thể xác định, trước mắt người này tuyệt đối là hòa thuận thì phát tài. Cái kia bán cho mình vật tư tài chủ, bây giờ lại tới cứu bất mình. Trước, Trần Thấm bởi vì thiếu hụt vật tư rơi vào tuyệt vọng thời điểm, Thẩm Hằng xuất hiện, trực tiếp trong lòng nàng gieo xuống khó có thể tiêu diệt dấu ấn. Khoảng thời gian này, nàng thường thường đang nghĩ, cái này hòa thuận thì phát tài, đến cùng dài ra sao? Mà hiện tại, Thẩm Hằng xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, đã cùng ký ức chung ảnh con hoàn toàn trùng điệp. Trần Thấm nhìn chằm chằm Thẩm Hằng cái kia trương thanh tú mặt, mắt lộ ra si mê. Thế giới giải trí bên trong, chính là không bao giờ thiếu tuấn nam mỹ nhân. Nhưng bây giờ trong vòng thịnh hành bệnh tiểu, từng cái rõ ràng đẹp trai nam nhân, nhưng nhất định muốn làm cái yên hơn trang phục cùng cái đàn bà như thế, hoàn toàn không có dương cương khí. Thẩm Hằng cũng không phải nhiều đẹp trai nam nhân, nhưng hắn hiện ở xuất hiện ở đây, ở Trần Thấm trong mắt, hắn chính là nhất man nam nhân. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Huống hồ, ngươi đem nàng làm tổn thương. Thẩm Hằng cau mày nói. A. Cao To ngẩn ra, cúi đầu liếc nhìn Trần Thấm, phát hiện nàng giữa cổ chính đang chảy máu, vừa định muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác thấy đầu tê dần. Hắn vất vả ngẩng đầu nhìn Thẩm Hằng, sau đó mắt tối sầm lại, triệt để nằm trên đất. Mà Trần Thấm hai tay bị trói, Cao To ngã xuống đất thời điểm, còn chảo nàng một cái, nàng cũng không tự chủ được theo ngã, nhưng Thẩm Hằng đã vài bước tiến lên, ôm chặt lấy nàng. Xé ra nàng ngoài miệng băng dán, Thẩm Hằng một bên mở ra Trần Thấm sợi dây trên tay vừa nói, ngươi bị thương, ta hiện tại mang ngươi trở lại trị liệu. Dây thường một mở ra, Trần Thấm liền ôm chặt lấy Thẩm Hằng, thất thanh khóc giống lên. Vừa nãy ở như vậy hoàn cảnh dưới, Trần Thấm đều không có khóc, một lòng nghĩ làm sao thoát đi. Dù cho trốn không thoát, nếu là bị người trà đạp, chính mình liền cắn lưỡi tự sát. Như vậy cương liệt nữ tử, hiện tại nhưng nằm nhoài Thẩm Hằng trong lòng, nước mắt giọt lớn lướt xuống. Không sao rồi, lại khóc xuống, vết thương của ngươi sẽ bởi vì kích động mà vẫn chảy máu, lưu lại dấu vết liền không dễ nhìn. Thẩm Hằng vỗ phía sau lưng nàng, ôn nhu khuyên giải. Phụ nữ đều là thích trưng diện động vật, vừa nghe đến sẽ lưu lại sẹo, Trần Thấm nhất thời không khóc. Tốt, ta trước tiên mang người trở lại. Thẩm Hằng ôm Trần Thấm, xoay người hướng về lầu 2 đi đến. Trần Thấm khuôn mặt đỏ bừng bừng, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hắn ôm ấp, thật ấm áp, thật là thoải mái. Đặc biệt là Thẩm Hằng ảo thuật giống như lấy ra một cái tiểu nữ hệ thống nghiêm tuyển áo gió, cho nàng tròng lên sau, Trần Thấm càng động tâm. Nàng chụp rất nhiều hí, bởi vì đẹp đẽ duyên cớ, cũng diễn qua một ít bị lưu manh bỏ dỡn, nam chính cứu viện hí phần. Khi đó nàng ngay ở ảo tưởng, không biết lúc nào sẽ có một cái tràn ngập dương cương khí nam nhân, khác nào chúa cứu thế giống như từ trên trời giáng xuống, đem chính mình cứu đi, mà không phải diễn kịch đây. Ta nhất định sẽ yêu hắn, không thể tự kiềm chế. Mà thời khắc này, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Hằng đẹp đẽ dưới cam dây, hai con mắt không khỏi ngây dại. Mặc dù Thẩm Hằng dẫn nàng ngồi lên xe trượt tuyết, Trần Thấm hai tay đều chủ động ôm Thẩm Hằng cái cổ, gắt gao không muốn buông ra. Đại Minh Tinh, đã an toàn, như ngươi vậy ta làm sao lái xe a? Thẩm Hằng vây vây tay, giả vờ bất đắc dĩ. Có điều trong lòng vẫn là rất hưởng thụ. Dù sao trước hắn cũng đã nội định, muốn nhường Trần Thấm làm chính mình biệt thự số 2 nữ chủ nhân. Mà xui quỷ khiến, Hoắc Miêu trái lại trước tiên đem Dương Cẩn Huyên mang trở về. Ngươi tên là gì? Trần Thấm bỗng nhiên mở miệng. Thẩm Hằng. Thẩm Hằng ở bên ngoài biệt hiệu là Từ Siêu Thế, nhưng đối mặt chính mình muốn thu về nhà nữ nhân, cũng sẽ không làm cái gì ác thú vị. Thẩm Hằng, Thẩm Hằng. Trần Thấm thấy Thẩm Hằng xe trượt tuyết bắt đầu giảm tốc độ, đánh bạo hỏi, ngươi kết hôn à? Còn không. Thẩm Hằng lắc lắc đầu. Tuy rằng Hoắc Miêu cùng Dương Cẩn Huyên vẫn gọi hắn lao công, đặc biệt là ở trên giường thời điểm, nhưng hắn xác thực không có kết hôn. Ta yêu thích ngươi. Trần Thấm một trận mừng thầm, sau đó lấy rút khí, vẻ mặt thành thật nói, ta thật rất yêu thích ngươi. Thế giới giải trí người đều khá là sáng ưu, tuy rằng Trần Thấm rất bảo thủ, nhưng cũng rõ ràng, gặp phải thật tâm yêu thích người, liền muốn dũng cảm đuổi theo. Nam truy nữ, ngan cách ngọn núi, nữ truy nam, ngan cách tầm sợi. Trần Thấm khuôn mặt đỏ bừng mừng, nhưng vẫn cứ kiên định mở miệng, ta nghĩ cùng với ngươi. Ngươi yêu thích ta à? Thẩm Hằng một cước giẫm dưới phanh lại, hai người tất cả đều loáng một cái. Yêu thích ta? Thẩm Hằng cân nhắc lời, nếu như ta đã có bạn gái đây, vậy ta sẽ hướng về nàng đưa ra khiêu chiến, ta sẽ cùng nàng cạnh tranh. Trần Thấm trịnh trọng nói, mẹ ta đã từng nói cho ta, cả đời rất khó gặp được chân chính để cho mình động tâm nam nhân, một khi gặp phải, liền còn lớn mật hơn đuổi theo, nếu là bỏ qua, sẽ cả đời tiếc nuối. Thế à? Thẩm Hằng nở nụ cười, quay đầu nói, đến. Trần Thấm quay đầu, nhìn thấy xe trượt tuyết đã dừng ở một nhà liên hợp biệt thự trong viện. Mà này nhà biệt thự trong sân đã bị người quét tước sạch sẽ, vừa nãy bọn họ chính là theo dọn dẹp ra tuyết động sườn dốc, một đường trượt tiến vào viện. Thẩm Hằng cầm chìa khóa mở cửa, bên người Trần Thấm tuy rằng căng thẳng nhưng cũng kiên định theo sau lưng Thẩm Hằng. Đây chính là Thẩm Hằng nhà, vậy hắn bạn gái đúng không cũng cùng với hắn. Nàng không ngừng mà cho mình đánh khí. Trần Thấm, ngươi nhưng là mỹ nữ, ngươi là đại minh tinh, còn có cái gì thật lo lắng cho? Có điều chính là cùng một người phụ nữ khác xé bức cướp nam nhân thôi, ngươi có thể. Sau khi cửa mở, Thẩm Hằng đi vào trong nhà, dương giọng hô, Ninh Giao ra làm việc. Tầng hầm bên trong truyền đến một tiếng đáp lại, rất nhanh, Ninh Giao liền lên lầu. Đây là Thẩm Hằng bạn gái. Đang nhìn đến Ninh Giao trong ngay mắt, Trần Thấm nhíu mày. Đều là mỹ nữ, nhưng nàng phát hiện, đối mặt mình Ninh Giao thời điểm, dung mạo vóc người cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế. Xác thực, Thẩm Hằng bạn gái thật xinh đẹp a. Lên cường độ. Xảy ra chuyện gì? Ninh Giao liếc mắt liền thấy Trần Thấm, có điều, làm nàng đến gần sau, mới có chút không xác định trợn hai mắt lên, chuyện này. Trần Thấm. Ninh Giao phản ứng, nhường Trần Thấm có chút tự đắc. Xem ra, chính mình minh tinh thân phận vẫn là rất thêm điểm, ít nhất có thể làm kinh sợ Thẩm Hằng bạn gái. Ngươi tốt. Trần Thấm hướng Ninh Giao đưa tay ra, ta gọi Trần Thấm. Ngươi tốt. Ninh Giao nuốt ngụm nước bọt, đội vã cùng Trần Thấm nắm tay. Buổi sáng, nàng vẫn cùng Cẩn Huyên đồng thời truy Trần Thấm kịch đây. Không nghĩ tới buổi tối, Trần Thấm dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Nha, ngươi cái cổ bị thương. Ninh Giao lúc này mới phát hiện, Trần Thấm cái cổ còn có chút chảy máu, liếc mắt liền thấy vết thương, liền vội vàng xoay người đi tầng hầm lấy chữa bệnh hòm. Trần Thấm một mặt ngoan ngoãn đứng tại chỗ, nhưng trong con người ẩn không giấu được đắc ý đừng chơi game. Trần Thấm a, chính là cái kia đùi gà cô nương. Vẫn có thể nghe được dưới lầu Ninh Giao chấn động âm thanh. Còn có người là Thẩm Hằng hoặc là bạn gái hắn bằng hữu có ở đây không? Trần Thấm trong lòng thầm nghĩ. Tiếp theo, vài đạo tiếng bước chân truyền đến, khiến Trần Thấm kinh ngạc chính là liên tiếp lên lầu là ba cái hoàn toàn không thua gì Ninh Giao nữ sinh xinh đẹp. Làm sao có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp? Đều là Ninh Giao khuê mật à? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, này ba nữ tử tất cả đều hướng về phía chính mình chạy tới, đều là chính mình fan đi. Có thể sau một khắc, nàng liền nhìn thấy, trong đó hai nữ sinh, tất cả đều vọt vào Thẩm Hằng trong lòng, đồng thời hô Thẩm Hằng một tiếng lão công, sau đó lại phân biệt ôm Thẩm Hằng đến rồi cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Chuyện này, Trần Thấm bối rối. Ta là ai? Ta ở đâu? Chương 125, Trần Tiểu Liễu, Trần Mộng Tình. Chương 125, Trần Tiểu Liễu, Trần Mộng Tình. Lão công, làm sao đi ra ngoài lâu như vậy? Lão công, đều dòng dã một ngày, ngươi không có bị thương chứ? Hoắc Miêu cùng Dương Cẩn Huyên đồng thời mở miệng hỏi dò. Mà Dương Mộ Huyên đứng ở một bên, ngọt ngào tiếng hô anh rể. Danh xưng này, nhường Trần Thấm thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, không phải ba cái. Chờ chút. Nàng lại khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Hằng. Này, hắn, ta. Thẩm Hằng, ngươi không phải không lão bà ạ? Trần Thấm biểu tình cứng ngắc. Đây rõ ràng có lão bà, hơn nữa còn là hai. Có thể hai người bọn họ ai là lớn, ai là nhỏ, lại có thể hài hòa sinh hoạt chung một chỗ. Trần Thấm cảm giác mình tam quan đã đổ nát. Tuy rằng thế giới giải trí bên trong hắc ám sự tình có rất nhiều, Trần Thấm thân ở trong đó, càng là nghe nói rất nhiều xấu xí sự tình. Nhưng này chút tư bản đại lão, cũng đều là ở bên ngoài vui đùa một chút thôi. Trong nhà Hồng Kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu tung bay ai chưa từng nghe nói ai đem tiểu tam mang về nhà, cùng chính thê quang minh chính đại sinh hoạt chung một chỗ. Có thể Thẩm Hằng hiện tại lại ôm ấp để về. Càng mấu chốt chính là, xem này hai cô bé dáng vẻ, rõ ràng là tập mãi thành quen. Trần Thấm thậm chí từ trên thân các nàng, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm đố kỵ. Lão công xác thực vẫn không có theo chúng ta kết hôn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chúng ta sinh hoạt chung một chỗ a. Dương Cẩn Huyên cười nói, ngươi là Trần Thấm. Hoa, thật không nghĩ tới, đại minh tinh lại đến nhà chúng ta. Ngươi tốt. Trần Thấm cười gượng, trong lúc nhất thời có chút mê man. Lúc này, Ninh Giao cong lấy chữa bệnh hòm bước nhanh lên lầu, kéo Trần Thấm ngồi ở trên ghế xa lồng, tỉ mỉ giúp nàng xử lý vết thương. Dùng cái này thuốc phun xương. Thẩm Hằng ném cho Ninh Giao một cái bình nhỏ, cái này sẽ không lưu sẹo. Tốt. Ninh Giao tiếp nhận, ánh mắt sáng lên. Vẫn là chính mình chưa từng gặp vết thương thuốc phun xương. Dược hiệu không thể nghi ngờ, khẳng định cùng lúc trước trị liệu Quách Vũ bằng thuốc, xuất từ cùng một cái công ty. Nàng suy đoán không sai, xuất phẩm những dược vật này đều đến từ cùng một cái gọi hệ thống nghiêm tuyển thần bí công ty. Lao công, này sẽ không phải là ngươi mới cho chúng ta tìm đến tỉ muội đi. Hoắc Miêu tiến đến Thẩm Hằng bên tai nói. Ê! Thẩm Hằng gãi gãi đầu. Hoắc Miêu vừa nãy liền phát hiện, Trần Thấm đang nhìn đến mình và Cận Tỷ Tỷ đồng thời cùng Lao công hôn môi thời điểm, lộ ra đầy mặt khiếp sợ. Hơn nữa tựa hồ đáy mắt nơi sâu xa, rõ ràng còn có không cam lòng cùng đố kỵ. Bây giờ nhìn đến Thẩm Hằng phản ứng, càng làm Hoắc Miêu xác định, nàng ngược lại là không có đố kỵ, thậm chí còn đồng ý nhường Linh Giao cùng Dương Mộc Huyên cũng trở thành Thẩm Hằng bên gối người. Cứ như vậy, trong nhà bốn người liền có thể thay phiên nghiền ép Thẩm Hằng, miễn cho hắn ở bên ngoài hoa tâm. Có thể không nghĩ đến, còn không đem Linh Giao cùng Dương Mộc Huyên chuyển hóa thân phận, Thẩm Hằng cũng đã mang về một cái nữ nhân xinh đẹp. Vẫn là cái ép thẳng tới một đường đại minh tinh. Thân là cái thứ nhất trở thành Thẩm Hằng nữ nhân, Hoắc Miêu tự nhiên biết Thẩm Hằng tính khí. Chỉ cần ngoan ngoãn một ít, dù cho Thẩm Hằng nắm giữ lại nhiều nữ nhân, thân phận của chính mình cũng vĩnh viễn đặt tại nơi đó. Hắn cũng vĩnh viễn không thể xem ném chính mình không quản. Hơn nữa, nắm giữ dị năng sau nàng, càng có thể xác định Thẩm Hằng đối với chính mình là cỡ nào tín nhiệm. Bằng không, vì sao lại đem dị năng quả cho mình, mà không phải Cẩn Tỷ Tỷ đây? Ta đều nắm giữ dị năng, mà Cẩn Tỷ Tỷ hiện tại vẫn là người bình thường. Ở lão công trong lòng, ta vẫn là càng quan trọng. Chỉ cần xác định điểm này, cái kia đã đủ rồi. Trước mắt, nếu lão công mang về mới tỷ muội, vậy mình thân là hậu cung chi chủ, càng nên biểu hiện đại khí một ít. Nàng quay đầu nhìn thấy Linh Giao đã cho Trần Thấm xử lý tốt vết thương, nhất thời chủ động ngồi vào bên người Trần Thấm, kéo nàng tay nói, "Trần Thấm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái nhà này bên trong số ba nữ chủ nhân. Nếu chúng ta có cộng đồng lão công, vậy chúng ta chính là chị em tốt, nơi này chính là nhà của ngươi." Trần Thấm nhìn Hoắc Miêu, trố mắt quát mồm. "Chuyện này, chờ chút, ta là muốn với các ngươi tranh nam nhân a, nguyên bản ta cho rằng một cái đối thủ biến thành hai cái, ta đầu còn không quay lại đây. Làm sao hiện tại lại nói cho ta, chúng ta thành chị em tốt, ta còn không hiểu ra sao biến thành cái nhà này số ba nữ chủ nhân. Tỷ tỷ, ngươi không có chút nào đố kỵ à? Ngươi này nào đường về, ta có chút theo không kịp a." "Đúng đấy." Dương Cẩn Huyên cũng cười khanh khách ngồi vào nàng một bên khác, "Đừng theo chúng ta gò bó, chúng ta sau đó chính là người một nhà. Buổi tối ta giúp ngươi đẩy, lão công cái kia xú nam nhân, còn không biết cao hứng thành ra sao đây." Trần Thấm chế miệng một cái. "Được rồi, cái này nói, càng thêm nổ tung. Chúng ta có thể hay không bình thường giao lưu? Tốt xấu các ngươi cho ta cái hạ mã huy, hoặc là tiếp thu ta tranh đoạt nam nhân khiêu chiến cũng tốt. Các ngươi như vậy, ta rất sợ sẽ ta." Tuy rằng Thẩm Hằng cũng biết, chỉ cần mình đem Trần Thấm mang về nhà, trong nhà hai người phụ nữ căn bản sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ nhiệt tình đồng ý, nhưng hiện tại, hiển nhiên hai nữ nhiệt tình vẫn, nhưng Trần Thấm nhưng có điểm chán vòng. "Các ngươi trước tiên bồi Trần Thấm trò chuyện, ta còn có chút việc chờ làm tốt sau khi ăn xong gọi ta." Thẩm Hằng dặn dò một tiếng, trực tiếp lên lầu 3. Trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, ngày mai sẽ có thể đối phó Triệu Nhị Bảo. Đi tới lầu 3 phòng ngủ, đem cửa phòng khóa trái sau, Thẩm Hằng chìm vào không gian ý thức, lần thứ 2 điên cuồng chọn mua. Đem máy bán hàng tăng lên tới 19 cấp sau, đem xung quanh thuộc tính tăng lên tới 19, Thẩm Hằng thỏa mãn túi đầu liếc mắt nhìn. Hắn cảm giác, tối nay coi như thêm vào Trần Thấm, chính mình cũng không sợ chút nào, có thể đưa các nàng ba cái giết quăng mũ cởi giáp. Quân nặng chính trị, đều là thực lực cá sau đó, hắn mua một viên dị năng quả. Dị hỏa bây giờ đã 4 cấp, muốn tăng lên 5 cấp, cần 4 viên dị năng quả. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới giữ lại chính mình sử dụng, mà là lấy ra hệ chặt tiểu hào di động, mở ra gỡ giúp nghiệp chủ, tìm tới Trần Tiểu Nữu xin tăng thêm bạn tốt. Bạn tốt hầu như là dây bị thông qua. Trần Tiểu Nữu hiển nhiên cũng không nghĩ tới, đã thần bí ẩn giấu sau lưng Hòa Thuận thì phát tài đại lao, sẽ chủ động tăng thêm bạn tốt. Một trận qua bạn tốt, Trần Tiểu Nữu liền trước tiên phát tới tin tức. "Đại lao ngài tốt, xin hỏi, có chuyện gì sao?" Số 21 lầu 2 đề mục 302 hộ gia đình, Trần Mộng Tình cuộn mình trong chăn, có chút thấp thỏm, lại có chút kích động xem điện thoại di động. Nàng năm nay 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp, còn ở tìm việc làm. Này mấy ngày thời gian, nàng hầu như đem hết thẻ tiền, tất cả đều tiêu vào mua vật tư lên, tiền gửi còn lại không có mấy. Quá đắt. Một bao mì ăn liền đều muốn vài ngàn. Có điều cũng may, ngày hôm nay mì ăn liền lại biến trở về 100 khối, này nhường Trần Mộng Tình khóc không ra nước mắt, nguyên rủa hòa thuận thì phát tài một ngày. Đại ca, như ngươi vậy loạn điều chỉnh giá cách, rất dễ dàng đùa chơi chết chúng ta a. Nàng nhìn thấy hòa thuận thì phát tài một ngày một cái giá, mới vội vã giá cao nhiều tồn một chút vật tư, có thể không nghĩ đến, đảo mắt lại thay đổi trở lại. Sớm biết như vậy, ta ngày hôm nay lại mua. Ta ngày hôm qua giá cao mua 6 bao mì, dòng giá 6 vạn a. Thả vào hôm nay, ta có thể mua bao nhiêu ăn đồ vật? Có điều, khả năng là chính mình nguyền rủa có hiệu lực, vừa nãy hòa thuận thì phát tài lại chủ động thêm bạn tốt mình. Trần Mộng Tình đều sắp phụ chết, nhưng lại không dám từ chối bạn tốt xin. Nàng nhưng là tận mắt đến, hòa thuận thì phát tài cầm á cờ, bắn phá giết chết mấy chục cái nghiệp chủ. Chính mình nếu như không thông qua bạn tốt, e sợ đều sống không tới ngày mai đi. Căn cứ ý nghĩ như thế, nàng thông qua bạn tốt sau, chủ động hỏi dò, đồng thời còn ở cuối cùng thêm mấy cái mỉm cười biểu tình. Liên một chuyện, Thẩm Hằng đánh chữ, đồng ý làm ta nữ nhân sao? A. Trần Mộng Tình sửng sốt, dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình. Nàng thậm chí cho rằng chính mình sản sinh ảo giác. Lần thứ hai nhìn thấy vậy được chữ sau, Trần Mộng Tình do dự một lát, cuối cùng hồi phục cái suy biểu tình. Đại lão, ngài thật biết nói đùa. Nàng lúng túng cười hồi phục. Không phải đùa giỡn. Thẩm Hằng trả lời, làm ta nữ nhân, ta sẽ bảo đảm ngươi áo cơm không lo, thưởng thụ hậu đãi sinh hoạt. Suy nghĩ một chút, Thẩm Hằng lại hướng trên tường nhiệt kế chụp ảnh, đây là nhà ta bên trong nhiệt độ. Nhìn hòa thuận thì phát tài phát tới bức ảnh, Trần Mộng Tình trợn tròn mắt, đem bức ảnh phóng to, qua lại quan sát. 25 độ. Thậm chí hòa thuận thì phát tài đại lao chụp ảnh thời điểm, lộ ra một đoạn cánh tay. Gia đình hắn vì sao lại có như thế cao nhiệt độ? Này không khoa học a. Suy nghĩ thêm chính mình, đông đến toàn thân run cầm cập, khoác hai cái chăn dậy đều cảm thấy toàn thân đông đến tê dại. Hoàn toàn không phải một đẳng cấp sinh hoạt trình độ. Ngươi mau chóng quyết định, ta trước tiên đi tắm. Rất nhanh, hòa thuận thì phát tài lại phát tới tin tức, nếu như đồng ý, đêm nay ta liền tiếp ngươi tới. Còn có thể tắm rửa. Trần Mộng Tình triệt để kinh ngạc. Nàng đã 7 ngày không tắm rửa. Hiện tại toàn thân đều cảm giác phảng phất có con kiến ở bò, cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Hòa thuận thì phát tài mỗi một câu nói, đều phảng phất đạp ở nàng dê điểm lên, làm cho nàng hoàn toàn không có cách nào từ chối. Trần Mộng Tình giao du qua một cái bạn trai, nàng cũng rất rõ ràng, nam nhân có cái gì ý nghĩ. Nếu không, ta liền đồng ý. Trong đầu, đồng thời xuất hiện rụt rè cùng khát vọng. Nhưng cuối cùng, rụt rè bị đánh bại, khát vọng phảng phất như ác ma, ở bên thai nàng rụt, đáp ứng hắn à. Chỉ cần theo hắn, liền có thể ở ấm áp trong phòng sinh hoạt, còn có thể hưởng dụng các loại vật tư, thậm chí còn có thể tắm rửa. Ngươi hiện tại đã không tiền, còn có thể chống đỡ mấy ngày. Ngươi mì ăn liền đều muốn ăn nói ra. Hiện tại có cái gì thật cao ngạo? Ngươi nếu như chết rồi, đẹp hơn nữa túi ra thì có ích lợi gì? Nếu như hắn là rác rưởi, ngươi cũng không cần phản ứng, nhưng hắn hiện mạnh bao nhiêu à, người ta còn có súng. Theo nam nhân như vậy, mới có thể ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh tiếp tục sống. Lẽ nào ngươi đêm nay còn muốn bị Dương Cương quấy rầy à? Nghĩ đến danh tự này, Trần Mộng Tình giật cả mình. Theo cực đoan thời tiết kéo dài, rất nhiều người đều mất đi lý trí cùng cơ bản đạo đức, trắng trợn không kiêng dè. Mọi người đều không xác định, ở trong môi trường này, chính mình còn có thể sống bao lâu. Kiềm nén cùng tuyệt vọng, khiến mọi người đấy lòng sinh ra ác nghiệm. Cùng một cái đề mục Dương Cương, chính là một cái trong đó. Hắn rất sớm đã mơ ước Trần Mộng Tình khuôn mặt đẹp. Thậm chí ngày hôm qua, còn đến Trần Mộng Tình nhà phá cửa. Nhờ có Trần Mộng Tình lúc trước thay đổi cửa chống trộm, chất lượng nhất lưu, cuối cùng Dương Cương nện nửa đêm, hùng hùng hổ hổ. Kết quả thức tỉnh cửa đối diện sống một mình nữ sinh. Nữ sinh ra ngoài kiểm tra, bị Dương Cương phát hiện sau, thú tính quá độ hắn trực tiếp đè lại nữ sinh, vọt vào nàng trong nhà. Nửa giờ sau, Dương Cương hài lòng rời đi, nữ sinh nhưng là đứng ở cửa khóc sướt mướt, quần áo xốc xếch, tóc lộn ngang. Trần Mộng Tình từ trong mắt mèo nhìn thấy tất cả những thứ này, sợ sệt cực kỳ. Nàng thậm chí không dám đi ra ngoài dỗ dành nữ sinh. Ngày hôm nay, dù cho Quách Vũ bằng mì ăn liền chỉ bán 100, nàng cũng không dám ra ngoài. Chỉ lo vừa ra đi, liền bị Dương Cương bắt được. Mà chính đang nàng tầm tư tung bay thời điểm, một đạo tiếng vang ầm ầm từ cửa chống trộm đang truyền đến. Tiếp theo, Dương Cương cười khẳng khặc quá dị, xuyên thấu qua cửa, âm trầm truyền vào trong phòng. Trần Mộng Tình, chớ né. Lão tử mỗi ngày đều thủ ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi cờ mở nở làm sao đi ra ngoài? Ngoan ngoãn nghe lão tử, không được chứ? Ta sẽ cố gắng thương yêu ngươi, tại sao ngươi liền không muốn đi theo ta đây? Trần Mộng Tình mặt bá một hồi trở nên trắng xám. Dương Cương cái này ma quỷ lại tới nữa rồi.